Chương 93, xử lý chiến lợi phẩm chương 93, xử lý chiến lợi phẩm đông đông đông. Chậm chạp mà quy luật tiếng đập cửa, giống như băng lãnh nhịp trống, đập vào Vương Huyền Sinh căng cứng trong trái tim. Một cái mắt, vô số đáng sợ suy đoán lướt qua trong đầu, người áo xám đồng bọn tìm tới cửa. Cái kia chiếc ô đồng thuyền bên trên thần bí tồn tại, thậm chí là sớm hơn phía trước giám thị hắn cái kia không biết thế lực. Hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, năng lượng lặng yên vận chuyển đến hai chân cùng cánh tay, kiên nhẫn bị phu ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao tiếp cận cửa phòng. Trong phòng nhỏ hẹp, gần như không có tránh chuyển xê dịch không gian, một khi bộc phát xung đột, chắc chắn là người chết ta sống mấy mắt. Hắn ngừng thở, không có phát ra bất kỳ thanh âm, tính toán thông qua động tĩnh ngoài cửa phán đoán người số lượng cùng ý đồ. Nhưng mà, ngoài cửa trừ cái kia duy trì liên tục không ngừng, khiến người tâm phiền ý loạn tiếng đập cửa bên ngoài, lại không còn gì khác tiếng vang. Không có trò chuyện, không có tiếng bước chân, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phản phất gõ cửa tồn tại vô cùng có kiên nhẫn, lại hoặc là căn bản không cần hô hấp. Loại này quỷ dị yên tĩnh, so lớn tiếng uy hiếp càng khiến người ta run sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng đập cửa vẫn như cũ duy trì loại kia không đổi tiết tấu, tựa hồ tại cùng hắn so đấu kiên nhẫn. Không thể lại tiếp tục như vậy. Vương Huyền Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu như là địch nhân, trì hoãn sẽ chỉ làm đối phương hoàn thành vây quanh hoặc chuẩn bị. Nếu như là thăm dò, trầm mặc ngược lại lộ ra chỗ dạng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng bên ngoài đến cùng là cái gì. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để âm thanh nghe tới mang theo mới vừa bị đánh thức khàn khàn cùng không kiên nhẫn. Ai vậy? Vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Ngoài cửa trầm mặc mấy giây, liền tại Vương Huyền Sinh cho rằng đối phương đã rời đi lúc, một cái hơi có vẻ ngột ngạt, thậm chí có chút khô khan âm thanh vang lên, nghe không ra tuổi tác cùng cảm xúc, đưa chuyển phát nhanh. Có ngài báo khỏa. Chuyển phát nhanh. Vương Huyền Sinh trong lòng run lên. Hắn gần như không ở trên mạng mua sắm, tỷ tỷ gửi đồ vật cũng sẽ trước thời hạn báo cho. Bất tình lình chuyển phát nhanh, lộ ra cực kỳ khả nghi. Người đưa sai chỗ, ta không có mua đồ. Hắn cẩn thận trả lời, thân thể vẫn như cũ bảo trì đề phòng. Thu kiện người là Vương Huyền Sinh tiên sinh. Địa chỉ là Đệ Tam Thành Tường Căn, Thuận Phong hạng 17 hảo, 201 phòng. Không sai. Ngoài cửa âm thanh hảo không gợn sóng báo ra hắn chuẩn xác tin tức. Vương Huyền Sinh cau mày. Tin tức hoàn toàn chính xác. Cái này càng không tầm thường. Người nào gửi? Hắn truy hỏi. Gửi kiện người tin tức. Giấu tên. Ngoài cửa âm thanh dừng lại một chút, nói bổ sung, bao khỏa không lớn, cần ngài ký nhận. Giấu tên bao khỏa. Đưa đến hắn cái này gần như bị người quên lãng nơi hẻo lánh. Vương Huyền Sinh trong lòng cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Cái này rất có thể là một cái bẫy. Ký nhận. Mở cửa nháy mắt có thể chính là công kích đến thời khắc. Nhưng hắn đồng dạng ý thức được, nếu như đối phương thật có ác ý lại có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này, một mặt ẩn nút chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thả cửa ra vào a, chính ta cầm. Hắn tính toán áp dụng điều hòa phương thức. Theo quy định, cần bản nhân ký nhận. Ngoài cửa âm thanh không có chút nào dàn xếp chỗ trống. Giang co lại lần nữa tạo thành. Vương Huyền Sinh ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào cạnh cửa một cái bỏ hoang, mang theo yếu ớt vết dỉ sắt lá hộp bánh bích quy bên trên. Hắn trong lòng hơi động, có một cái mạo hiểm ý nghĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến cạnh cửa, đem một tia cực nhỏ năng lượng chuyển vào cái kia sắt lá trong hộp, quy khư căn tu đặc tính để hắn có thể mơ hồ cảm giác được hộp trạng thái. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem cửa phòng kéo ra một đầu chỉ chứa cánh tay đưa ra khe hở, thân thể thì xít sao rượi vào ở sau cửa trên vách tường, mức độ lớn nhất tránh cho trực tiếp bại lộ. Tờ đơn lấy tới, ta ký. Hắn thần tốc nói, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa gấp quét. Ngoài cửa, đứng một người mặc phổ biến chuyển phát nhanh công ty chế phục, mang theo đệ thấp bảnh mũ cùng khẩu trang thân ảnh, cầm trong tay một cái lớn chừng bàn tay bằng phẳng hộp giấy cùng một cái điện tử ký nhận tấm. Thoạt nhìn tựa hồ, đồng thời không dị thường. Nhưng mà, liền tại cái kia chuyển phát nhanh đưa qua ký nhận tấm nháy mắt, Vương Huyền Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy đối phương tay, cái kia hai tay bộ quá mức sạch sẽ, thậm chí không có một tia hư hại vết tích, mà còn đưa đổ vật động tác hơi có vẻ cứng ngắc, không giống lâu dài buôn ba đưa hàng người. Càng quan trọng hơn là, tại đối phương đưa tay một sát na, hắn bằng vào sau khi cường hóa thị giác, tựa hồ nhìn thấy chế phục ống tay áo phía dưới, mơ hồ hiện lên một vệt cực kỳ nhạt, phi kim loại chống phản quang màu sắc, cái kia tuyệt không phải bình thường chuyển phát nhanh đổ lao động chất liệu. Có trá. Gần như trong cùng một lúc, hắn cảm ứng được vừa vận chuyển vào năng lượng cái kia sắt lá hộp bánh mít uy, truyền đến cực kỳ nhỏ năng lượng ba động, một loại gần như vô hình, mang theo yếu ớt thôi miên cùng tinh thần quấy nhiễu hiệu ứng trường năng lượng, đang cố gắng xuyên thấu qua khe cửa bao phủ đi vào. Quả nhiên không phải loại lương thiện. Trong chớp mắt, Vương Huyền Sinh làm ra phản ứng. Hắn không có đi đón ký nhận tấm, mà là đột nhiên đem sớm đã vận sức chờ phát động chân phải hung hăng đạp ở sau cửa cái kia sắt lá hộp bánh bích quy bên trên. Phanh! Sắt lá hộp bị hắn tinh chuẩn đạp bay ra ngoài, chạy thẳng tới ngoài cửa cái kia chuyển phát nhanh mặt. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng, âm thanh tại nhỏ hẹp trong hành lang nổ vang, "Thứ gì? Ngươi muốn làm gì?" Bất thình lình động tác cùng hô to, hiển nhiên vượt quá ngoài cửa người dự liệu. Đối mặt đập tới sắt lá hộp, hắn vô ý thức nghiêng đầu trốn tránh, cái kia tràn ngập yếu ớt trường năng lượng cũng theo đó trì trệ. Mà Vương Huyền Sinh muốn chính là trong chớp nhoáng này quấy nhiễu cùng dừng lại. Hắn không chút do dự, toàn thân lực lượng bộc phát, đột nhiên đem vừa vặn kéo ra cửa phòng hung hăng ngã bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt trùng điệp khép kín, chấn động đến trên khung cửa cho bụi rỉ rào rơi xuống. Vương Huyền Sinh động tác không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa bên trong đó cũng không chặt chẽ then cài cửa cắm vào, lại đem bên cạnh một tấm phá cái bàn đột nhiên kéo tới chống đỡ ở sau cửa. Làm xong tất cả những thứ này, hắn sau lưng gấp tựa vào vết tường, tim đập loạn, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Ngoài cửa, hoàn toàn tĩnh mịch. không có theo dự liệu va chạm, không có quát lớn, càng không có cưỡng ép phá cửa. Phảng phất vừa rồi tất cả đều chưa từng xảy ra. Trọn vẹn qua 2-3 phút, ngoài cửa mới chuyển đến cực kỳ nhỏ, gần như khó mà phát giác tiếng bước chân, chính chậm rãi rời xa, cuối cùng biến mất tại hành lang phần cuối. Lại đợi 10 phút, xác nhận bên ngoài không có âm thanh phía sau, Vương Huyền Sinh mới dám cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài nhìn lại. Ngoài cửa không có mưa hay, cái kia chuyển phát nhanh cùng cái gọi là bao khỏa đều biến mất, tính cả cái kia bị đá đi ra sắt lá hộp bánh bích quy cũng không thấy bóng dáng. Mặt đất sạch sẽ phảng phất từ không có người tới qua. Chỉ có không khí bên trong, tựa hồ còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt, băng lãnh, không phải người khí tức. Vương Huyền Sinh chậm rãi trượt ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh cái này mới hậu chi hậu giác thẩm thấu quần áo. Nguy hiểm thật. Đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Loại kia thôi miên trường năng lượng, là muốn để hắn không có chút nào phản kháng mở cửa, hoặc là rơi vào mê man. Đưa bao khỏa chỉ là cái vụng về mở cớ. Bọn họ là ai? Làm sao tìm tới nơi này? Mục đích lại là cái gì? Là vì ám thực khoáng, vẫn là vì cái khác? Từng cái nghi vẫn giống như rắn độc quấn lên trong lòng của hắn. Trải qua cái này giật mình, hắn sau cùng một chút do dự cũng hoàn toàn biến mất. Trong nhà không an toàn nữa, những này củ khoai nóng bỏng tay nhất định phải lập tức xử lý. Lưu thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm chí mạng. Hắn không lại trì hoãn, một lần nữa mở ra laptop, trên màn hình chiếu ra cái kia đen nhánh bối cảnh, nhảy lên đỏ sẫm ký tự trợ đấu chào giao diện. Sinh ra chớ gần, tự gánh lấy hậu quả. Vang lanh nhắc nhở ngữ phảng phất mang theo mùi máu tươi. Vương Huyền Sinh liếm liếm có chút môi khô khốc, ánh mắt lại thay đổi đến vô cùng kiên định. Hắn điều khiển một cái vật mèo, hệ thống lâm thời tạo ra giả lập con trỏ, cẩn thận từng ly từng tí điểm mở giao diện bên trên một cái tên là tạp vật giám định cùng gửi bán bản khối. Dựa theo mơ hồ chỉ dẫn, hắn cần trước lên truyền vật phẩm tin tức, chờ đợi phiên trợ phương diện sơ bộ giám định cùng báo giá. Hắn đầu tiên đem camera nhắm ngay cái kia mấy khối ám thực khoáng toái phiến. Hắn không có lựa chọn tại tia sáng địa phương tốt, ngược lại tận lực điều chỉnh góc độ, để toái phiến ở vào u ám dưới ánh sáng, chỉ mơ hồ hiện lộ ra cái kia u ám màu sắc cùng năng lượng đặc biệt đường vân. Hắn thông qua năng lượng thị giác quan sát phía sau, dùng bút đơn giản mô phỏng vẽ ra, đồng thời tránh cho thấy bọn họ thực tế lớn nhỏ và số lượng. Bối cảnh thì là hoàn toàn mơ hồ đen kịt một màu. Sau đó, hắn lại lấy tốc độ cực nhanh, phân biệt cho cái kia mút nhiễm ám lam sắc huyết dịch bùn đất, cùng với cái kia nửa mảnh vải vóc chụp hình, đồng dạng xử lý đến mơ hồ không rõ, chỉ nổi bật cái kia không giống bình thường nhan sắc cùng chất liệu cảm giác. Đến mức viên kia nhiên thiêu băng nhãn huy ký, hắn do dự mãi, cuối cùng không có chụp ảnh. Thứ này quá mức chỉ hướng tính, nguy hiểm không biết, hắn quyết định tạm thời che giấu. Chuyển lên về sau, hắn tại miêu tả cột cực kỳ giản lược đưa vào, vật phẩm A, u năng khoáng vật tài phiến, cố tinh thần bao nhiêu đặc tính, năng lượng số ghi ước chừng 3 năm đơn vị. Vật phẩm B, không biết sinh vật hoạt tính tổ chức hàng mẫu, cường tính ăn mòn, năng lượng đặc tính âm lãnh. Hỏi ý kiến giá cả. Chỉ cần năng lượng kết tinh hoặc cao độ tinh khiết dịch dinh dưỡng. Không thành thật chớ quấy rầy. Hắn không có lưu lại bất cứ liên hệ gì phương thức, tất cả giao lưu đem thông qua chợ đấu chào cung cấp lâm thời mã hóa thông đạo tiến hành. Điểm kích gửi đi phía sau, màn hình rơi vào đèn kịt một màu, chỉ có một hàng chữ nhỏ biểu thị, tin tức đã gửi đi, chờ đợi xét duyệt cùng báo giá. Mời bảo trì kết nối. Chờ đợi thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Mỗi một giây đều phảng phất bị kéo dài. Vương Huyền Sinh hết sức chăm chú, đã chờ mong đáp lại cảnh giác có thể thông qua mạng lưới đảo ngược truy tung mà đến nguy hiểm. Ước chừng qua 10 phút, màn hình đột nhiên lóe lên một cái, một phong có huyết sắc chào ấn tiêu ký bưu kiện bắn ra ngoài. Báo giá phương, danh hiệu Ảnh Liêm. Đối vật chủng loại A báo giá, 2 năm tiêu chuẩn đơn vị năng lượng kết tinh, độ tinh khiết 80 hoặc đợi giá trị dịch dinh dưỡng. Đối vật chủng loại B báo giá, 08 tiêu chuẩn đơn vị năng lượng kết tinh, hoặc báo cho hàng mẫu cụ thể nơi phát ra tin tức, giá cả có thể gấp bội. Đi chú, báo giá thời hạn có hiệu lực 10 phút. Đồng ý thì tạo ra duy nhất một lần giao dịch tọa độ. Cự tuyệt hoặc quá thời gian thì giao dịch hết hiệu lực. Vương Huyền Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Ép giá thật tác động, trực tiếp chém đứt gần 1/3. Mà còn đối cái kia huyết dịch hàng mẫu, đối phương hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú chính là nó nguồn gốc. Hắn hít sâu một hơi, không có lập tức tiếp thu. Căn cứ hắn phía trước làm công lúc nghe được vụn vặt tin tức, cái này loại dưới đất giao dịch tất nhiên có lưu trả giá không gian. Hắn nhất định phải thử nghiệm tranh thủ. Hắn thần tốc hồi phục, giá cả thấp. Vật phẩm A năng lượng ổn định, tinh luyện độ cao. 4 đơn vị năng lượng kết tinh, hoặc không bàn nữa. Gửi đi phía sau, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Một lát sau, hồi phục tới, ngựa khí tựa hồ mang lên một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, tân nhân. Không hiểu quy củ. 3 đơn vị, giá cao nhất. Kèm theo tặng một cái tin, người đã bị phúc xà người để mắt tới, bọn họ thích dùng chuyển phát nhanh đưa hàng. Khắc, hàng mẫu nơi phát ra tin tức có thể trên diện rộng để cao báo giá. Vương Huyền Sinh chấn động trong lòng. Phúc xà. Là chỉ vừa rồi đám người kia sao? Cái này danh hiệu Ảnh Liêm báo giá người, không những biết vật phẩm giá trị, vậy mà tựa hồ còn biết vừa rồi chuyện phát sinh. Cái này chợ đấu chảo, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí cùng. Lợi dụng mọi lúc, đối phương đưa tặng thông tin, nhìn như hảo ý, kỳ thực cũng là một sự uy hiếp cùng biểu hiện ra bắp thịt phương thức, nói cho hắn, ta biết tình cảnh của ngươi, đừng dở trò gian. Mà đối phương đối hàng mẫu nơi phát ra chấp nhất, cũng để cho Vương Huyền Sinh càng thêm cảnh giác. Tuyệt không thể nói, hắn không do dự nữa, cấp tốc hồi phục, 3 đơn vị năng lượng kết tinh, nhưng phải lập tức giao dịch. Địa điểm từ ta định, tại phiên chợ công nhân bày tỏ điểm an toàn phạm vi bên trong. Lần này, hồi phục tới rất nhanh, có thể. Tọa độ đã gửi đi, kèm theo bên trên một cái nằm ở đệ thập thất cựu thành khu biên giới phế khí công xưởng địa chỉ. Một giờ bên trong, quá hạn không đợi. Mang theo vật phẩm, một mình trước đến. Người vi ước đem được xếp vào phiên chợ sổ đen. Phía dưới màn hình, một cái không ngừng lập lòe, địa lý phức tạp tọa độ cỏ tạo ra. Giao dịch đã tới, nhưng chân chính nguy hiểm hiện tại vừa mới bắt đầu. Một mình tiến về đối phương địa điểm chỉ định tiến hành họ phơ lìn giao dịch, bản thân cái này chính là một tràng đánh cược. Vương Huyền Sinh không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy. Hắn đem ba khối ám thực khoáng thoái phiến cùng cái kia phần huyết dịch hàng mẫu cẩn thận gói kỹ, cất vào bên trong túi. Lôi hệ kết tinh sắc cùng huy hiệu thì sâu sắc giấu vào dưới giường bí mật nhất nơi hẻo lánh. Hắn thay đổi một thân màu đậm, không đang chú ý quần áo cũ, đeo lên mũ trùm, đối với tấm gương cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không có bất kỳ cái gì đặc thù lộ rõ. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh mà quyết tuyệt, như cùng một cái hướng đi chiến trường binh sĩ. Đẩy ra cửa phòng, trong hành lang không có một ai, chỉ có cái kia như có như không băng lãnh khí tức phảng phất còn chưa triệt để tan đi. Hắn bước nhanh xuống lầu, thân ảnh dung nhập bên ngoài tối tăm mở mịt khu phố, hướng về kia cái không biết, tràn đầy nguy hiểm giao dịch địa điểm tiến đến. Hắn có thể tín nhiệm cái này ảnh liêm sao? Cái kia phế khí công xưởng chờ đợi hắn, là công bằng giao dịch, vẫn là khác một cái bẫy? Phúc xà người sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Tất cả những nghi vấn này đều chỉ có thể từ hắn một mình đi đối mặt. Chương 94, tỷ tỷ nguy cơ tín hiệu. Chương 94, tỷ tỷ nguy cơ tín hiệu. Đệ thập thất cựu thành khu, giống như bị thành thị phi tốc phát triển thủy triều lãng quên tại sau lưng tàn tạ vết sẹo. Nơi này tràn ngập bỏ hoang công xưởng, lung lay sắp đổ cựu lâu cùng rắc rối phức tạp, hiếm người đến hẻm nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập dị sát, bụi đất cùng một loại nào đó khó nói lên lời cũ kỹ mục nát khí tức. Vương Huyền Sinh dựa theo tọa độ chỉ dẫn, đến ước định địa điểm, một tòa sớm đã ngừng sản xuất máy móc nhà máy gia công. To lớn nhà xưởng giống như trầm mặc sắt thép cự thú phụ phục ở trong bóng tối, vỡ vụn cửa sổ giống như là từng cái đen ngòm con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên khách không mời mà đến. Khu xưởng trống trải không người, chỉ có gió thổi qua tổn hại sắt lá phát ra tiếng nhẹ nào, tăng thêm mấy phần hoang vu cùng kỳ dị. Hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là mượn nhờ năng lượng thị giác cùng hệ thống tăng cường cảm giác, xa xa vòng quanh khu xưởng quan sát trọn vẹn 20 phút, xác nhận không có rõ ràng năng lượng mai phục cùng sinh mệnh dấu hiệu phía sau, mới lựa chọn một cái không đáng chú ý cửa hông, giống như ưu linh trượt đi vào. Nhà xưởng nội bộ tia sáng u ám, to lớn, vết dỉ loang lổ máy móc thiết bị ném xuống vặn bèo giữ tận bóng tối. Không khí bên trong nổi lơ lửng nhỏ bé kim loại bụi. Hắn dựa theo chỉ thị, đi đến nhà xưởng trung ương một chỗ tương đối trống trải khu vực, dừng bước. Tim đập không tự chủ được tăng nhanh, tinh thần lực độ cao tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh chỉ có yên tĩnh như chết. Đột nhiên, liền tại hắn bên trái đằng trước một đài cỡ lớn bàn dập trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo không có dấu hiệu nào chậm rãi hiện lên, phảng phất là từ bóng tối bản thân tách ra ngoài đồng dạng. Người tới toàn thân đều bao phủ tại một kiện rộng lớn, mang theo mũ trùm sâu mũ che màu xám bên trong, trên mặt bao trùm lấy một tấm không chút biểu tình màu trắng kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc con mắt. Thân hình của hắn không hề khôi ngô, thậm chí có chút thon gầy, nhưng đứng ở nơi đó, lại cho người một loại cùng xung quanh bóng tối hoàn mỹ dung hợp, không có kẽ hở cảm giác quỷ dị cảm giác. Nhất làm cho Vương Huyền Sinh khiếp sợ chính là, lấy hắn bây giờ e cấp đỉnh phong thể chất cùng năng lượng thị giác nhạy cảm, vậy mà mãi đến đối phương chủ động hiện thân, mới phát giác được tồn tại. Người này hoặc là nắm giữ cực kỳ cao minh tiềm hành kỹ xảo, hoặc là năng lượng của nó thuộc tính liền tiên hướng về ẩn nấp cùng bóng tối. Đồ vật. Người áo choàng mở miệng, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một loại kỳ lạ, không phải người điện tử lăn lộn vang cảm giác, nghe không ra niên kỷ, cũng nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chính là trước kia tại bị phép lên liên hệ ảnh liêm. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, không có dư thừa nói nhảm, từ trong ngực lấy ra cái kia cẩn thận bao khỏa giấy dầu bao, để dưới đất, sau đó lui về phía sau 5 bước. Ảnh liêm ánh mắt đảo qua giấy dầu bao, cũng không lập tức tiến lên kiểm tra. Hắn cặp kia bình tĩnh con mắt nhìn hướng Vương Huyền Sinh, bỗng nhiên nói, ngươi rất cảnh giác. Thân nhân giống như người không nhiều. Vương Huyền Sinh giữ yên lặng, bắp thịt toàn thân vẫn như cũ ở vào hơi kéo căng trạng thái. Ảnh liêm tựa hồ đồng thời không chờ mong câu trả lời của hắn, chậm rãi đi lên trước, cũng không khom lưng, chỉ là áo choàng bên dưới tựa hồ lộ ra một cái cực nhỏ, gần như trong suốt sợi tơ, nhẹ nhàng xúc động đụng một cái giấy dầu bao. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, hàng là đúng. Hao tổn năng lượng so mong muốn thấp một chút, ngươi xử lý đến coi như sạch sẽ. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái nhỏ nhắn kim loại hộp chống rông xuất hiện trong tay hắn, bị hắn tùy ý ném Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh cẩn thận tiếp lấy, vào tay hơi trầm xuống, mở ra xem, bên trong là ba khối cắt chém chỉnh tề, tản ra nhu hòa tinh khiết vầng sáng năng lượng kết tinh, chính là ước định 3 đơn vị hạn mức, độ tinh khiết thậm chí cảm giác so ước định 80 cao hơn một chút. Hắn cấp tốc dùng hệ thống quét hình xác nhận không sai, trong lòng hơi định, đem kim loại hộp thu hồi. Hàng mẫu nơi phát ra tin tức, hiện tại có thể tăng giá. Ảnh Liêm mở miệng lần nữa, ánh mắt tựa hồ vô tình hay cố ý đảo qua Vương Huyền Sinh giấu kín huy hiệu đại khái phương hướng. Không được, giao dịch kết thúc. Vương Huyền Sinh không chút do dự cự tuyệt, xoay người rời đi. Hắn không một chút nào muốn cùng cái này thần bí mà nguy hiểm giá hỏa chờ lâu một giây. Ảnh Liêm cũng không có ngăn cản, chỉ là tại phía sau hắn từ tốn nói một câu, phúc xà người khíu giác rất linh, am hiểu cách truy tung năng lượng vết tích. Người gần nhất hấp thu qua không ổn định năng lượng nguồn gốc, hương vị còn không có tàn sạch sẽ, tự giải quyết cho tốt. Vương Huyền Sinh bước chân dừng lại, trong lòng hoảng sợ. Hắn vậy mà có thể nhìn ra bản thân hấp thu qua lôi hệ kết tinh. Người này đến cùng lai lịch gì? Hắn không quay đầu lại, chỉ là tăng nhanh bước chân, cấp tốc biến mất tại nhà xưởng bóng tối lối đi ra. Mãi đến triệt để rời xa cái kia mảnh bỏ hoang khu xưởng, một lần nữa trở lại có linh tinh dân cư khu phố, Vương Huyền Sinh mới cảm giác chính mình nhịp tim đập loạn cào cào chậm rãi bình phục lại. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cùng Ảnh Liêm tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng loại kia vô hình cảm giác gáp bách cùng bị nhìn thấu cảm giác, lại so đối mặt đầu kia thử vương biến dị lúc càng làm cho người ta ngạt thở. Thế giới ngầm, tàng long ngoại hổ, thâm bất khả chắc. Hắn không dám dừng lại, lập tức chằn chọc tiến về một chỗ khác nằm ở khác biệt thành khu, từ hát thị thư xác nhận công cộng phòng an toàn, thuê một cái thời gian ngắn cỡ nhỏ năng lượng kiểm tra đo lường quang. Hắn đem 3 khối năng lượng kết tinh bỏ vào trong đó tiến hành 2 lần kiểm tra đo lường, đồng thời lợi dụng phòng an toàn thiết bị triệt để loại bỏ trên người mình có thể lưu lại ám thực khoáng cùng lôi hệ kết tinh năng lượng khí tức. Đây là ảnh liêm nhắc nhở, hắn không dám thất lễ. Xác nhận năng lượng kết tinh tinh khiết không sai, lại tự thân năng lượng khí tức bị triệt để làm sạch phía sau, hắn mới chính thức thở dài một hơi. Giấu trong lòng 3 khối chịu nặng năng lượng kết tinh, Vương Huyền Sinh cảm thấy một tia lâu ngày không gặp cảm giác thật. Cái này là chính hắn liều mạng đổi lấy tài nguyên, là thông hướng càng mạnh con đường nền tảng. Hắn trở lại phòng trọ, lặp đi lặp lại xác nhận không có lần nữa bị để mắt tới phía sau, mới không kịp chờ đợi chuẩn bị hấp thu những này kết tinh. Hắn không có lựa chọn duy nhất một lần toàn bộ hấp thu, mà là trước lấy ra một khối, nắm tại lòng bàn tay, vận chuyển lên quy khư căn tu. Tinh thuần ôn hòa năng lượng như tia nước nhỏ, thông thuận mà tràn vào trong cơ thể, bị sợi dễ cấp tốc hấp thu, chuyển hóa, gần như không có chút nào lãng phí. Loại này hấp thu hiệu năng cao lượng cảm giác, xa không phải phía trước hấp thu những năng lượng kia phế liệu cùng liệt chất huyết tinh có thể so với. Năng lượng dự trữ, 105-110-115 năng lượng dự trữ bước bước tăng lên, đồng thời bắt đầu phản hồi tầm bộ thân thể của hắn. Phía trước chiến đấu lưu lại một ít ám thương cùng hệ bại bị triệt để gột rửa không còn, tố chất thân thể tại cố kia tinh thuần năng lượng cọ rửa bên dưới, vậy mà lại có từng kia từng sợi tăng lên. Thể chất, e, yếu ớt tăng lên, lực lượng, e, vững chắc, mật điệp, e, vững chắc, tinh thần, e, yếu ớt tăng lên, một khối năng lượng kết tinh hấp thu xong, năng lượng dự trữ ngừng lưu tại 125 vị trí. Vương Huyền Sinh không có ngừng, hơi chút sau khi thích ứng, lập tức bắt đầu hấp thu khối thứ hai. Năng lượng dự trữ, 130-135-140 làm khối thứ hai năng lượng kết tinh hao hết lúc, hắn cảm giác toàn thân xung doanh mênh mông lực lượng, mỗi một tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô. Kiên nhẫn bị phu thanh tiến độ mắt trần có thể thấy tăng một đoạn nhỏ, hướng về dê cấp phương hướng kiên cố bước vào. Hắn cưỡng chế lập tức hấp thu khối thứ ba xúc động, biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý, cần thời gian để thân thể triệt để tiêu hóa thích hướng phần này tăng lên. Giờ phút này, ngoài cửa sổ đã là đèn hoa mới lên. Hắn đơn giản ăn một chút cao năng lượng dinh dưỡng liệu, cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh hơn không ít dòng năng lượng, tâm tình hơi định. Có lần giao dịch này kinh nghiệm cùng đối tự thân thai hỏa ngầm thanh lý, hắn cảm giác chính mình ứng đối nguy hiểm năng lực lại tăng lên mấy phần. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị quy hoạch làm sao lợi dụng được cuối cùng một khối năng lượng kết tinh cùng vừa vặn tăng lên thực lực lúc, hắn bộ kia cũ kỳ lạc đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, không phải là hệ thống nhắc nhở tí tách âm thanh. Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đưa tới Vương Huyền Sinh cảnh giác. Máy tính này trừ thỉnh thoảng thẩm tra tư liệu cùng phía trước hắc thị giao dịch bên ngoài, gần như không làm hắn dùng, càng không có lắp đặt bất luận cái gì kỳ quái phần mềm. Hắn lập tức bổ nhào vào trước máy tính, phát hiện màn hình chẳng biết lúc nào tự động sáng lên, một cái cực kỳ đơn sơ, không ngừng lập lòe màu đen khung chắc đột ngột xuất hiện tại trong màn hình, không có biển số cùng nơi phát ra tin tức. Khung chắc bên trong chỉ có một nhóm không ngừng lặp lại nhảy lên, màu đỏ máu loạn mã ký tự, giống như sắp chết người có rút, Thanh Nguyệt, Nguy, Tần Bái Nhiễu. Nhanh ký tự hỗn loạn vỡ vụn, đứt quãng, hiển nhiên là trải qua cực hạn giảm cùng mã hóa phía sau, lại bởi vì một loại nào đó cường đại quấy nhiễu mà bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra số ít mấy cái chữ mấu chốt. Thanh Nguyệt, Nguy, Tần, Quấy Nhiễu, Nhanh. Vương Huyền Sinh đầu ông một tiếng, phản phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng trong nháy mắt đông kết. Tỷ tỷ, Vương Thanh Nguyệt, nguy hiểm, Tần, là cái kia dây dưa tỷ tỷ họ Tần ra hỏa. Quấy Nhiễu, liên phát đưa tin hơi thở đều nhận đến nghiêm trọng như vậy quấy nhiễu, tỷ tỷ bên kia đến cùng gặp tình huống như thế nào? Nhanh, là để nàng trốn mau. Vẫn là để chính mình nhanh đi. Tin tức này là ai gửi tới? Làm sao đột phá hắn đơn sơ tường lửa? Là sao như thế vỡ bụng? Vô số nghi vấn cùng to lớn khủng hoảng giống như băng lãnh sóng biển, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hắn thử nghiệm hồi phục, truy tung tin tức nơi phát ra, nhưng cái kia đối thoại khủng đang lóe lên mấy giây sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung, tính cả tất cả vết tích đều bị lao đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có cái kia màu đỏ máu, vỡ vụn nguy chữ, giống như lung đỏ bàn ủi, in dấu thật sâu in tại hắn võng mạc bên trên, cũng là cấn trong lòng của hắn. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện. Vừa vặn bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới một tia an ổn nháy mắt không còn sót lại chút gì, một loại xa so với đối mặt ảnh liêm, đối mặt phúc xà lúc càng sâu băng lãnh hoảng hốt siết chặt trái tim của hắn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì cực hạn lo nghĩ cùng phẫn nộ, thân thể thậm chí run nhẹ nhẹ. Hắn nhất định cần biết phát sinh cái gì, hắn nhất định phải làm chút gì đó. Có thể là cách nhau và dặm, hắn nên như thế nào đi xác nhận, làm sao đi hỗ trợ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Không. Vương Huyền Sinh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên bàn khối kia còn chưa hấp thu, tản ra nhu hòa vầng sáng năng lượng kết tinh bên trên, lại đột nhiên chuyển hướng lạc vọng. Một cái điên cuồng mà nguy hiểm suy nghĩ, giống như cỏ dại trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Chương 95, vô lực quan tâm cùng mạnh lên quyết tâm. Chương 95, vô lực quan tâm cùng mạnh lên quyết tâm. Cái kia màu đỏ máu, vỡ vụn nguy chữ, giống như cơn ác mộng lạc ấn, sâu sắc thiêu đốt lấy Vương Huyền Sinh võng mạc, càng thiêu đốt lấy hắn tâm. To lớn khủng hoảng cùng cảm giác bất lực giống như băng lãnh thủy triều, nháy mắt che mất hắn vừa bận bởi vì thực lực tăng lên mà ra đời một tia yếu ớt lòng tin. Tỷ tỷ, Vương Thanh Nguyệt, cái kia từ nhỏ đến lớn che chở hắn, chính mình bất an bất mặc cũng phải đem tài nguyên gửi cho hắn, tại đứng đầu học phủ ra sức phấn đấu tỷ tỷ, giờ phút này chính bản thân châu nguy hiểm không biết bên trong. mà hắn lại xa ngoài và dặm, chỉ là một cái liền tự thân an nguy đều cần bắt hết óc, theo dựa vào vận khí mới có thể miễn cưỡng bảo toàn ép cấp phế vật.
Không,
sẽ không. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, nàng nhất định có biện pháp. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên lắc đầu, tính toán xua tan trong đầu đáng sợ nhất tưởng tượng, nhưng trái tim lại giống như là bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Hắn giống như thú bị nhốt tại trong căn phòng nhỏ hẹp nôn nóng dạ bước, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay sâu sắc hãm vào lòng bàn tay, thấm ra tia máu cũng không hề hay biết. Trong cơ thể cái kia 125 năng lượng dự trữ giờ phút này phản phất thành lớn nhất trầm trọng, điểm này bé nhỏ tăng lên, tại tỷ tỷ có thể gặp phải nguy cơ trước mặt, nhỏ bé đến buồn cười. Hắn nhất định phải xác nhận tỷ tỷ tình huống. Hắn đột nhiên bổ nhào vào trước máy truyền tin, ngón tay run rẩy, cơ hồ là dùng hết toàn lực mới bấm tỷ tỷ dây số. Điếu, điếu, điếu âm thanh bận. Vậy mà là dài dòng mà băng lãnh âm thanh bận. Ngày trước dù cho tỷ tỷ tại nhiệm vụ bên trong, máy truyền tin cũng sẽ đi vào nhắn lại hoặc là từ ai trợ thủ nghe, chưa hề xuất hiện qua loại này trực tiếp âm thanh bận trạng thái. Linh cảm không lành giống như độc đằng điên cuồng lan tràn, xiết đến hắn gần như ngạt thở. Hắn không từ bỏ, một lần lại một lần nạp phát. Điếu, điếu, điếu điếu, điếu, điếu băng lãnh âm thanh bận một lần lại một lần vang lên. Mỗi một lần đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở hắn hy vọng bên trên. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, mồ hôi lạnh theo thái dương trở xuống. Cuối cùng, tại hắn không biết lần thứ mấy thử nghiệm phía sau, thông tin vậy mà ngoài ý muốn tiếp thông. Tỷ, Vương Huyền Sinh cơ hồ là hét ra, âm thanh bởi vì cực hạn lo nghĩ mà khàn giọng biến hình. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Máy truyền tin đầu kia trầm mặc 2 giây, sau đó truyền đến Vương Thanh Nguyệt âm thanh, bối cảnh âm có chút ồn ào, tựa hồ xen lẫn tiếng gió cùng một loại nào đó quy luật bù bù. Tiểu Huyền, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên đánh nhiều như thế thông tin? Ta không có việc gì a. Tỷ tỷ âm thanh nghe tới, tựa hồ rất bình thường, thậm chí mang theo một tia nghi hoặc cùng bị hắn liên hoàn thông tin quấy rầy đến một ít không kiên nhẫn. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên sững sờ, to lớn cảm xúc chênh lệch để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ cái kia mã hóa tin tức là đùa ác, là giả dối? Nhưng hắn lập tức phát giác không thích hợp. Tỷ tỷ âm thanh mặc dù cực lực bảo trì ổn định, nhưng cái kia nhỏ xíu, gần như khó mà phát giác thở dốc cầm cuối, cùng với bối cảnh bên trong loại kia mất tự nhiên, quá mức quy luật vụ vụ âm thanh, đều lộ ra một cỗ tận lực kiến tạo bình thường cảm giác. Mà còn, lấy tỷ tỷ tính cách, nếu như hắn thật bởi vì cấp thiết liên tục gọi, nàng nghe phía sau phản ứng đầu tiên hẳn là lo lắng hỏi thăm hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, mà không phải loại này mang theo điểm qua loa ta không có việc gì. Nàng tại che giấu. Cái kia mã hóa tin tức vô cùng khả năng là thật. Tỷ, ngươi thật không có việc gì? Vương Huyền Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, âm thanh tận lực trầm dần, nhưng mỗi một chữ đều nói đến cực kỳ khó khăn. Ta vừa rồi làm cái ác mộng, mơ tới ngươi xảy ra chuyện, trong lòng sợ đến kịch liệt hắn không dám trực tiếp hỏi cái kia tần hoặc là trong tin tức cho, chỉ có thể dùng cái này loại phương thức nói bóng nói gió. Đồ ngốc, ta có thể có chuyện gì? Vương Thanh Nguyệt tiếng cười truyền đến, lại có vẻ hơi khô khốc cùng ngắn ngủi, vừa rồi tại huấn luyện trong khoang thuyền tiến hành kháng quấy nhiều thích hướng tính huấn luyện đâu, che giấu ngoại bộ thông tin, cho nên không có tiếp bảo. Ngươi nhìn ngươi, bao lớn người, còn bị ác mộng bù đến. Có phải là gần nhất học tập quá mệt mỏi, kháng quấy nhiều huấn luyện, che đậy thông tin? Lời giải thích này tựa hồ nói thông được, nhưng cái kia bối cảnh vụ vụ âm thanh. Vương Huyền Sinh năng lượng thị giác mặc dù không cách nào xuyên thấu qua máy truyền tin, nhưng cảm giác bén nhạy lại làm cho hắn cảm thấy cái kia càng giống là năng lượng nào đó bình chướng duy trì liên tục vận chuyển âm thanh, mà không phải là huấn luyện khoang mô phỏng âm thanh. Thật chỉ là huấn luyện. Vương Huyền Sinh lòng đang không ngừng chìm xuống, hắn gần như có thể xác định tỷ tỷ đang giấu giếm cái gì. Đương nhiên là thật. Vương Thanh Nguyệt ngữ khí tăng thêm một tia, tựa hồ muốn mau sớm kết thúc cái đề tài này. Tốt, ta bên này huấn luyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đạo sư yêu cầu rất nghiêm. Ngươi chiếu cố tốt chính mình, chớ suy nghĩ lung tung, ta rất tốt. Năng lượng tệ còn đủ sao? Không đủ cùng tỷ nói lại là dạng này. Mỗi lần đều là dạng này. Tốt khoe xấu che, đem tất cả áp lực đều chính mình kiêng. Vương Huyền Sinh nghe lấy tỷ tỷ cái kia ra vẻ nhẹ nhõm, thậm chí tính toán ngược lại quan tâm hắn lời nói, một cỗ hỗn hợp có đau lòng, phẫn nộ, không cam lòng cùng vô cùng mãnh liệt tự trách cảm xúc giống như núi lửa tại trong lồng ngực mãnh liệt bộc phát. Hắn gần như muốn khống chế không nổi mà giống lên đi ra, nói cho ta lời nói thật. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia họ Tần đến cùng đem người thế nào? Nhưng hắn không thể. Hắn có tư cách gì hỏi? Hắn hiện tại tiến lên lại có thể làm cái gì? Dùng cái này e cấp phòng ngự đi ngăn người khác đau sao? Dùng cái này 125 năng lượng đi cho người gãi ngứa sao? To lớn cảm giác bất lực giống như thâm trầm nhất hàn băng, nháy mắt rồi tắt hắn tất cả xúc động, chỉ còn lại băng lãnh tuyệt vọng cùng như kim châm. Hắn há to miệng, tiết hầu giống như là bị giấy giáp mài qua, cuối cùng gạt ra, nhưng là liền chính mình cũng cảm thấy bi ai, trắng sáng vô lực lời nói. Đủ. Ta không có việc gì. Thì, ngươi. Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nếu có chuyện gì, nhất định muốn nói cho ta biết. Âm thanh đến cuối cùng, gần như mang lên khó mà ức chế nghẹn nào. Hắn bỗng nhiên cắn môi, nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi, mới cưỡng ép đem cảm xúc ép xuống. Thông tin đầu kia, Vương Thanh Nguyệt trầm mặc chỉ chốc lát, âm thanh tựa hồ nhu hòa một tia, nhưng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác bề ngoài. Ân, ta biết. Yên tâm đi, ngươi lão tỷ lợi hại đâu. Tốt, ta thực sự treo, đạo sư kêu. Đi nhớ, chiếu cố thật tốt chính mình, đừng có đoán mò. Điếu thông tin bị cúp máy, âm thanh bận vang lên lần nữa. Vương Huyền Sinh duy trì lấy cầm máy truyền tin tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thật lâu bất động. Trong phòng giống như chết yên tĩnh, chỉ có hắn nặng nề mà kiểm chế tiếng hít thở. Trắng xám vô lực quan tâm. trắng xám vô lực dặn dò. Hắn có khả năng làm, vậy mà chỉ có những thứ này. A, một tiếng kiềm chế đến cực hạn, giống như thụ thương như dã thu gầm nhẹ cuối cùng từ hắn biết hầu chỗ sâu tán phát ra. Hắn bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Phanh! Trầm đục âm thanh tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Vách tường có chút rung động, cho bụi gì rào rơi xuống. Mu bàn tay của hắn nháy mắt sưng đỏ, dì ra tươi máu nhuộm đỏ thô ráp bức tường. Trên nhục thể đau đớn, nhưng lại xa xa không bằng nội tâm một phần bạn dạy vò cùng thống khổ. Bất lực, bất lực, phế vật. Những từ ngữ này giống như ác độc nhất roi, hung hăng quất hắn linh hồn. Hắn hận, hận chính mình nhỏ yếu, hận sự bất lực của mình, hận cái này chết tiệt ép cấp thiên phú nhãn hiệu, hận cái này nhược nhục cường thực thế giới, hận những cái kia cho tỷ tỷ mang đến nguy hiểm tạp trùng. Nếu như hắn có lực lượng, nếu như hắn là ép cấp thiên phú, nếu như hắn nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực, ai còn dám uy hiếp tỷ tỷ? Ai còn có thể làm cho nàng không thể không miễn cưỡng vui cười, một mình tiếp nhận? To lớn vẫn nộ cùng mạnh lên khát vọng, giống như dung nham ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, gần như muốn đem hắn triệt để đốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong, tất cả do dự, bàng hoàng, nghĩ mà sợ thậm chí hoảng hốt, đều bị cỗ này đốt tâm thực cốt hỏa diễm triệt để đốt sạch. Chỉ còn lại một loại gần như cố chấp, băng lãnh thấu xương quyết tuyệt. Tài nguyên, lực lượng, càng nhanh, càng mạnh, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng trên bàn khối kia còn chưa hấp thu năng lượng kết tinh, lại nhìn về phía bộ kia cũ kỹ lạc vọng. Hát thị, giao dịch, nguy hiểm, nguy hiểm. Tại tỷ tỷ có thể gặp phải nguy cơ trước mặt, những này lại đáng là gì? Hắn muốn dùng hết tất cả thủ đoạn, bắt lấy tất cả cơ hội, điên cuồng mà tăng lên chính mình. Hắn không do dự nữa, nắm lên khối kia năng lượng kết tinh, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, uy khư căn tu lấy trước nay chưa từng có cuồng bạo tư thái vận chuyển lại. Lần này hấp thu không còn là ôn hòa tia nước nhỏ, mà càng giống là vỡ đê hồng thủy. Năng lượng tinh thuần điên cuồng tuôn ra vào thể nội, đánh thẳng vào hắn kinh mạch, mang đến từng trận như tê liệt đau đớn, nhưng hắn lại cắn chặt răng, gắt gao tiếp nhận, thậm chí chủ động dẫn dắt đến năng lượng mãnh liệt hơn cỏ rửa. Hắn phải mạnh lên, càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Năng lượng dự trữ 130, 140, 150 năng lượng dự trữ tốc độ trước đó chưa từng có tăng vọt. Thân thể tại cái này cuồng bạo năng lượng xung kích bên dưới run nhẹ nhẹ, làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, nhưng hắn giống như chưa tỉnh. Liên tại năng lượng dự trữ đột phá 160 sắp đạt tới thân thể trước mắt cực hạn chịu đựng ngáy mắt, ông. Trong đầu hắn, cái kia một mực yên lặng hệ thống giao diện, bỗng nhiên tự chủ kịch liệt lóe lên. Một đạo phía trước chưa hề xuất hiện qua, mang theo khẩn cấp nhắc nhở ý vị màu đỏ không có gút bỗng nhiên nhảy ra. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến tốc chủ mãnh liệt ý chí cùng năng lượng giá trị ngưỡng điểm giới hạn được ra. Phù hợp ẩn tàng điều kiện. Đặc thú mô đủ lệ cực hạn dung lô kích hoạt tiền trí tuyên bố nhiệm vụ. Tiền trí nhiệm vụ: tại 24 giờ bên trong, thu hoạch đồng thời hấp thu một loại hoạt tính liệt diễm thuộc tính, C cấp hoặc trở lên, năng lượng hạch tâm, hoặc lợi lượng cao nguy năng lượng nguồn gốc. Nhiệm vụ ban thưởng: giải tỏa cực hạn dung lô mô đủ lệ. Mở ra thân thể tiềm năng chiều sâu quyền khai phát hạn. Thất bại trừng phạt: không có, nhưng mãnh liệt năng lượng xung kích có thể dẫn đến kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nhắc nhở, nên con đường cực kỳ nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong cao đạt 65. Mời cẩn thận lựa chọn. Cực hạn dung lô. Hoạt tính liệt diễm thuộc tính. C cấp hoặc trở lên năng lượng hạch tâm. Tỷ lệ tử vong 65. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co bảo. Chương 96, củng cố thực lực. Chương 96, củng cố thực lực. Trong đầu hệ thống cái kia màu đỏ tươi cảnh cáo nhắc nhở, giống như nước đá thêm thức ăn, nháy mắt đem Vương Huyền Sinh cái kia bị phẫn nộ cùng khát vọng tiêu đốt đến gần như mất khống chế lý trí lôi trở lại một kia. Cực hạn dung lô. Hoạt tính liệt diễm thuộc tính. C cấp hoặc trở lên năng lượng hạch tâm. Tỷ lệ tử vong 65. Mỗi một chữ mắt đều lộ ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. C cấp năng lượng hạch tâm. Đó là hắn bây giờ căn bản không dám hy vọng xa vời đồ vật. Mỗi một cái C cấp hạch tâm đều mang ý nghĩa ít nhất cần săn giết một đầu C cấp quái thú, hoặc là thăm dò cực kỳ nguy hiểm di tích mới có thể thu hoạch được, giá trị đủ để cho rất nhiều chính thức giác tỉnh giả tiểu đội điên cuồng tranh đoạt. Huống chi còn cần đặc biệt hoạt tính liệt diễm thuộc tính. Mà cao tới 65 tử vong dẫn đầu, càng là trần trụi tỏ rõ lấy cái này tuyệt không tầm thường tăng lên con đường, càng giống là một chàng lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược điên cuồng mạo hiểm. Một cỗ hàn ý thay thế bộ phận nóng bỏng xúc động, để hắn huyết dịch sôi trào thoáng làm lạnh. Mạnh lên quyết tâm chưa từng thay đổi, nhưng hắn không thể thật không có chút nào chuẩn bị đi chịu chết. Tỷ tỷ còn đang chờ hắn, hắn nhất định phải càng cẩn thận vận dụng phần này quyết ý. Trước mắt trọng yếu nhất, không phải lập tức đi tìm cái kia hư vô mở mịt lại trí mạng C cấp hạch tâm, mà là triệt để củng cố cùng nắm giữ vừa vận tăng bọt lực lượng. Nếu không, liền tính thật có cơ hội cầm tới hạch tâm, hắn cũng sẽ chỉ bị cái kia cuồng bạo năng lượng nháy mắt xé nát. Vương Huyền Sinh cưỡng ép đè xuống lập tức đi ịp ép tìm kiếm C cấp hạch tâm tin tức xúc động, hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trong cơ thể cái kia gần như tràn đầy năng lượng đi lên. Năng lượng dự trữ 165. Đây là hấp thu ba khối năng lượng kết tinh phía sau đạt tới kinh người độ cao, vừa xa khỏi hắn trước mắt kinh mạch cùng thân thể có khả năng an toàn tiếp nhận cực hạn. Quá nhiều năng lượng giống như mất khống chế hồng thủy, ở trong cơ thể hắn tạ xung hữu đột, mang đến từng trận căng đau, thậm chí mơ hồ bị tổn thương kinh mạch xu thế. Nhất định phải lập tức khai thông cùng củng cố. Hắn lại lần nữa quanh chân ngồi xuống, vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn lực vận chuyển quy khư căn tu. Lần này không còn là cuồng bạo hấp thu, mà là tinh tế hướng dẫn, giảm cùng chuyển hóa. Ý thức nặng vào thể nội, hắn nhìn đến cái kia năng lượng bàng bạc chạy tại sợi dễ trải bước bên dưới, chậm rãi từ hỗn loạn thay đổi đến có thứ tự, bị một tia tinh luyện, loại bỏ rơi một điểm cuối cùng bé nhỏ không đáng kể tạp chất, sau đó giống như trăm sông đổ về một biển, chậm rãi chuyển vào toàn thân, dung nhập mỗi một tế bào, cường hóa lấy bắp thịt, xương cốt, da thịt. Kịch liệt căng đau cảm giác dần dần bị một loại ấm áp, tràn đầy lực lượng thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế. Thân thể của hắn giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm thổ địa, tham lam hấp thu cái này rồi dồi dào năng lượng. Thể chất, duy trì liên tục cường hóa bên trong, lực lượng, yếu ớt tăng lên, mỡ tiệp, vững chắc tăng lên, tinh thần, tăng trưởng rõ rệt, hệ thống giao diện bên trên, các hạng thuộc tính phía sau chữa dần dần biến mất, thay vào đó là duy trì liên tục cường hóa bên trong hoặc cụ thể tăng lên miêu tả. Ý vị này trụ cột của hắn đang bị nện vững chắc, hướng về E cấp đỉnh phòng vững bước vào. Nhất là kiên nhẫn bị phu thanh tiến độ, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một đoạn. Dưới làn da tầng kia màng năng lượng thay đổi đến càng thêm lương thực, giàu có tính bền dẻo. Hắn cảm giác hiện tại liền tính không cần năng lượng chủ động kích phát, bình thường đao cắt kim châm sợ rằng đều khó mà tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Quá trình này kéo dài dòng dã 2 giờ. Lam Vương Huyền Sinh lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong cơ thể lao nhanh năng lượng đã triệt để bình phục lại, giống như ôn thuần sông lớn, trùng trùng điệp điệp nhưng lại ngay ngắn trật tự ở trong kinh mạch chảy xuôi. Năng lượng dự trữ ổn định tại 155 trình độ, dư thừa năng lượng đã bị hoàn mỹ hấp thu chuyển hóa, trở thành hắn chân thực thực lực một bộ phận. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài, trong mắt tinh quang nội liễm, cả người khí chất tựa hồ cũng trầm tĩnh nặng nề mấy phần, thiếu một tia phía trước táo bạo cùng cấp thiết, nhiều hơn một phần vững chắc sức mạnh. Lực lượng Vương Huyền Sinh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cái kia vượt xa lúc trước bành trướng lực lượng, một loại mãnh liệt muốn nghiệm chứng xúc động xông lên đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào góc tường cái kia phía trước dùng để chứa phế liệu, cao cỡ nửa người bỏ hoàng kim loại thùng bên trên. Cái này thùng sắt nặng nề bền chắc, trước đây hắn toàn lực một quyền đánh đi lên, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một cái hố cạn. Hiện tại thế nào? Hắn không có sử dụng năng lượng, thuần túy dựa vào nhục thể lực lượng, hít sâu một hơi, sức eo hợp nhất, nắm tay phải giống như ra khỏi nòng như đạn pháo đống nhiên đánh ra. Phanh! Một tiếng lột ngạt lại rất có lực trùng kích tiếng vang trong phòng nổ tung. Cái kia nặng nề thùng sắt thùng thân, lại bị một quyền này của hắn cứ thế mà đánh đến lõm đi xuống một cái rõ ràng quyền ấn. Vết dạn lấy quyền ấn làm trung tâm lan tràn ra. Toàn bộ thùng sắt càng là bị to lớn lực lượng đánh đến cách mặt đất bay rất ra ngoài, bị một tiếng đâm vào đối diện trên tường, triệt để biến hình. Vương Huyền Sinh nhìn xem nắm đấm của mình, phía trên chỉ có một chút hơi đỏ lên, liền ra đều không có chảy. Thuần túy thân thể lực lượng, vậy mà đạt tới loại này trình độ. Cái này đã vượt xa bình thường E cấp lực lượng loại hình giác tỉnh giả tiêu chuẩn, đến gần vô hạn D cấp cánh cửa. Cưỡng chế kích động trong lòng, hắn lại bắt đầu kiểm tra tốc độ cùng phản ứng. Tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong, thân hình hắn lắc lư, hoạt tá bộ thi triển ra, lại thật mang theo nhàn nhạt tàn ảnh, tràn trọc xê dịch ở giữa linh hoạt vô cùng, góc bàn, mép giường chờ chướng ngại vật cũng không còn cách nào đối hắn tạo thành ngăn cản. Hắn thậm chí có thể rõ ràng bắt được không khí bên trong phiêu phủ bụi bặm chậm chạp bay xuống quy tích, động thái thị lực tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng, hắn tâm niệm vừa động, điều động năng lượng. Ông, một tầng mờ nhạt lại dị thường cô động năng lượng tia sáng nháy mắt bao trùm bên ngoài thân, kiên nhẫn bị phu kích phát. Lực phòng ngự nháy mắt tăng gấp bội. Hắn cầm lấy trên bàn một cái dùng để gọt trái cây tiểu đao, dùng sức trên cánh tay vạch một cái. Xoẹt xẹt. Giữa người tiếng ma sát vang lên, lưỡi đao vạch qua, vậy mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền tầng ngoài cùng da giấy đều không có vạch phá. E cấp đỉnh phong phòng ngự, thậm chí đụng chạm đến D cấp biên giới. Vương Huyền Sinh chậm rãi tản mất năng lượng, nhìn xem trên cánh tay đạo kia cấp tốc biến mất bạch ấn, ngực bởi vì kích động mà có chút chập trùng. Thành công. Không chỉ là năng lượng dự trữ tăng lên, càng là toàn bộ phương hướng thực lực bay bọn. Hắn hiện tại, nếu như lại đối mặt trong hầm mỏ đầu kia thử vương, hắn có lòng tin chỉ bằng vào thực lực bây giờ liền có thể chính diện đem đánh giết, tuyệt sẽ không lại chật vật như vậy. Củng cố thực lực về sau, cái kia màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở lại lần nữa nổi lên trong lòng. Cực hạn dung lô 65 tử vong dẫn đầu. Nguy hiểm vẫn như cũ, nhưng hắn giờ phút này, tâm tính đã khác biệt. Hoàng hốt còn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo cân nhắc cùng ước định. Hắn cần tin tức liên quan tới hoạt tính liệt diễm năng lượng hạch tâm tin tức, liên quan tới cái này cực hạn dung lô mổ đủ lệ càng nhiều tin tức. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, lại lần nữa kết nối cái kia khiến người bất an trợ đấu chào giao diện. Lần này, hắn không có tùy tiện thông báo cầu mua tin tức, cầu mua C cấp hạch tâm quá mức đáng chú ý, không khác nói cho người khác biết trên người mình có đại bí mật hoặc là tài phú kết sủ. Hắn lựa chọn chui vào phiên chợ công cộng tin tức bản khối cùng dấu tên giao lưu khu, giống như nhất kiên nhẫn biển cắt kiếm tiền người, tại vô số lộn xộn, thật giả khó phân biệt tin tức lưu bên trong, tìm kiếm tất cả cùng liệt diễm hạch tâm C cấp tương quan đôi câu vài lời. Quá trình này buồn tẻ mà dài dằng dặc, cần cực cao tính cảnh giác, tránh cho phát động bất luận cái gì mạng lưới cạm bẫy cùng tinh thần hướng dẫn. Hệ thống tin tức loại bỏ phụ trợ công năng bị phát huy đến cực hạn. Mấy giờ trôi qua, trên màn hình tia sáng tại hắn chuyên chú trong con mắt lập lòe. Đại bộ phận tin tức đều là vô dụng tội phồng, nói dối hoặc quá hạn tình báo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sàng chọn ra mấy đầu tựa hồ có giá trị vài phiến, một đầu mấy tuần phía trước giấu tên thiết mời, phàn nàn dung hỏa tắc kỳ gan giá cả lại tăng, nguyên nhân là Hắc Tấn Sơn mạch vòng ngoài ao nham tương khu vực gần nhất không ổn định, mạo hiểm giả tiểu đội hao tổn dẫn đầu lên cao. Một cái khác đầu mơ hồ nhắn lại, đề cập đệ thất hào địa hạ liệt phùng chỗ sâu hư hư thực thực có địa hỏa liên thành thuộc dấu hiệu, dẫn tới tranh đoạt, có người nhìn thấy viêm quyền tiểu đội thân ảnh. Còn có một đầu đến từ cái nào đó người bảo chế thuốc nhu cầu danh sách, trường kỳ giá cao cầu mua hỏa chi tâm hoặc dung hoạch toái phiến ghi chú, độ tinh khiết yêu cầu cao, gần đây nhu cầu cấp bách. Hắc Tấn Sơn mạch đệ thất hào địa hạ liệt phùng dung hỏa tắc kỳ địa hỏa liên hỏa chi tâm. Những từ ngữ này đều cùng hỏa mật thiết tương quan. Nhất là hỏa chi tâm cái này vô cùng có khả năng chính là một loại nào đó C cấp hỏa hệ quái thú năng lượng tâm. Mà dung hoạch toái phiến nghe tới thì giống như là kém hơn một bậc, nhưng có lẽ cũng có thể đạt tới hệ thống yêu cầu cao nguy năng lượng nguồn gốc tiêu chuẩn. Những địa phương này không thể nghi ngờ đều cực kỳ nguy hiểm, xa không phải hắn phía trước đi cái kia bỏ hoang đường hầm có thể so với. Nhưng tin tức xuất hiện, ít nhất chỉ rõ một cái mơ hồ phương hướng, không còn là không có đầu mối. Liên tại hắn tính toán thâm nhập thẩm tra đệ thất hào địa hạ liệt phùng vị trí cụ thể cùng Viêm Quyền tiểu đội tin tức lúc, màn hình máy tính đột nhiên lại là lóe lên. Cũng không phải là phía trước ma hóa tin tức, mà là trợ đấu trảo nội bộ một cái ma hóa pop đột nhiên nhảy ra, phát hiện người thay thế hào rõ ràng là Ảnh Liêm. Xem ra ngươi thanh lý đến rất sạch sẽ, Phúc Xà Liệp cầu tạm thời mất đi ngươi lương vị. Ảnh Liêm thông tin hoàn toàn như trước đây trực tiếp mà đột ngột, xem tại ngươi lần trước hàng hóa chất lượng không sai phân thượng, kèm theo tặng một cái tin tức mới, Liệp Cẩu bọn họ ném đi đồ trọng yếu, gần nhất giống như bị điên tại truy tra tất cả tiếp xúc qua ám thực khoáng cùng lôi bánh thảo người. Ngươi tự cầu phúc. Thông tin cuối cùng, còn có một cái cực kỳ giản lược phụ kiện tọa độ, ghi chú chỉ có một cái tử, tạm lánh. Vương Huyền Sinh trong lòng đống nhiên run lên. Phúc Xà còn tại truy tra, mà còn phạm vi mở rộng lớn đến lôi bánh thảo. Là vì hắn hấp thu khối kia lôi hệ kết tinh sao? Ảnh Liêm thậm chí ngay cả cái này đều biết rõ. Cái này thần bí ra hỏa, đến cùng còn biết bao nhiêu? Cái này kèm theo tặng tọa độ, là đề nghị hắn tạm thời đến đó chôn tránh tình thế. Cái này phía sau là thiện ý, vẫn là một cái khác không biết cả mấy. Thực lực vừa bạn củng cố, con đường phía trước nguy hiểm còn chưa giải quyết, truy binh sau lưng nhưng lại âm hồn bất tán tới gần. Vương Huyền Sinh cảm thấy mình phảng phất đi tại một đầu càng ngày càng hẹp tơ thép bên trên, trước sau đều là vực sâu. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình cái kia ngắn gọn tọa độ, lại nhìn một chút phía trước tìm thấy được liên quan tới Hắc Tấn Sơn mạch cùng đệ thất hào địa hạ liệt phùng lẻ tẻ tin tức. Ánh mắt lập lòe, rơi vào trầm tư. Chương 97, kỹ năng tiểu thành chương 97, kỹ năng tiểu thành Ảnh Liêm cảnh cáo giống như treo đỉnh kiếm, để vừa bạn củng cố thực lực mang tới một ít yên tâm cảm giác không còn sót lại chút gì. Phúc Xà uy hiếp cũng không giải trừ, ngược lại bởi vì bị mất đồ trọng yếu mà thay đổi đến càng thêm điên cuồng cũng không thể dự đoán. Cái kia kèm theo tặng tạm lánh tọa độ, Vương Huyền Sinh nghĩ sâu tính kỹ phía sau, quyết định tạm thời không rảnh để ý tín nhiệm một cái thần bí khó lường hấp thị thương nhân, nguy hiểm chưa hẳn nhỏ hơn đối mặt Phúc Xà truy tra. Huống chi, tránh né không giải quyết được căn bản vấn đề, chỉ có thực lực mới là chỗ dựa duy nhất. Áp lực cực lớn đến từ bốn phương tám hướng, tỉ tỉ không biết nguy cơ, hệ thống ban bố trí mạng nhiệm vụ, cùng với sau lưng như bóng với hình truy binh. Những này áp lực giống như vô hình cối xay, nghiền ép Vương Huyền Sinh thần kinh, nhưng cũng đem hắn trong xương cốt kia không chịu thua dẻo dai triệt để đè ép đi ra. Lo nghĩ cùng khủng hoảng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để người đánh mất sức phán đoán. Hắn đem tất cả hỗn loạn cảm xúc cưỡng ép đè xuống, chuyển hóa thành gần như tự ngược tu luyện động lực. Tất nhiên trong ngắn hạn không cách nào thu hoạch C cấp năng lượng hoạch tâm đi mở ra cái kia nguy hiểm cực hạn dung lộ như vậy liền đem thực lực hiện có mài giũa đến cực hạn, nhất là kỹ năng. Hắn ưu thế lớn nhất cũng không phải là trên mặt nội thiên phú đẳng cấp, mà là hệ thống mang tới vô hạn tiến hóa tiềm năng cùng với quy khư căn tu đối năng lượng tinh tế khống chế. Phía trước giã ngoại liều mạng tranh đấu cùng với Ảnh Liêm ngắn ngủi giằng co, đều để hắn khắc sâu ý thức được, tinh diệu kỹ năng vận dụng thường thường có thể đền bù ngạnh thực lực chênh lệch, thậm chí tuyệt cảnh lật bàn. Hắn thủ đoạn công kích vẫn như cũ thiếu thốn đáng thường, tối cường cơ sở cách đấu thuật tại chính thức trong thực chiến lộ ra vụng về mà thấp hiệu quả. Nhưng phòng ngự cùng né tránh, là trước mắt hắn có khả năng dựa vào căn bản. Kiên nhẫn bị phu cung cấp cơ sở phòng ngự, hoặc tá bộ cung cấp cơ sở di động, có thể hay không đem cả hai tiến thêm một bước kết hợp. Thậm chí, dung nhập cái kia được từ lôi hệ kết tinh, tôn sùng chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mang theo một tia cuồng bạo đặc tính năng lượng. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh. Hắn không có cao cấp kỹ năng đồ phổ, cũng không có đạo sư chỉ điểm, nhưng hắn có hệ thống, có vô hạn tiến hóa mang tới vi mô phương diện học tập, tiêu hóa, thôi diễn năng lực. Hắn lại lần nữa đem chính mình nốt tại nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, ý thức chìm vào hệ thống giao diện. Lần này, hắn không còn là đơn thuần xem xét thuộc tính, mà là chủ động dẫn dắt đến tinh thần lực, kết nối hướng vô hạn tiến hóa mỗ đủ lệ bên trong cái kia đại biểu kỹ năng lĩnh ngộ cùng ưu hóa màu xám khu vực. Hệ thống, căn cứ vào kiên nhẫn bị phu năng lượng vận hành độ phổ, hoặc tá bộ phát lực hình mẫu, cùng với đã hấp thu lôi hệ cuồng bạo năng lượng đặc tính phái phiến, tiến hành kết hợp tính thôi diễn. Mục tiêu, tạo ra một loại càng hiệu suất cao hơn, gồm cả nháy mắt phòng ngự cùng nghiêng nghiêng tá lực hợp lại sử dụng kỹ xảo. Chỉ lệnh đã tiếp thu. Bắt đầu phân tích kỹ năng hình mẫu năng lượng độ phổ so với bên trong. Phát lực hình mẫu mô phỏng bên trong. Ngoại lai năng lượng đặc tính vừa xứng tính trong tính toán thôi diễn cần thiết năng lượng, năm dự trữ, giờ. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục. Vương Huyền Sinh không chút do dự. Giờ phút này, năng lượng dự trữ liền là dùng để tăng cao thực lực. Hệ thống giao diện tia sáng lưu chuyển, vô số nhỏ xíu năng lượng đường cong và số liệu chạy bắt đầu điên cuồng tổ hợp, va chạm, mô phỏng, ưu hóa, tạo thành một cái phức tạp 3D cơ thể người hình mẫu, không ngừng biểu thị các loại năng lượng vận chuyển cùng bắp thịt phát lực khả năng. Vương Huyền Sinh tinh thần lực độ cao tập trung, đi sát đằng sau hệ thống thôi diễn quá trình, giống như bọt biển hấp thu mỗi một chi tiết nhỏ, lý giải năng lượng cùng bắp thịt cân đối vi diệu cân bằng. Cái này không chỉ là hệ thống tại thôi diễn, càng là hắn tự thân tại học tập cùng lĩnh ngộ. Thời gian tại độ cao chuyên chú bên trong phi tốc trôi qua, năng lượng dự trữ một chút xíu tiêu hao, thôi diễn hình mẫu cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần loại bỏ rơi đại lượng thấp hiệu quả hoặc xung đột phương án, hướng về một hai loại tối ưu giải thu lại. Thôi diễn tiến độ 35, năng lượng không đủ, mời bổ sung. Vương Huyền Sinh lập tức cầm lấy cuối cùng khối kia năng lượng kết tinh, lại lần nữa bắt đầu hấp thu, đồng thời duy trì lấy thôi diễn quá trình tiến hành. Năng lượng giống như song dây hợp dòng, một bộ phận hòa tan vào thân thể củng cố cơ sở, một bộ phận thì hóa thành hệ thống tính toán lực. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm lực cùng tài nguyên quá trình. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, huyệt thái dương có chút phồng lên, tinh thần lực tốc độ trước đó chưa từng có tiêu hao. Cuối cùng, tại năng lượng dự trữ lại lần nữa rơi xuống đến 120 tả hữu lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, thôi diễn hoàn thành. Tạo ra tối ưu hợp lại kỹ xảo hình mẫu, lôi hoa tà giáp, hình thức ban đầu, nguyên lý, tại chịu đánh nháy mắt, tại bên ngoài thân đặc biệt điểm vị nháy mắt buộc phát cường độ cao xoay tròn năng lượng, mô phỏng lôi bạo dòng xoáy, kết hợp bắp thịt cao tần khẽ run cùng hoạt tá bộ tinh túy, hai tầng được ra, bị lệch, xé rách, tan rã ngoại lai lực trùng kích cùng năng lượng ăn mòn. Trước mắt trạng thái, hình thức ban đầu, cần đại lượng luyện tập lấy cố hóa bắp thịt ký ức cùng năng lượng phản ứng, nhắc nhở, nên kỹ xảo đối năng lượng khống chế độ chính xác yêu cầu cực cao, lại cần bền bị thể chất chống đỡ. Phán đoán túc chủ hiện nay nắm giữ xác suất 47. Thất bại có thể dẫn đến năng lượng phản vệ hoặc bắp thịt kéo thương. Lôi hoa tà giáp, một cái tràn đầy nguy hiểm cùng lực lượng cảm giác danh tự. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, mặc dù nắm giữ xác suất không đủ một nửa, nhưng đây không thể nghi ngờ là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Thôi diễn kết thúc mấy mắt, khổng lồ tin tức lưu tràn vào Vương Huyền Sinh trong đầu, đó là liên quan tới năng lượng như thế nào tại dưới da nháy mắt cấu trúc cỡ nhỏ vòng xoáy, bắp thịt làm sao phối hợp rung động phát lực kỹ càng độ phổ cùng cảm ngộ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia màu bạc trắng điện mang, đó là lưu lại lôi hệ năng lượng cùng độ cao tập trung tinh thần lực bên ngoài hiện rõ. Không có chút nào dừng lại, hắn lập tức bắt đầu tại chật chội gian phòng bên trong thực tiễn. Mới đầu, động tác cực kỳ tối nghĩa cứng ngắc, hoặc là năng lượng bộc phát quá sớm hoặc quá muộn, hoặc là bắp thịt rung động không cách nào cùng năng lượng đồng bộ, nhiều lần năng lượng thậm chí tại dưới da lung tung toán loạn, mang đến như kim đâm đâm nói, thậm chí có một lần kém chút tại cánh tay chỗ tạo thành năng lượng trầm tích, hiểm lại càng hiểm mới bị quy khư căn tu khai thông ra. Nhưng hắn không tức giận chút nào, lần lượt thất bại, lần lượt điều chỉnh. Hệ thống tôi diễn ra hoàn mỹ hình mẫu giống như hải đăng, chỉ dẫn hắn sửa đổi sai lầm. Vô hạn tiến hóa hơi năng lực học tập bắt đầu phát huy tác dụng, mỗi một lần sai lầm đều biến thành kinh nghiệm quý báu, bắp thịt ký ức cùng năng lượng điều khiển độ chính xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Ướt đẫm mồ hôi hắn y phục, cánh tay cùng bắp chân bắp thịt bởi vì cao tần lần nhỏ bé rung động mà thay đổi đến ế ẩm xương thậm chí có chút run rẩy, nhưng hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Dần dần, hắn động tác thay đổi đến lưu loát. Thỉnh thoảng một lần, tại đối mặt vách tường tiến hành giả tưởng đón đỡ lúc, hắn có thể cảm giác được cánh tay tiếp xúc điểm có một cô yếu ớt xoay tròn lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà thật đem phản xung lực nghiêng nghiêng mở một chút. Thành công. Mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm, to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu xông lên đầu, xua tán đi tất cả bề bài. Hắn càng thêm quên mình đầu nhập luyện tập. Từ đơn giản đón đỡ, đến phối hợp bộ pháp di động bên trong tá lực, lại đến thử nghiệm mô phỏng đồng thời ứng đối nhiều cái phương hướng công kích. 3 ngày thời gian, trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn, hắn gần như tất cả thời gian đều đầu nhập vào đối lôi hoa tá giáp ma luyện bên trong. Khối kia năng lượng kết tinh cũng bị triệt để hấp thu hầu như không còn, năng lượng dự trữ cuối cùng ổn định tại 130 mà đại bộ phận năng lượng kỳ thật đều tiêu bỏ ra ở kỹ năng luyện tập hao tổn bên trên. Ngày thứ tư sáng sớm, Vương Huyền Sinh đứng trong phòng gương, hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước trên không bay xuống vài miếng cho bụi. Tâm niệm vừa động, bá, bá, bá. Hai cánh tay của hắn hóa thành cái bóng mơ hồ, tại trong phạm vi nhỏ cực tốc huy động, cũng không phải là đón đỡ, mà là mỗi một lần đều tình chuẩn dùng ngón tay hoặc cánh tay rìa ngoài nhẹ nhàng đụng vào, kích thích những cái kia hạ lạc cho bụi. Càng quỷ dị hơn chính là, tại hắn đụng vào nháy mắt, những cái kia cho bụi cũng không phải là bị trực tiếp bắn ra, mà là phản phất đụng phải một cỗ vô hình, xoay tròn lực đạo, không phải bị đánh bay, mà là quỷ dị vòng quanh cánh tay của nó xoay tròn phiêu đãng vài vòng, mới chậm rãi mất đi động lực rơi xuống. Đây không phải là lực lượng, đây là cực kỳ tinh diệu tá lực cùng hướng dẫn, là đem lôi hoa tá giáp nguyên lý vận dụng đến chỗ rất nhỏ. Đinh, trải qua đại lượng luyện tập cùng ưu hóa, hợp lại kỹ xảo lôi hoa tá giáp, hình thức ban đầu, độ thuần thục tăng lên, hiện nay nắm giữ trình độ tiểu thành. Hiệu quả tăng lên mức nhỏ nháy mắt phòng ngự cường độ, đối vật lý lực trùng kích nghiêng nghiêng hiệu quả tăng lên 15, đối năng lượng xung kích nghiêng nghiêng hiệu quả tăng lên 8. Năng lượng tiêu hao giảm xuống 5. Ghi chú, kỹ năng này tiềm lực to lớn, vẫn cần tiếp tục thăm dò hoàn thiện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, Vương Huyền Sinh cũng chậm rãi thu thế, trong mắt khó nén vẻ mặt hưng phấn. Thành. Mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng ý vị này hắn cuối cùng có một môn chân chính thuộc về mình, vượt qua cơ sở kỹ năng phòng thân tuyệt kỹ. Không còn là đơn thuần mạnh kháng, mà là có hóa giải cùng rời đi thủ đoạn. Nhưng mà, không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm phần này vui sướng, ngoài cửa sổ dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận không hề che giấu phách lối động cơ tiếng nổ, ngay sau đó là tiếng thắng xe chói tai. Mấy chiếc trải qua phi pháp cải tiến phun ra giữ tận phúc xà đồ án nổi ma xe máy thô bạo dừng ở hắn nhà này phá chung cư cũ lầu lối vào chỗ. Trên xe nhảy xuống 7-8 cái mặc màu đen bằng da áo khoác thần sắc tiêu căng phách lối thanh niên, một người cầm đầu trong miệng ngậm cây cỏ, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua lầu bảng số, nghiêng đầu một chút, là nhà này phá lầu không sai a, cái kia kêu Vương Huyền Sinh tiểu tử liền ở ổ chó này. Bên cạnh hắn một cái người cao gầy lập tức cúi đầu không lưng, Biêu ca, thông tin không sai. Gián điệp nói mấy ngày nay đều nhìn thấy hắn đều ở nhà không có ra ngoài. Cái kia được xưng là Biêu ca thanh niên nổ ra cây cỏ, giữ tận cười một tiếng, vung tay lên, mụ, hại bọn lao tử tìm vài ngày. Đi. Đi lên mời chúng ta vị này tiểu học đệ đi xuống hàn huyên một chút. Xem hắn đến cùng đem đồ của lao tử giấu chỗ nào. Tiếng bước chân nặng nề cùng không chút kiên kỵ tiếng mắng chửi dọc theo cũ kỹ cầu thang truyền ra. Vương Huyền Sinh trên mặt vui sướng nháy mắt biến mất, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh sắc bén. Phúc xà người. Cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Mà còn nghe khẩu khí, đến tựa hồ chỉ là tầng dưới chót một chút lưu manh tay chân. Là vì hắn thanh lý năng lượng vết tích, đối phương không cách nào tinh chuẩn định vị, chỉ có thể áp dụng loại này ngốc nhất, diện tích lớn bài tra phương thức. Hắn ánh mắt đảo qua gian phòng, nháy mắt thay đổi đến tỉnh táo vô cùng. Vừa vặn, cầm các ngươi tới thử nhận. Chương 98, tài chính tích lũy chương 98, tài chính tích lũy. Tiếng bước chân nặng nề cùng phách lối tiếng mắng chửi giống như nhịp trống đập cũ kỹ cầu thang, càng ngày càng gần. Vương Huyền Sinh đứng tại cửa phòng phía sau, ánh mắt băng lãnh, hô hấp đều đặn đến đáng sợ. Trong cơ thể 130 năng lượng lặng yên lưu chuyển, giống như bình tĩnh dưới mặt biển vận sức chờ phát động ám lưu. Vừa vận tiểu thành lôi hoa tá giáp kỹ xảo muốn điểm trong tim rõ ràng chảy xuôi. Mu 201. Là gian này. Gõ cửa. Cho lão tử nện băng điểm. Ngoài cửa truyền đến cái kia được xưng là biêu cà thô lộ âm thanh. Phanh, phanh, phanh. To lớn tiếng phá cửa vang lên, xa so trước đó cái kia quỷ dị chuyển phát nhanh thô bạo phải nhiều, chấn động đến đơn bạc cửa phòng rên rỉ rung động, trên khung cửa cho bụi rỉ rào rơi xuống. Vương Huyền Sinh, lan ra đây. Biêu ca tìm người tra hỏi. Thức thời một chút chính mình mở cửa, đừng để mấy ca khó khăn. Một cái sắc nhọn giọng nói kêu gào. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, đột nhiên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, lấy cái kia dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn biêu ca cầm đầu, 7-8 cái dáng vẻ lưu manh thanh niên chen tại nhỏ hẹp trong hành lang, gần như chắn mất tất cả đường đi. Bọn họ nhìn thấy Vương Huyền Sinh như vậy phối hợp mở cửa, đều sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm khinh miệt cùng biểu tình hài hước. Nha a, thật đúng là dám mở cửa. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Biêu ca nhìn từ trên xuống dưới Vương Huyền Sinh, nhìn thấy hắn hơi có vẻ thon gầy dáng người cùng khuôn mặt trẻ tuổi, trong mắt khinh thường càng đậm, tiểu tử, hỏi ngươi chút chuyện, thành thật trả lời, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Vương Huyền Sinh ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy người, hệ thống nháy mắt cho ra thô sơ giản lược quyết định, trừ cầm đầu Biêu ca năng lượng ba động tiếp cận E cấp đỉnh phong, hơi có vẻ phú phiếm bên ngoài, mấy người còn lại phần lớn chỉ ở F cấp đến E cấp sơ giai bồi hồi, khí tức hô tạp, hiển nhiên là dựa vào thuốc hoặc giả lớn nông công pháp cứng rắn nâng lên tầng dưới chót tay chân, căn cơ vô cùng chưa vững chắc. Chuyện gì? Vương Huyền Sinh âm thanh nghe không ra mảy may cảm xúc. Giả ngu. Biêu ca bên cạnh cái kia người cao gầy tiến lên một bước, ngón tay gần như muốn chọc vào Vương Huyền Sinh trên mặt, trước mấy ngày phía tây cái kia mảnh giả khu mỏ gạo. Ngươi có phải hay không đi qua? Thấy được cái gì? Hoặc là, cầm cái gì không nên cầm đồ vật? Quả nhiên là vì đường hầm sự tình mà đến. Nhưng bọn hắn tựa hồ không cách nào xác định cụ thể là ai, chỉ biết là có thể có người đi qua, tại tiến hành diện tích lớn tung lưới thức bài tra. Vương Huyền Sinh trong lòng nháy mắt đã nắm chắc, trên mặt lại vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, khu mỏ gạo. Cái gì khu mỏ gạo? Ta một mực ở trường học cùng ta chỗ này, không có đi qua cái gì khu mỏ gạo. Các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Đánh rắm. Biêu ca không kiên nhẫn đẩy ra người cao gầy, cười gần tới gần một bước, cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, gián điệp nói liền ở phụ cận đây gặp qua bộ dạng khả nghi người. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, không phải vậy hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra ken két giòn vàng, uy hiếp ý vị mười phần. Mấy người khác cũng phối hợp xuống lại tới, phong kín Vương Huyền Sinh chỗ có khả năng được lui, mang trên mặt mèo vờn chuột trêu đùa biểu lộ. Vương Huyền Sinh tựa hồ bị trận thế này dọa cho phát sợ, vô ý thức lui về phía sau nửa bước, lưng có chút cong lên, giống như là bị hoảng sợ thú săn, âm thanh cũng mang lên một vẻ bối rối. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thật cái gì cũng không biết. Không biết. Lục xoát xe ở cái là ra. Biêu ca mất kiên trì, vung tay lên, đè lại hắn. Xoát người. Lại đem ổ chó này cho ta lật cái út sấp. Hai tên khoảng cách gần nhất, khí tức tại ép cấp đỉnh phong tay chân lập tức cười gần nào tới, một trái một phải, đưa tay liền chụp vào Vương Huyền Sinh cánh tay. Động tác thô lỗ, sơ hở trăm chỗ, hoàn toàn là ỷ vào người đông thế mạnh làm bừa. Chính là hiện tại. Vương Huyền Sinh cái kia nhìn như kinh hoàng trong mắt, nháy mắt lướt qua một tia băng lãnh hàn mang. Liên tại cái kia tay của hai người chỉ sắp chạm đến ống tay áo của hắn nháy mắt, Vương Huyền Sinh động. Thân thể của hắn lấy một cái nhỏ bé đến cực hạn biên độ phía bên phải bên cạnh trượt nửa bước, vừa đúng để bên trái người kia cầm nắm thất bại. Đồng thời, cánh tay trái của hắn giống như mất đi xương, lấy một cái trái ngược lẽ thường mềm dẻo góc độ hướng lên trên nhấc lên một chút, cũng không phải là đó nữa, mà là dùng bắp tay rìa ngoài chủ động nên hướng về phía bên phải người kia chộp tới cổ tay. Này, còn dám trốn? Bên phải người kia thấy thế, không những không sợ hãi, ngược lại tăng thêm mấy phần lực đạo, chuẩn bị một cái bẻ gãy cái này thằng nhóc gầy cánh tay. Nhưng mà, liền tại ngón tay của hắn cài lên Vương Huyền Sinh bắp tay nháy mắt, hắn cảm giác chế trụ phảng phất không phải thân thể máu thịt, mà là một khối thoa khắp dầu trơn, cao tốc xoay tròn sắt thép. Một cỗ quỷ dị mà bền bị xoắn đốt kinh đạo đống nhiên từ tiếp xúc điểm bộc phát ra. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại bị Vương Huyền Sinh rõ ràng bắt được tiếng xương nứt văng lên. Ngao. Bên phải tên kia tay chân đột nhiên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người giống như bị cao tốc chạy nổi ma đục chúng, lảo đảo hướng về sau bay rất ra ngoài, chụp vào Vương Huyền Sinh cái tay kia lấy một cái quái dị góc độ vặn mèo lên, hiển nhiên xương cổ tay đã vỡ vụn. Mà gần như trong cùng một lúc, Vương Huyền Sinh mượn bên phải trượt tình thế, thân thể giống như quỷ mị gần sát bên trái tên kia bởi vì bắt chống không mà ngây người tay chân. Tay phải của hắn chập ngón tay lại như dao, không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, thuần túy dựa vào nháy mắt bộc phát, tiếp cận dê cấp ngưỡng cửa nhục thể lực lượng, nhanh như thiểm điện chọc tại đối phương dưới xương sườn cái nào đó yếu kém điểm. Ách! Tên kia tay chân con mắt đống nhiên lồi ra, kịch liệt đau nhức cùng ngạt thở cảm giác nháy mắt tước đoạt hắn tất cả lực lượng, mềm mềm co quắp ngã xuống đất, cuộn mình thành con tôm hình dáng, liền kêu thảm đều không phát ra được. Trong chớp mắt, hai tên ép cấp đỉnh phong tay chân nháy mắt bị phế. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, thậm chí rất nhiều người đều không thấy rõ phát sinh cái gì. Trong hành lang nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Biêu ca cùng còn lại mấy tên tay chân trên mặt nhe răng cười cùng khinh miệt nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa thành kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tiểu tử này, không phải ép cấp phế vật sao? tốc độ này, cái này lực lượng, này quỷ dị thủ pháp. Vương Huyền Sinh chậm rãi đứng thẳng người, phía trước cái kia bối rối sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn lắc lắc tay trái cánh tay, vừa rồi đón đỡ đối phương một chảo, mặc dù dùng lôi hoa tá giáp nghiêng nghiêng tuyệt đại bộ phận lực lượng đồng thời phản tổn thương đối phương, nhưng cánh tay vẫn như cũ có một chút tê dại. Biêu ca thủ hạ quả thật có chút man lực. Mụ, giả heo ăn thịt hổ, cùng tiến lên, phế đi hắn. Biêu ca cuối cùng kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ, gầm thét dẫn đầu bật lên. Trên người hắn dâng lên một cỗ hơi có vẻ hỗn tạp nhưng thanh thế không nhỏ năng lượng ba động, một quyền thẳng oanh Vương Huyền Sinh mặt, quyền phong gào thét, hiển nhiên thật sự nổi giận. Còn lại mấy tên tay chân cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, nhộn nhịp chửi rủa thôi động năng lượng, các loại thu thiện công phu quyền cước một mạch hướng Vương Huyền Sinh chào hỏi tới. Nhỏ hẹp hành lang nháy mắt bị hỗn loạn năng lượng cùng công kích lấp đầy. Vương Huyền Sinh con ngươi hơi co lại, không dám có chút chủ quan. Hắn hít sâu một hơi, hoạt tá bộ toàn lực mở rộng, cả người giống như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tại dày đặc công kích khe hở bên trong khó khăn lại tinh chuẩn né tránh. Đồng thời, hai cánh tay của hắn hóa thành hai đạo mơ hồ bình chướng, lôi hoa tá giáp kỹ xảo bị vận dụng đến cực hạn. Phanh, ba, suy, mỗi một lần đón đỡ va chạm đều phát ra một tiếng vang trầm hoặc nhỏ xíu năng lượng xé rách âm thanh. Biêu ca vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm đập tới, Vương Huyền Sinh không hề đón đỡ, cánh tay tiếp xúc nháy mắt bắp thịt cao tần khẽ run điệp ra năng lượng xoay tròn, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất đem hung mạnh nhất lực đạo nghiêng nghiêng mở ra, để Biêu ca cảm giác phảng phất mỗi một quyền đều đánh vào xảo trá tàn nhẫn vòng xoáy bên trên, khó chịu muốn thổ huyết. Mà mặt khác tay chân công kích càng là khó mà chạm đến góc áo của hắn, thỉnh thoảng không có cách nào hoàn toàn tránh đi, cũng bị lôi hoa tá giáp nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí bắn ngược trở về bộ phận lực đạo, dẫn tới mấy người kêu sợ hãi liên tục. Vương Huyền Sinh như cùng một cái tinh mật nhất né tránh máy móc, tại không gian thu hẹp bên trong xê dịch rời đi, đem tự thân phòng ngự cùng tá lực ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến kiểm tra kỹ năng mới, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Nhưng đối phương dù sao nhiều người, năng lượng tiêu hao rất lớn. Thủ lâu tất thua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vương Huyền Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn chuẩn một cái trống rỗng, tại cứ thế mà dùng bả vai nghiêng nghiêng mở Biêu ca một cái trọng thích nháy mắt, thân thể mượn lực đống nhiên xoay tròn, chân phải giống như roi thép lặng yên không một tiếng động quét ra, tinh chuẩn đá vào một tên tính toán từ bên cạnh đánh lén hắn tay chân đầu gối phía sau. Giang giác. A. Lại một tiếng hét thảm, tên đưa tay chân ôm vặn bẹo chân kêu thảm ngã xuống đất. Lỗ hổng mở ra. Vương Huyền Sinh không chút nào ham chiến, thân thể như du ngư từ cái kia lỗ hổng đống nhiên thoát ra, lại không phải chạy trốn, mà là chạy thẳng tới đầu bậc thang phương hướng. Nơi đó không gian hơi lớn, thích hợp hắn hơn phát huy. Đừng để hắn chạy. Biêu ca tức giận đến oa oa kêu to, mang theo những người còn lại theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, liền tại Vương Huyền Sinh vừa bận bọn tới cầu thang chỗ rẽ, nhìn như muốn hướng bên dưới chạy trốn lúc, hắn lại bỗng nhiên phanh lại bước chân, thân thể không có dấu hiệu nào đảo ngược bay trở lại. Đồng thời, tay phải của hắn tại bên hông một vệt, nơi đó cất dấu hắn phía trước từ vứt bỏ vật phẩm đứng đại đến, mấy cái dùng cho cố định tài liệu thô ráp kim loại chốt cải. Hiu, hiu, hiu. Ba viên kim loại chốt cải bị hắn lấy thủ pháp đặc biệt bung ra, cũng không phải là bắn về phía truy binh, mà là bắn về phía đỉnh đầu bọn họ phía trên cũ kỹ hành lang trần nhà. Phúc, phúc, phúc. Kim loại chốt cải tinh chuẩn đánh trúng mấy chỗ sớm đã bung lỏng, chỉ dựa vào mấy cây yếu ớt dây điện treo mục nát chụp đèn cùng vật trang trí. Rầm rầm. Một trận rợn người đứt gãy tiếng vang lên, cho bụi, đá vụn, tổn hại chụp đèn cùng dây điện giống như trời mưa đổ ập xuống đập về phía chính đuổi tới Biêu ca mấy người. Sử dụng. Thứ gì? Cẩn thận. Thình lính nhân công lún để Biêu ca đám người trận cước đại loạn, cũng biết đón đỡ né tránh, truy kích thế nháy mắt bị đánh gãy, trong hành lang một mảnh hỗn độn cùng tiếng chửi rủa. Mà Vương Huyền Sinh thì thừa dịp quý giá này hỗn loạn khoảng cách, không chút do dự, quay người giống như là báo đi săn đội xông xuống lầu, thân ảnh mấy cái lập loè liền biến mất ở cuối thang lầu. Đợi đến Biêu ca mấy người đầy bụi đất, hùng hùng hổ hổ đẩy ra tạp vật truy xuống lầu lúc, bên ngoài sớm đã không thấy Vương Huyền Sinh bóng dáng. Mụ, mụ. Biêu ca tức giận đến một quyền nện ở trên tường, lưu lại một cái hố cạn, tên tiểu tử khốn kiếp này, chứ phải cùng cá trạch đồng dạng. Con mẹ hắn âm hiểm. Biêu, Biêu ca, tay của hắn chặt đứt chân của ta. Chân của ta hình như cũng gãy hai cái thụ thương thủ hạ kêu thảm. Biêu ca sắc mặt tái xanh, nhìn lấy thủ hạ bọn họ thảm trạng cùng chống rông khu phố, biết chính mình lần này cắm. Không những người chưa bắt được, ngược lại gãy hai người thủ hạ, tiền thuốc men tiền trợ cấp chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Mấu chốt nhất là, hắn thậm chí không có thăm dò ra tiểu tử kia nội tình. Cái kia thân pháp quỷ dị cùng phòng ngự, tuyệt không chỉ là e cấp đơn giản như vậy. Đi. Hắn cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra chữ, trước trở về. Bút chứng này, lão tử nhớ kỹ. Lần sau mang thể ra băng, không phải là đối tiểu tử này ra không thể. Một đám người đỡ lấy thương binh, giống như đấu bại gà trống, xám xịt bò lên nổi ma xe máy, động cơ banh minh chật vật rời đi. Nơi xa một đầu ẩn nấp hẻm nhỏ trong bóng tối, Vương Huyền Sinh chậm rãi đi ra, hô hấp thoáng gấp rút, thái dương gặp mồ hôi. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối tinh thần cùng năng lượng tiêu hao lại không nhỏ. Lôi hoa tá giáp tuy mạnh, nhưng đối khống chế độ chính xác yêu cầu quá cao, không cách nào kéo dài. Hắn nhìn thoáng qua Biêu ca đám người rời đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời đánh lui, phúc xả phiền phức xa chưa kết thúc. Hắn sờ lên túi, vừa rồi hỗn loạn bên trong, hắn cũng không phải là một mặt né tránh cùng chạy trốn. Tại vô cùng khoảng cách gần chiến đấu bên trong, hắn gái kia vượt xa thường nhân mẫn tiệp cùng tinh chuẩn thủ pháp, sớm đã giống như quỷ mị từ hai tên rơi vào bối rối, chỉ lo công kích hắn tay chân chiến thân, thuận đi bọn họ ví tiền cùng trong túi vụn vặt đồ vật. Trở lại phòng trọ, đóng cửa thật kỹ. hắn cái này mới đưa chiến lợi phẩm đổ ra. Hai cái thô ráp ví tiền, bên trong chứa một chút giải rác tiền mặt tiền giấy, cộng lại ước chừng có 3000 liên minh tệ tả hữu. Còn có mấy viên phẩm chất thấp kém, gần như không có cái gì năng lượng tạm sắc đá năng lượng, nhiều nhất giá trị mấy trăm tệ. Trừ cái đó ra, còn có một tấm nhiều nếp nhăn, viết quán ba hắc xà địa chỉ cùng một cái thời gian đoạn tờ giấy. Chân mũi cũng là thịt. Vương Huyền Sinh mặt không thay đổi đem tiền mặt cùng đá năng lượng thu hồi. Khoản này ngoài ý muốn tài, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ hắn mua sắm một chút phẩm chất cao dinh dưỡng liệu cùng cơ sở dược phẩm, chống đỡ tiếp xuống một đoạn thời gian cường độ tu luyện cao. Hắn cầm lấy tấm kia quán ba hắc xà tờ giấy, ánh mắt ngưng lại. Nơi này, nghe tới tựa như là phúc xà tầng dưới chốt nhân viên tụ tập nơi ẩn nó một trong. Có lẽ, nơi này có thể nghe ngóng đến một chút liên quan tới phúc xà gần đây động tĩnh, thậm chí liên quan tới cái kia tần họ người lẻ tẻ tin tức. Một cái nguy hiểm kế hoạch bắt đầu trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Chương 99, phong ba tạm bình chương 99, phong ba tạm bình quán ba hắc xà tờ giấy tại đầu ngón tay vây động, Vương Huyền Sinh trong mắt lóe ra cân nhắc cùng nguy hiểm qua mang. Chui vào cái kia loại địa phương hỏi thăm thông tin, không khác dê vào miệng cọp, nguy hiểm cực cao. Nhưng tỷ nguy cơ cùng phúc xà uy hiếp giống như hai cây dây treo cổ, không ngừng nắm chặt, bước bách hắn nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì có thể tin tức nơi phát ra. Liên tại hắn gần như muốn quyết định, chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm thời điểm, liên tiếp nhỏ bé lại không giống bình thường dấu hiệu, đưa tới hắn cảnh giác. Đầu tiên là hắn sắp đặt tại hành lang mấy cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, so cọng tóc còn mảnh năng lượng cảm ứng sợi tơ, liên tiếp hai ngày không có lại bị phát động. Phía trước dù cho không có phúc xà người, cũng sẽ có hàng xóm hoặc chuột thỉnh thoảng trải qua. Thứ nhì là ngoài cửa sổ. Hắn cái kia quạt đối với phía sau ngõ hẻm phá cửa sổ hộ, nguyên bản thỉnh thoảng sẽ có mèo hoang đánh nhau hoặc là hán tử say ầm ĩ, nhưng mấy ngày nay cũng an tĩnh dị thường, yên tĩnh có chút kiềm chế. Trọng yếu nhất chính là hắn thông qua dấu tên mạng lưới tiết điểm, cẩn thận từng ly từng tí từ mấy cái bản địa diễn đàn cùng tin tức tụ hợp mang thẩm tra quán ba hát xà cùng tương quan khu vực tin tức lúc, phát hiện một chút ý vị sâu xa thiết mời. Có người phàn nàn trước mấy ngày buổi tối quán ba hát xà phụ cận quảng trường bị đội trị an lâm thời phong tỏa nửa giờ, lý do là đường ống sửa chữa lại không có người nhìn đến bất kỳ xe duy tu chức cùng công nhân. Còn có người giấu tên phát thiết, nói nhìn thấy mấy người mặc giống công ty bảo an nhưng không có tiêu chí có khả năng cao nhân viên, từ quán ba hát xà cửa sau mời đi mấy người kia thoạt nhìn ngoan ngoãn, một điểm không dám làm ở Mỹ. Càng có một đầu không đáng chú ý tin bắn, đề cập Nam Thành khu mấy cái sinh động bang phái tiểu đội gần nhất đều trung thực không ít, nghe nói bị phía trên gõ, để gần nhất đều thu liễm một chút, chớ chọc phiền toái không cần thiết. Những này vụn vặt tin tức đơn độc nhìn có lẽ không tính là cái gì, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại chỉ hướng một cái có thể, có càng cường lực hơn phe thứ ba thế lực xuất thủ can thiệp. Tạm thời áp chế hoặc là nói quy phạm phúc xà cái này tầng dưới chốt thế lực hoạt động. Là quan phương đội trị an. Không quá giống, bọn họ tác phong bình thường càng công khai, càng giống là một loại nào đó. Nắm giữ cường đại lực ảnh hưởng, lại có thể bất hiện sơn bất lộ thủy tư nhân hoặc công ty lực lượng. Vương Huyền Sinh lập tức nhớ tới cái kia chiếc thần bí ô đồng thuyền, cùng với cái kia danh hiệu ảnh liêm người thần bí. Sẽ là sau lưng của hắn đại biểu thế lực sao? Bọn họ tựa hồ đối với duy trì một loại nào đó trật tự hoặc là tránh cho không cần thiết hỗn loạn cảm thấy hứng thú. Vô luận nguyên nhân vì sao, kết quả chính là phúc xà phiền phức, tựa hồ tạm thời bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Ít nhất, giống Miêu Ca như thế trắng trợn, từng nhà điều tra chuyện ngu xuẩn, trong thời gian ngắn nên sẽ không phải lại phát sinh. Vương Huyền Sinh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cuối cùng có thể hơi thả lỏng một ít. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn quý giá cơ hội thở dốc. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua tấm kia quán ba hát xà tờ giấy, cuối cùng đem góp đến ngọn nến bên trên đốt, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Tất nhiên ngoại bộ áp lực tạm thời làm dịu, hắn cũng không cần phải lại đi chủ động trêu chọc nguy hiểm. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực. Hắn đem từ mấy cái kia tay chân trên thân thuận đến 3000 nhiều liên minh tệ cùng mấy viên thấp kém đá năng lượng cẩn thận cất kỹ. Khoản này ngoài ý muốn tài không coi là nhiều, nhưng tính toán tỉ mỉ phía dưới, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn không có nóng lòng lại lần nữa tiến về hoang dã hoặc là tìm kiếm những cái kia nguy hiểm cao năng tài nguyên, mà là áp dụng càng vững vàng sách lược. Đầu tiên, hắn thay đổi nơi ở cái kia phòng trọ đã không an toàn nữa, dù cho phúc xà tạm thời thu lại, hắn cũng nhất định phải rời đi. Thông qua dấu tên con đường cùng người trung gian, hắn tại càng thêm hỗn loạn, nhân khẩu lưu động tính càng lớn tam bất quản khu vực, đệ thập thất cựu thành khu chỗ càng sâu, thuê lại một cái đồng dạng đơn sơ nhưng càng không đáng chú ý tầng hầm phòng đơn. Nơi này ngư long hỗn tạp, chính là màu sắc tự vệ tốt nhất. Dàn xếp lại phía sau, hắn bắt đầu có kế hoạch sử dụng khoản tiền này. Đại bộ phận dùng cho mua sắm cao năng lượng, dễ hấp thu dinh dưỡng cao cùng cơ sở khôi phục dược thể, bảo đảm thân thể thời khắc ở vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Một phần nhỏ khác thì dùng để mua thêm một chút giá rẻ, đồ cũ cơ sở vấn luyện thiết bị, một cái tăng thêm bao cát, mấy cái khác biệt trọng lượng tạ tay, một cái có giãn sức kéo mang. Những vật này không cách nào mang đến bay vọt về chất, lại có thể trợ giúp hắn càng hữu hiệu rèn luyện kỹ xảo phát lực, củng cố lôi hoa tá giáp bắp thịt ký ức. Thời gian phảng phất lập tức lại về tới lúc trước cái loại này buồn tẻ mà gian khổ tuần hoàn, hấp thu năng lượng, rèn luyện thể chất, ma luyện kỹ năng, nghiên cứu hệ thống, học tập lý luận. Nhưng nội tại cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phía trước tu luyện mang theo một loại nóng lòng thoát khỏi hiện trạng lo nghĩ cùng mờ mịt, mà bây giờ mục tiêu vô cùng rõ ràng, mạnh lên. Vì ứng đối phúc xà tương lai phản công, vì hoàn thành cực hạn dung lô trí mạng nhiệm vụ, càng là vì một ngày kia có thể có được can thiệp tỷ nguy cơ năng lực. Mỗi một lần năng lượng vận chuyển, mỗi một lần bắp thịt xé rách cùng chữa trị, mỗi một lần lôi hoa tá giáp thành công thi triển, đều mang một loại băng lãnh quyết tuyệt cùng mục đích rõ ràng tính. Hắn năng lượng trong cơ thể tại quy khư căn tu duy trì liên tục vận chuyển bên dưới, càng thêm tinh thuần cô đọng. Tố chất thân thể vững bước hướng về E cấp đỉnh phong bước vào. Kiên nhẫn bị phu hướng về D cấp cánh cửa kiên định đẩy tới. mà Lôi Hoa Tà Giáp cũng tại ngày qua ngày buồn tẻ trong luyện tập, thay đổi đến càng thuần thục linh động, thỉnh thoảng phúc trí tâm linh, còn có thể diễn sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ sử dụng. Hắn còn dành thời gian, đem lúc trước chàng ngắn ngủi lại kịch liệt hành lang tao ngộ chiến trong đầu lặp đi lặp lại phục bản, thông qua hệ thống chiến đấu ghi chép công có thể tiến hành chi tiết phân tích, tìm kiếm tự thân không đủ cũng có thể cải tiến địa phương. Loại này căn cứ vào thực chiến nghĩ lại, mang tới tăng lên xa so với nhắm mắt làm liệu càng lớn. Thực lực lắng đọng, mang đến tâm tính tiến một bước chuyển biến. Hắn không tại giống ban đầu dễ dàng như vậy kinh hoàng, đối mặt tiềm ẩn uy hiếp, phản ứng đầu tiên không còn là hoảng hốt, mà là tỉnh táo quyết định, tính toán, tìm kiếm sách lược ứng đối. Loại kia bắt nguồn từ sâu trong nội tâm tự tin, ngay tại một chút xíu tích lũy. Nhưng mà, phong bạo mắt bình tĩnh, thường thường biểu thị càng lớn vòng xoáy đang nổi lên. Vài ngày sau, coi hắn lại lần nữa chui vào chợ đấu trào tin tức bản khối, tính toán thu thập càng nhiều liên quan tới hoạt tính liệt diễm hoạch tâm hoặc là hắc tấn sơn mạch tin tức lúc, một đầu vừa vặn đổi mới đi ra, đánh dấu khẩn cấp cùng kết sủ treo thưởng chữ nhiệm vụ, hấp dẫn hắn ánh mắt. Thông báo người giấu tên, nội dung nhiệm vụ lại làm cho hắn con người đột nhiên co vào, treo thưởng, chiêu mộ lâm thời khảo sát đội viên, khu nhiệm vụ vực, hắc tấn sơn mạch bên ngoài đệ thất hào địa hạ liệt phùng nhập khẩu phụ cận. Yêu cầu, thể chất E cấp trở lên, có đủ cơ sở năng lượng cảm chi hoặc năng lực phòng ngự ưu tiên. Nhiệm vụ, hiệp trợ chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành kỳ hạn 3 ngày sơ bộ hoàn cảnh thăm dò cùng thấp độ chấn động uy hiếp loại bỏ. Thù lao, ngày kết 2000 liên minh tệ nhiệm vụ cống hiến khen thưởng, ngầm năng lượng kết tinh hoặc hy hữu tài liệu. Ngoài định mức ghi chú, nhu cầu cấp bách một tên đối năng lượng ba động mẫn cảm, hoặc có đủ đặc thù khả tính, hoặc gần đây tiếp xúc qua năng lượng xét dị thường nhân viên, loại kia nhân viên thù lao gấp bội. Đệ thất hảo địa hạ liệt phùng, chính là hắn phía trước lưu ý đến, có thể chế tạo hỏa hệ tài liệu địa phương. Kết sủ thù lao, mà còn, nhu cầu cấp bách tiếp xúc qua năng lượng xét dị thường nhân viên. Là vì hắn hấp thu khối kia lôi hệ kết tinh sao? Chẳng lẽ vật kia trừ năng lượng, còn có cái gì đặc thù tiêu ký hoặc là khí tức, là một số máy móc có khả năng kiểm tra đo lường đến. Cái này chưa mộ, là trùng hợp, vẫn là lại một cái nhằm vào hắn cả bẫy. Vương Huyền Sinh trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Phong Ba nhìn như tạm bình, nhưng dưới nước cám lưu lại tựa hồ như lấy một loại khác bí mật hơn, càng nguy hiểm phương thức, lại lần nữa hướng hắn bắt tới. Chương 100, đệ thất hiệu liệt phùng chương 100, đệ thất hiệu liệt phùng trên màn hình. Đầu kia đến từ dấu tên thông báo người kết sủ treo thưởng nhiệm vụ, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Vương Huyền Sinh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đệ thất hảo địa hạ liệt phùng, kết sủ thù lao, cùng với cái kia cực kỳ khả nghi, nhu cầu cấp bách tiếp xúc qua năng lượng xét dị thường nhân viên ngoài định mức ghi chú. Trùng hợp, vẫn là nhằm vào hắn bày ra mồi nhử. Vương Huyền Sinh ngón tay tại băng lãnh trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, ánh mắt sắc bén như diều hâu, lặp đi lặp lại nhìn kỹ nhiệm vụ mỗi một chữ mắt. Tim đập tại ban đầu ra tốc phía sau, cấp tốc bị cưỡng ép đè xuống tỉnh táo thay thế. Kinh lịch nhiều như thế, hắn sớm đã không phải cái kia sẽ bị ngoại ý muốn tin tức choáng váng đầu óc thiếu niên. Năng lượng xét dị thường, cái này miêu tả gần như tinh chuẩn chỉ hướng hắn hấp thu khối kia đến từ đường hầm chỗ sâu lôi hệ kết tinh. Là phúc xạ tại mất đi truy tung manh mối phía sau, thay đổi sách lược, tính toán dùng loại này kết sủ treo thưởng phương thức, đem hắn từ chỗ tối câu đi ra. Vẫn là nói, cái kia lôi hệ kết tinh bản thân, dính dấp cấp độ càng sâu đồ vật, hấp dẫn khác một nhóm người chú ý. Vô luận là cái kia loại khả năng, cái này đều tuyệt không phải một cái đơn giản chiêu mộ nhiệm vụ. Phía sau ẩn tàng nguy hiểm, có thể vượt xa tưởng tượng. Nhưng mà hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua đệ thất hào địa hạ liệt phùng cái từ này tổ. Nơi đó vô cùng có khả năng tồn tại hoạt tính liệt diễm thuộc tính năng lượng nguồn gốc, là hoàn thành cực hạn dung lô tiền trí nhiệm vụ, mở ra thực lực bay vọt nơi mấu chốt. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ giống như một cái tiền xu hai mặt trần trụi bày tại trước mặt hắn. Đi có thể tự chui đầu vào lưới, vạn kiếp bất phục. Không đi thì có thể bỏ lỡ thần tốc tăng lên, thay đổi cục diện duy nhất thời cơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ nguy cơ tới gần, tự thân tại phúc xà cùng thế lực khắp nơi trong khe hẹp khó khăn cầu sinh, cuối cùng vẫn có thể bị thủy triều nuốt hết. Lựa chọn ra sao? Vương Huyền Sinh chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức nặng vào thể nội. 130 tinh thuần năng lượng ở trong kinh mạch ổn định chảy xuôi, giống như xúc thế sông lớn. E cấp đỉnh phong thể chất ẩn chứa vượt xa lúc trước lực lượng. Dưới da tầng kia kiên nhẫn bị phu màng năng lượng cứng cỏi mà đầy có giãn. Mà Lôi Hoa Tà Giáp kỹ xảo muốn điểm đã sâu sắc khắc vào bắp thịt ký ức. So với phía trước, cái kia chỉ có thể dựa vào làm công nhặt nhạnh chỗ tốt, tại thể năng trên lớp đau khổ dãy rủa, liền cấp thấp nhất năng lượng phế liệu đều xem như chân bảo ép cấp thiếu niên, hắn đã thoát thai hoàn cốt. Tất cả những thứ này đều là hắn lần lượt tại bên bờ sinh tử chém giết, tại đuổi gai con đường bên trong khó khăn tiến lên đổi lấy. Trong đầu của hắn hiện lên tỉ tỉ miễn cưỡng vui cười báo bình an rằng dấp, hiện lên cái kia vỡ vụn mã hóa trong tin tức màu đỏ máu nguy chữ, hiện lên phúc xà lâu la phách lối sắc mặt, hiện lên ảnh liêm thâm bất khả chắc ánh mắt, hiện lên cái kia quỷ dị ô đồng thuyền cùng trong sông sát chết trôi. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, bất lực chỉ có thể mặc người chém giết. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nghĩ muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, muốn nắm giữ bảo hộ lực lượng, làm từng bước tích lũy xa thiếu xa. Hắn cần chính là bộc phát, là vượt qua, là đủ để nghiền nát phía trước tất cả trở ngại thực lực. E ngại nguy hiểm sẽ chỉ bảo thủ, cuối cùng bị càng lớn nguy hiểm thôn vệ. Một cố quyết tuyệt hỏa diễm ở đấy lòng hắn triệt để đốt lên, xua tán đi cuối cùng một chút do dự. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có điện quang hiện lên. Phía trước mê man cùng dãy rủa đã biến mất, thay vào đó là một loại thấy rõ nguy hiểm phía sau tỉnh táo cùng tìm đường sống trong chỗ chết nguyệt khí. Cái này nhiệm vụ hắn tiếp, nhưng không phải hiện tại, không phải lấy loại này không có chút nào chuẩn bị phương thức. Hắn tắt đi chợ đấu trào giao diện, loại bỏ tất cả xem vết tích. Hắn không có lập tức đi liên hệ cái kia thông báo người, vậy quá ngu xuẩn. Hắn cần chuẩn bị, cần càng nhiều tin tức hơn, cần một cái kín đáo kế hoạch, càng cần hơn. Một lá bài tẩy. Đầu tiên là tin tức. Hắn lại lần nữa vận dụng tất cả có thể nghĩ tới dấu tên con đường cùng hệ thống tin tức xử lý năng lực, bắt đầu điên cuồng thu thập tất cả cùng đệ thất hào địa hạ liệt phùng hắc tấn sơn mạch địa chất kết cấu phổ biến hỏa hệ, lôi hệ quái thú đặc tính khảo sát nhiệm vụ phổ biến cạm bẫy cùng khế ước lôi thủng tài liệu tương quan. Hắn cần nếu biết rõ nơi đó đến cùng nguy hiểm cỡ nào, khả năng sẽ gặp phải cái gì, cùng với cái kia chiêu mộ nhiệm vụ phía sau có thể ẩn tàng mở ám. Thứ nhì là trang bị cùng tiếp tế. Hắn kiểm lại một chút chính mình tất cả tài sản, 130 năng lượng dự trữ, củng cố e cấp thực lực, tiểu thành lôi hoa tá giáp cùng với còn sót lại 1000 nhiều liên minh tệ. Chút tiền này xa thiếu xa mua sắm chuyên nghiệp khảo sát trang bị cùng cao cấp dược tề. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, lại làm tới một khoản tiền, hoặc là lấy vật đổi vật. Viên địa nhiên thiêu băng nhãn huy ký cùng ám lam sắc huyết dịch hàng mẫu tại trong đầu hắn chợt lóe lên, lại bị hắn tạm thời đè xuống. Hai thứ đồ này liên lụy quá lớn, tùy tiện vận dụng có thể dẫn tới phiền toái càng lớn. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, là con bài chưa lật. Lôi hoa tá giáp còn chưa đủ, 155 năng lượng dự trữ cũng không đủ. Hắn cần một tấm có thể tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển thế cục, hoặc là ít nhất có thể để cho hắn từ trong tuyệt cảnh chạy trốn con bài chưa lật. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện cái kiêm màu đỏ tươi nhắc nhở, cực hạn dung lô. Có lẽ không cần hoàn toàn thỏa mãn tiền trí nhiệm vụ điều kiện, cũng có thể trước thời hạn chạm đến một tia biên giới. Ví dụ như tìm kiếm một chút thứ cấp, nhưng tương tự ẩn chứa cùng bạo hỏa diễm năng lượng tài liệu, tiến hành sơ bộ thử nghiệm. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, con đường phía trước vẫn như cũ sương mù nồng nặc, sát cơ tứ phía, nhưng hắn đã có tiến lên phương hướng. Hắn đứng lên, đi đến cái kia quạt duy nhất có thể xuyên qua một ít ánh sáng nhạt tầng hầm cửa thông gió cửa ra vào, nhìn hướng ra phía ngoài bị cao ốc cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời. Trên con đường này, hắn gánh vác lấy ép cấp nhãn hiệu, tại tài nguyên trong vũng bùn khó khăn tìm kiếm, tại không người quan tâm trong đêm tối độc hành, lần lượt tránh thoát minh thương ám tiễn, tại bé nhỏ chỗ tích lũy, tại thời khắc sinh tử thủy biến. Từ F đến E, không chỉ là thiên phú bình xét cấp bậc thay đổi, càng là tâm tính, thực lực, tầm mắt toàn bộ phương hướng tiến hóa. Hắn thu hoạch lực lượng, cũng chứng kiến nhiều nguy hiểm hơn cùng hắc ám. Tỷ tỷ nguy cơ, thần bí huy hiệu, quỷ dị tập kích, dưới mặt đất hắc thị, cường đại không biết thế lực. Một bức càng thêm ầm ầm sóng dậy lại cũng càng thêm hiểm ác bức tranh, chính ở trước mặt hắn chậm rãi mở rộng. Trạm tiếp theo, chính là càng nguy hiểm dã ngoại khu vực, càng phức tạp thế lực dây dưa, rộng lớn hơn. Học phủ tranh sân khấu. Vương Huyền Sinh nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ánh mắt lại giống như trải qua rèn luyện hàn thiết, kiên định mà sắc bén. Hắn biết, ngắn ngủi ẩn nút cùng củng cố đã kết thúc. Quyền thứ ba con đường, chắc chắn từ càng chiến đấu kịch liệt, càng chật vật lựa chọn cùng điên cuồng hơn mạo hiểm lá thành. Hắn hít sâu một cái tầng hầm ẩm ướt băng lãnh không khí, phản phất có thể ngửi được phương xa hát tấn sơn mạch chuyển đến lưu hình cùng liệt diễm khí tức. Đệ thất hiệu liệt phùng hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng nghiêm nghị. Ta tới. Chương 101, chiêu sinh quý thêm nhiệt chương 101, chiêu sinh quý thêm nhiệt cuối mùa xuân gió mang theo ấm áp, phất qua tinh thành nhất trung đại lộ, lại thổi không tan bao phủ ở sân trường không khí bên trong sao động cùng khẩn trương. Lớp 12 lầu dạy học bên trong, thường ngày nghỉ giữa khóa thời gian các học sinh hoặc vùi đầu soát đề hoặc nằm sấp bàn nghỉ ngơi cảnh tượng không thấy, thay vào đó là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhiệt liệt thảo luận cái gì, trên mặt của mỗi người đều hỗn tạp chờ mong, lo nghĩ, hưng phấn cùng bất an. Hành lang của công cáo phía trước bầy chật như nêm cối. Nhường một chút, để ta xem một chút. Chớ đẩy a, Đế đô vũ đại chiêu sinh thể lệ dán ra tới. Chơi ạ, văn hóa khóa yêu cầu thấp nhất một bản dây lấy trên 100 phần, thực chiến khảo hạch B cấp thiên phú là cánh cửa. Cái này người nào tiến vào được a? Giang Đông vũ đại hình như hơi thấp một chút, nhưng đối linh lực thân hòa độ có cứng nhắc yêu cầu Vương Huyền Sinh an tĩnh đứng tại phía ngoài đoàn người vây, ánh mắt lướt qua từng trường ấn chế tinh xảo chiêu sinh áp phích. Các đại võ đạo cao giáo tuyên truyền thế công đã toàn diện mở rộng, tươi đẹp trên quốc sở tơ in khí phái sân trường cảnh quan, tiên tiến huấn luyện cơ sở cùng với kỳ trước ưu tú tốt nghiệp anh tư. Nhìn bên kia, Ma Đô vũ đại video tại hội trường tuần hoàn phát ra đầu. Có người chỉ vào hội trường phương hướng hô. Quả nhiên, một trận sục sôi âm nhạc mơ hồ truyền đến, kèm theo làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu hình ảnh hình chiếu. Không ít học sinh nghe tiếng hướng về hội trường dũng mãnh lao tới. Vương Huyền Sinh không cùng theo dòng người, hắn ánh mắt rơi vào những cái kia chiêu sinh điều kiện quy tắc chi tiết bên trên, từng hàng chữ nhỏ giống như băng lãnh cánh cửa, đem vô số dấu trong lòng võ đạo mơ ước thiếu niên thiếu nữ cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Vương đại lý luận ra, còn tại nghiên cứu các giáo khu đường. Một cái mang theo trêu chọc âm thanh từ phía sau truyền đến. Vương Huyền Sinh không cần quay đầu lại liền biết là Trương Hạo, lớp học nổi tiếng C cấp thiên phú tật phong độ người sở hữu, bình thường thành tích trung du, lại bởi vì thiên phú ưu thế đã sớm bị nhiều nhà võ đại trước thời hạn quan tâm. Tùy tiện nhìn xem. Vương Huyền Sinh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt không hề rời đi cột công cáo. Trương Hạo lại gần, cánh tay tùy ý đáp lên Vương Huyền Sinh trên vai, muốn ta nói, ngươi cũng đừng phí tâm tư này. Lý luận tri thức lại phong phú có làm được cái gì? Võ đại nhìn trung quy là thiên phú và năng lực thực chiến. Hắn cố ý hạ giọng, lại bảo đảm xung quanh mấy cái đồng học có thể nghe đến, liền ngươi cái kia thiên phú phòng ngự cấp E, vẫn là suy nghĩ một chút bình thường môn khoa học xã hội đại học, ta nghe nói tinh thành sư phạm văn học viện cũng không tệ, sau này làm cái lao sư, an ổn. Xung quanh vang lên mấy tiếng kiềm chế cười khẽ. Vương Huyền Sinh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng rời đi bà bay, thoát khỏi Trương Hạo cánh tay. Cảm ơn đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Ngữ khí của hắn bình tĩnh không lay động, phản phất đối phương chỉ là đang thảo luận thời tiết. Loại này lạnh nhạt phản ứng để Trương Hạo có chút không thú vị, bĩu môi nói, trang cái gì trang, trong lòng không chừng nhiều nữa gấp đâu. võ đại cũng không phải dựa vào học bằng cách nhớ liền có thể vào địa phương. Dứt lời, hắn quay người hướng đi chính mình vòng quan hệ, lập tức bị mấy cái đồng học vây quanh, một năm miệng mười hỏi cái nào võ đại đã liên lạc qua hắn. Vương Huyền Sinh yên lặng lui ra đám người, trở lại phòng học chỗ ngồi của mình. Từ trong túi sách lấy ra bản bút ký, nhìn như tại ôn tập bài tập, kỳ thực ý thức đã đắm chìm đang suy nghĩ bên trong. Trên bàn học, màn hình điện thoại đống nhiên sáng lên, biểu thị có một đầu tin tức mới. Là tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt từ đại học gửi tới. Tiểu Huyền, chiêu sinh quý bắt đầu đi. Chớ cho mình áp lực quá lớn, chờ ta sửa sang một chút các võ đại tư liệu phát cho ngươi. Có chút trường học mặc dù danh khí không lớn, nhưng có đặc sắc chuyên nghiệp, nói không chừng thích hợp ngươi. Tỷ Vương Huyền Sinh đầu ngón tay sờ nhẹ màn hình, hồi phục một cái đơn giản tốt chữ, trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Vô luận ngoại giới làm sao nhìn hắn, người nhà thủy chung là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt ngưng trệ. Tại tin nhắn sử dụng giao diện phía dưới, một đầu đến từ mã hóa kênh thông báo lặng yên bắn ra. Đó là hắn thiết lập trợ đấu chào trạng thái nhắc nhở, chỉ có đặc biệt từ mấu chốt xuất hiện lúc mới sẽ phát động. Ngắn gọn một hàng chữ, lại làm cho Vương Huyền Sinh con ngươi có chút co vào, nhiệm vụ thăm dò khe nước ngầm số 7, chiêu mộ đội viên, thù lao phong phú. Đặc biệt đi chú, nhu cầu cấp bách tiếp xúc qua năng lượng xét dị thường nhân viên. Cái tin tức này cùng tối hôm qua hắn nhìn thấy kết sủ treo thưởng nhiệm vụ không có sai biệt, nhưng thông báo người ID khác biệt, lại đặc biệt tiêu chú khẩn cấp chiêu mộ. Càng làm cho người ta bất an là, thông tin thời gian gửi biểu hiện là 5 phút phía trước mà gửi đi người vị trí địa lý tin tức mơ hồ biểu hiện là tinh thành khu vực bên trong. Có người không những tại hắc thị thông báo nhiệm vụ, thậm chí đã đem xúc giác rời khỏi trong thế giới hiện thực, liền ở trong thành phố này, đang tìm tiếp xúc qua năng lượng xét dị thường người. Vương Huyền Sinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảnh xuân tươi đẹp trong sân trường, các học sinh như cũ tại là võ đại triều sinh mà hưng phấn thảo luận, đối tương lai tràn đầy ước mơ. Mà hắn lại cảm thấy một cỗ vô hình hàn ý chính lặng yên tới gần. Triều sinh quý vòng xoáy đã nhấc lên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại sân khấu bên trên, mỗi người đều đem là quân cờ hoặc kỳ thủ. Mà hắn, cái này trên mặt nội chỉ có e cấp thiên phú bình thường học sinh, nên như thế nào tại trên đầu sóng ngọn gió, tiếp tục cần nấp cái kia kinh thế bí mật. Vương Huyền Sinh nhẹ nhàng khép lại bản bút ký, trang địa phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Cho chơi, bắt đầu. Chương 102, tỷ tỷ đề nghị chương 102, tỷ tỷ đề nghị tan học tiếng Trung giống như giải thoát cái lệnh, nháy mắt đốt lên sân trường sôi trào. Phòng học bên trong sao động cũng không nén được nữa, các bạn học cơ hồ là bật lên rời đi chỗ ngồi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chủ đề trung tâm vẫn là cái kia để người vừa yêu vừa hận tử, võ đại chiêu sinh. Hạo ca, nghe nói Giang Đông Vũ đại chiêu sinh lão sư ngày hôm qua ước chừng ba mẹ người gặp mặt. Thật hay giả? Chậc chậc, C cấp tiên phú chính là không giống, cái này đãi ngộ cái kia chỗ võ đại a. Tài nguyên thế nào? Hứa hẹn điều kiện gì không có? Trương Hạo bị mấy cái bình thường chơi đến tốt đồng học vây vào giữa, mang trên mặt không che giấu được đắc ý, nhưng lại ra vẻ khiêm tốn vung vung tay, ai, chính là sơ bộ tiếp xúc một chút, còn không có định đâu. Cha ta nói lại nhìn nhiều một chút mấy nhà tương đối. Vương Huyền Sinh yên lặng đem trên bàn sách vợ cùng ghi chép thu vào cái kia có chút hư hại trong túi sách, đối xung quanh huyên náo mắt điếc hai ngơ. Những cái kia liên quan tới thiên phú đẳng cấp, thực chiến khảo hạch, giáo viên lực lượng thảo luận, giống như là một tầng bình chướng vô hình, đem hắn ngăn cách tại bên ngoài. E cấp kiên nhẫn bị phu tại những này chói mắt thiên tài trước mặt, xác thực không đáng giá nhắc tới. Hắn kéo lên cặp sách khóa kéo, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Uy, Vương Huyền Sinh. Trương Hạo âm thanh đột nhiên đề cao chút, hiển nhiên là cố ý nói cho người ở xung quanh nghe, đừng nản chí a. Mặc dù võ đại quá sức, nhưng ta mới vừa nói tinh thành sư phạm văn học viện thật sự không tệ. Quay đầu ta để cha ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không làm cái danh sách đề cử. Mấy cái nam sinh phối hợp cười lên, mang theo vài phần kinh thường. Vương Huyền Sinh bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, không nhọc hao tâm tổn trí. Hắn đi ra cửa phòng học, còn có thể nghe đến sau lưng truyền đến cười vang cùng Trương Hạo ra vẻ bất đắc dĩ âm thanh, ngươi nhìn, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đi trong hành lang đồng dạng tiếng người huyên náo. Các lớp tình huống cơ bản giống nhau, thiên phú xuất chúng người bị vây quanh, thưởng thụ lấy ánh mắt hâm mộ cùng chức thời hạn đến ưu ái. Mà càng nhiều thiên phú bình thường thậm chí khá thấp học sinh, thì sắc mặt lo nghĩ, hoặc thấp giọng thảo luận những cái kia tuyển chọn tiêu chuẩn hơi thấp võ đại, hoặc ánh mắt đạm đạm yên lặng đi ra. Đây chính là hiện thực, băng lãnh mà tàn khốc. Tại võ đạo là tôn thế giới bên trong, thiên phú gần như từ sinh ra lên liền xác định một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Vương Huyền Sinh mặt không thay đổi xuyên qua đám người. Những nghị luận kia cùng ánh mắt, hắn sớm thành thói quen. Nội tâm bình tĩnh cũng không phải là ngụy trang, mà là bắt nguồn từ một cái không người biết được bí mật, hắn chân chính con bài chưa lật, từ trước đến nay không phải cái kia trên mặt nội miễn cưỡng tăng lên tới e cấp kiên nhẫn bị phu. Đi ra lầu dạy học, sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút chói mắt. Hắn vô ý thức híp híp mắt, không có đi hướng cửa trường, mà là ngoặt hướng về phía nằm ở sân trường nơi hẻo lánh cái kia tòa nhà có chút cũ thí nghiệm lâu. Nơi đó tầng cao nhất có một cái bỏ hoang nhỏ phòng chứa đồ, yên tĩnh, không người quấy rầy, là hắn thỉnh thoảng cần một mình hoặc xử lý một chút đặc thù công việc lúc mới sẽ đi địa phương. Xác nhận bốn phía không người phía sau, hắn mẫn tiệp trèo lên rìa ngoài thang chữa cháy, rất nhanh đi tới tầng cao nhất, dùng một cái tự chế dây kém thuần thục đẩy ra phòng chứa đồ cũ kỹ khóa cửa thẻ lò xo. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Không gian thu hẹp bên trong chất đống một chút long đong thể dục thiết bị cùng mức bỏ cái bàn, duy nhất cửa sổ kính có chút bẩn, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ có thể xuyên thấu vào, tại che kín cho bụi trong không khí vạch ra mấy đạo quang trụ. Nơi này tràn ngập một cỗ bụi bặm cùng cũ gỗ hôn hợp mùi. Vương Huyền Sinh trở tay đóng cửa lại, tựa vào trên ván cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Hắn cần một điểm yên tĩnh thời gian, đến xử lý tỉ tỉ gửi tới tin tức, càng quan trọng hơn là muốn suy nghĩ đầu kia xuất hiện tại thế giới hiện thực, liên quan tới năng lượng xét dị thường khẩn cấp chiêu mộ tin tức. Hắn từ trong túi sách bên cạnh một cái ẩn nấp trong túi, lấy ra cái kia bộ trải qua chính mình cải tiến, gắn thêm giản dị tín hiệu che đậy cùng phản truy vết tích mô đủ lệ điện thoại cũ. Khởi động máy, kết nối vào một cái cần nhiều lần nhảy chuyển mã hóa mạng lưới thiết điểm, đăng nhập một cái giao diện cực kỳ ngắn gọn thậm chí thô ráp mã hóa hồng thư. Tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt bưu kiện đã an tĩnh nằm ở nơi đó, thời gian gửi là 12 giờ rưỡi trưa, chính là hắn khi đi học. Tiêu đề rất đơn giản, tư liệu tập hợp, chỉ cung cấp tham khảo. Vương Huyền Sinh điểm mở bưu kiện, chính văn nội dung không dài, là tỷ tỷ trước sau như một ngắn gọn lưu loát phong cách, "Tiểu Huyền, gặp tin tốt. Chiêu sinh quý bắt đầu, áp lực khẳng định rất lớn, đừng quá ép mình. Võ đại cũng không phải là đường ra duy nhất, nhưng nếu ngươi muốn tranh, thì ủng hộ ngươi. Phụ kiện tư liệu là ta mấy ngày nay chỉnh lý lại, kết hợp ta hiểu được một chút tình huống cùng các trường học những năm qua chiêu sinh số liệu, trọng điểm vòng ra một chút có thể đối tình huống đặc biệt học sinh cảm thấy hứng thú trường học, nhất là những cái kia coi trọng lý luận, nghị lực hoặc là có đặc sắc phòng ngự ngành học bình thường võ đại. Ngươi nhìn kỹ một chút, nhưng ghi nhớ kỹ, chỉ cung cấp tham khảo, cuối cùng lựa chọn nhất định muốn kết hợp tự thân tình huống thực tế. Ta bên này mọi chuyện đều tốt, chương trình học có chút gấp, chớ nghiệm. Chiếu cố tốt chính mình cùng ba mụ. Tỷ bưu kiện chính văn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo khắc chế, nhưng Vương Huyền Sinh vẫn là bén nhạy bắt được một chút không bình thường cảm giác mệt mỏi, trong câu chữ thiếu hụt nàng thường ngày loại kia ẩn hàm tinh thần phấn chấn. Là học nghiệp áp lực thật quá lớn, vẫn là nàng phía trước nâng lên phiền toái nhỏ cũng không có chân chính giải quyết. Hắn đè xuống trong lòng lo nghĩ, điểm mở phụ kiện. Một cái mã hóa file nén, mật mã là hai chị em bọn hắn khi còn bé ước định ám hiệu. Giải nén phía sau, bên trong là mười mấy cái tờ giờ ép văn kiện, mỗi cái văn kiện đối ứng một chỗ võ đạo đại học, văn kiện tên rõ ràng tiêu chú trường học tên cùng phòng ngự đặc sắc lý luận trọng điểm tiềm lực đào móc chờ nhãn hiệu. Vương Huyền Sinh thần tốc xem mục lục, trong lòng hơi ấm. Tỷ tỷ thân ở danh giáo, học nghiệp nặng nghề, lại còn vì hắn sự tình hao phí nhiều như vậy tâm lực. Những tài liệu này tuyệt không đơn giản trang web tin tức phục chế dán, bên trong bao hàm các trường học ưu thế ngành học kỹ càng so sánh, bao năm qua tuyển chọn điểm chuẩn cùng thiên phú yêu cầu đường con cầu, thậm chí còn có đối một chút không phải là nổi danh nhưng đặc sắc chuyên nghiệp thâm nhập phân tích, rõ ràng dung nhập nàng xem như ở trường sinh tự mình kiến thức cùng phán đoán. Hắn điểm mở ghi chú Bắc Nhạc Vũ Đại văn kiện. Tỷ tỷ tại tóm tắt bên trong viết, Bắc Nhạc tổng hợp xếp hạng trung du, thiên về thể năng cùng phòng ngự ngành học, nắm giữ trọng sơn quyết đặc sắc công pháp, đối phòng ngự loại thiên phú học sinh có truyền thống đặc biệt thích. Năm gần đây chiêu sinh chính sách hướng tiềm lực loại hình học sinh nghiêng, sắp đặt khảo hạch nghị lực kèm theo phân hạng. Văn hóa khoa yêu cầu tương đối cao, nhưng bên ngoài thiên phú cánh cửa tương đối linh hoạt, E cấp đỉnh phong hoặc biểu hiện ưu dị F cấp cũng có vô cùng xác suất nhỏ thông qua sơ thẩm một chỗ khác. Nam Trạch Vũ Đại ghi chú là, Nam Trạch, lý luận nghiên cứu cùng năng lượng kỳ dị phân tích tăng trưởng, thực chiến tương đối yếu thế. Lâu dài tuyển nhận lý luận học sinh năng khiếu thi viết thành tích ưu dị người có thể trên diện rộng đền bù thiên phú thế yếu. Năng lượng độ mạc phòng ngự kỹ lệch ít lưu ý, nhưng nếu thiên phú phù hợp, hiệu quả kỳ lạ. Chú ý, nên trường học vị trí địa lý khá lệch, tài nguyên có thể hơi kém. Mỗi một trường học phân tích đều rất có tính nắm bảo, rõ ràng là đầy đủ suy tính hắn bên ngoài E cấp thiên phú, lý luận thành tích nổi bật, hư hư thực thực phòng ngự năng khiếu đặc điểm, lẩn tránh những cái kia chỉ coi trọng thiên phú đẳng cấp đứng đầu danh giáo, ngược lại đào móc những cái kia có thể có đặc thù chiêu sinh chính sách hoặc đặc biệt thích một loại nào đó phẩm chất riêng học sinh bình thường võ đại. Tỷ tỷ đề nghị lý tính mà thiết thực, tại điều kiện thực tế bên dưới, vì hắn buộc vòng quanh mấy đầu nhìn như có thể được nhất con đường. Nhưng mà, nhìn xem những này tường tận phân tích, Vương Huyền Sinh trong lòng cái kia chút bất an lại càng thêm rõ ràng. Tỷ tỷ làm việc luôn luôn chu đáo, nhưng phần này chu đáo phía sau, tổng lộ ra một cô nóng lòng vì hắn an bài tốt đường lui vội vàng cảm giác. Nàng tựa hồ đang lo lắng cái gì, lo lắng chính mình không cách nào kịp thời cung cấp trợ giúp, cho nên mới không rõ chi tiết đem chỗ có khả năng lựa chọn đều liệt kê ra đến. Hắn đọc tới đọc lui bưu kiện chính văn bên trong câu kia ta bên này mọi chuyện đều tốt, chương trình học có chút gấp, chớ niệm lông mày có chút nhíu lên. Cái này rất giống là một loại chuẩn hóa báo bình an, ngược lại có vẻ hơi tận lực. Chẳng lẽ tỷ tỷ gặp phải phiền phức, so với nàng tại thông tin bên trong lộ ra còn nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, màn hình điện thoại đỉnh đột nhiên lại bắn ra một đầu đến từ mã hóa kênh đầy đưa. Vẫn là liên quan tới đệ thất hào địa hạ liệt phùng cùng năng lượng xét dị thường chiêu mộ tin tức, nhưng thông báo người lại đổi một cái mới ID, lần này tìm từ càng thêm nội bảng, đồng thời trực tiếp đem thủ lao ngạch số để cao 50. Khẩn cấp. Đệ thất hiệu liệt phùng khảo sát đội, cao thủ thành mời. Nhất là hoan nên đối lôi năng lượng có đặc thù cảm giác hoặc tiếp xúc kinh nghiệm người, đãi ngộ gặp mặt trả giá, tuyệt đối hậu đãi. Địa điểm: Tinh thành Tây khu, quán 3H Tấn hậu viện. Hôm nay có hiệu quả. Vương Huyền Sinh ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén. Quán 3H Tấn. Hắn biết cái chỗ kia nằm ở tinh thành già khu công nghiệp cùng mới xuất hiện khu thương mại giao giới khu vực, ngư long hỗn tạp, thanh danh cũng không tốt. Nơi đó cũng là một số màu xám giao dịch cùng dưới mặt đất tin tức lưu chuyển nơi tập kết hàng một trong. Chiêu mộ phạm vi từ IF mở rộng đến thế giới hiện thực, thông báo tần số gia tăng, thù lao đề cao, xác định địa điểm gặp mặt. Tất cả những thứ này đều biểu lộ rõ ràng, tìm kiếm năng lượng xét dị thường tiếp xúc người kẻ sau màn, ngay tại tăng lớn cường độ, mà còn càng ngày càng cấp thiết. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vẹn vẹn vì khảo sát nhiệm vụ, hay là có mưu đồ khác? Cái này cùng Vương Huyền Sinh phía trước hấp thu khối kia lôi hệ kết tinh lại có liên quan gì? Tỷ tỷ dị thường, thần bí chiêu mộ, tiềm ẩn uy hiếp. Mấy đầu manh mối tại Vương Huyền Sinh trong đầu đảm bảo, tạo thành một tấm mơ hồ nhưng lại làm kẻ khác bất an lưới. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quận suy nghĩ, đưa điện thoại thu hồi. Việc cấp bách là mau chóng tăng cao thực lực. Không có thực lực, tất cả đều là nói xuông. Hắn lại lần nữa nhìn hướng tỷ tỷ chỉnh lý lại những cái kia võ đại tư liệu, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy sở thiết có đặc thù tiềm lực khảo hạch hoặc lý luận thi viết chiếm tỷ lệ cực cao trường học bên trên. Những này khảo hạch có lẽ có thể trở thành hắn gõ mở võ đại chi môn một cái khác khối nước cờ đầu, để hắn có cơ hội thu hoạch được những cái kia cực kỳ trọng yếu tu hành tài nguyên. Nhưng cùng lúc, đầu kia chỉ hướng quán 3H tấn chiêu mộ tin tức, giống như là một cái trong bóng tối mồi nhử, tản ra nguy hiểm nhưng lại mê người khí tức. Đi, vẫn là không đi. Vương Huyền Sinh đẩy ra phòng chứa đồ cửa, ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn cong lên cặp sách, đi xuống thang chữa cháy, dung nhập tan học trong dòng người, trên mặt khôi phục thường ngày bình tĩnh. Nhưng ở đáy lòng hắn, một cái kế hoạch chính đang từ từ thành hình. Hắn cần tiền, cần tài nguyên, cần tin tức. Mà nguy hiểm thường thường kèm theo kỳ ngộ. Có lẽ hắn nên đi tận mắt nhìn xem, cái gọi là cao thủ thành mời đến tuột cùng là thần thánh phương nào bố trí cục. Chương 103, ép cấp hoàn cảnh khó khăn. Chương 103, ép cấp hoàn cảnh khó khăn. Tinh thành nhất trung lớn nhất hội trường bên trong, người người nhốn náo, ồn ào náo động lên náo. Đủ để tiếp nhận hơn 1000 người không gian bị chen lấn chật như nêm tối, đến chậm học sinh chỉ có thể nhón chân nhọn đứng ở hàng sau lối đi nhỏ, giương cổ lên nhìn về phía đài chủ tịch. Trên đài hội nghị phương, treo nền đỏ bạch tự rõ ràng hành vi, hội thảo giới thiệu chính sách tuyển sinh đại học võ đạo tinh thành nhất trung. Hàng thứ nhất chỗ ngồi, mấy vị tới từ khác biệt võ đạo đại học triều sinh lao sư ngồi nghiêm chỉnh, khí độ trầm ổn, trên thân mơ hồ tản ra năng lượng ba động, tỏ rõ lấy bọn họ tuyệt không phải bình thường văn chức giáo viên, mà là có tương đối thực lực võ giả. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng bình tĩnh đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, thỉnh thoảng tại mấy cái đặc biệt học sinh trên thân hơi dừng lại, lẫn nhau ở giữa thấp giọng giao lưu vài câu, mang theo dò xét cùng ước định ý vị. Vương Huyền Sinh ngồi tại trung hậu xếp một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, trên đầu gối mở ra bản bút ký, nhìn như tại nghiêm túc ghi chép. Kỳ thực đem trên đài mỗi một vị triều sinh lao sư nhỏ bé biểu lộ cùng dưới đài các học sinh phản ứng đều thu hết vào mắt. Hiệu trưởng ngắn gọn lời dạo đầu phía sau, nói rõ sẽ nhanh chóng tiến vào chính đề. Vị thứ nhất lên đài là đến từ Đế đô Vũ đại triều sinh đại biểu, một vị mặc phẳng phiêu Âu phục, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên. Phía sau hắn màn ánh sáng bên trên đánh ra Đế đô Vũ đại huy hiệu trưởng cùng một hệ liệt khiến người lóa mắt số liệu, bao năm qua giải thi đấu lấy được thưởng tình huống, đứng đầu phòng thí nghiệm số lượng, chiến thần cấp đồng học danh sách, cùng với gần như hà khắc tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Ta trường học tuân theo tinh anh giáo dục lý niệm, chỉ tại bồi dưỡng có thể dẫn dắt nhân tộc tương lai đứng đầu chiến lược. Bởi vậy, chúng ta đối nhau nguồn gốc chất lượng yêu cầu cực cao. Trung niên nam tử thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp hội trường, rõ ràng mà băng lãnh. Năm nay, ta trường học thấp nhất tuyển chọn cánh cửa là văn hóa khóa thành tích cần siêu một bản dây 120 điểm, bên ngoài thiên phú đẳng cấp đạt tới B cấp hoặc trở lên, thực chiến khảo hạch cho điểm lương linh lực thân hòa độ kiểm tra đo lường tốt đẹp mỗi đọc lên một đầu. Dưới đài liền vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. B cấp thiên phú. Đây cũng không phải là trăm người chọn một, mà là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí 10.000 dặm mới tìm được một. Tinh thành nhất trung khóa này lớp 12, trên mặt nổi đạt tới B cấp thiên phú, sợ rằng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ngoài ra nam tử trung niên nói bổ sung, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn toàn trường, chúng ta càng coi trọng thiên phú tiềm lực cùng phương hướng phát triển. Chiến đấu loại, nguyên tố loại, đặc thù cường hóa loại thiên phú ưu tiên. Một số phụ trợ loại hoặc công năng đơn nhất thiên phú, dù cho đạt tới B cấp, cũng cần trải qua ngoài định mức ước định. Hắn lời nói giống một chậu nước đá, rồi tắt rất nhiều thiên phú mới vừa đạt B cấp lại không phải chiến đấu phương hướng học hy vọng sống sót. Vương Huyền Sinh yên lặng tại bản bút ký bên trên viết xuống Đế đô Vũ đại bốn chữ, sau đó ở phía sau trên họa một cái cự đại xiên. B cấp cánh cửa, giống như một đạo lệch trời, đem hắn triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Cho dù hắn nắm giữ SSS cấp vô hạn tiến hóa nhưng tại ngoài sáng bên trên, hắn chỉ là một cái đáng thương S cấp. Tiếp xuống, Giang Đông Vũ đại, Lĩnh Nam Vũ đại chờ cả nước nhất lưu võ đạo danh giáo đại biểu lần lượt lên đài. Bọn họ tuyển chọn tiêu chuẩn so sánh Đế đô Vũ đại hơi có nới lỏng, nhưng văn hóa khoa yêu cầu vẫn như cũ cực cao. Thiên phú cánh cửa cũng vững vàng cắm ở C cấp đến B cấp ở giữa. Những này trường học đại biểu ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung tại dưới đài hàng phía trước mấy vị kia sớm đã nổi tiếng bên ngoài thiên tài học sinh trên thân, thỉnh thoảng gật đầu thăm hỏi, phảng phất đã dự định nhân tuyển. Trong hội trường bầu không khí dần dần phân hóa. Hàng phía trước những cái kia thiên phú xuất chúng học sinh thẳng tắp sống lưng, trên mặt tràn đầy tự tin cùng chờ mong, nên đón chiêu sinh các lão sư bằng tới tán thưởng ánh mắt. Mà xếp sau cùng đứng học sinh, thì phần lớn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng ghen tị. Trương Hạo liền ngồi tại hàng phía trước. Hắn C cấp tật phong bộ thiên phú tại nhất lưu danh giáo trong mắt có lẽ không tính đứng đầu, nhưng lại kém hơn một bậc võ đại bên trong lại tương đối chói mắt. Hắn đã cùng bên cạnh Lĩnh Nam Vũ đại triêu sinh lão sư nhìn nhau nhiều lần, đối phương còn đối hắn mỉm cười gật đầu, cái này để hắn đắc ý điều chỉnh một cái tư thế ngồi, phảng phất một cái khai bình công tước. Vương Huyền Sinh thu về ánh mắt, tiếp tục ghi chép. Dòng suy nghĩ của hắn không có quá nhiều ba động, những này đứng đầu học phủ vốn là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn đang chờ đợi những cái kia tỉ tỉ tư liệu bên trong nâng lên, có thể có một tia hy vọng bình thường võ đại. Cuối cùng, đến phiên Bắc Nhạc Vũ đại đại biểu lên đài. Đây là một vị dáng người cường tráng, làn da ngăm đen trung niên võ giả, mặc chiến thuật áo lót, lộ ra bắp thịt quần quần cánh tay, âm thanh to như trùng. Chúng ta Bắc Nhạc Vũ đại, không làm những cái kia loẻo loẻo. Hắn vừa mở miệng, liền mang theo một cỗ thu kịch thiết thực khí tức, chúng ta bồi dưỡng, là có thể ở tiền tuyến gánh vác được, đứng đến ổn chiến sĩ. Cho nên chúng ta coi trọng cơ sở, coi trọng nghị lực, coi trọng thực sự năng lực phòng ngự. Dưới đài phát ra một trận tiếng cười khẽ, bầu không khí hơi sinh động một chút. Tuyển chọn tiêu chuẩn, văn hóa khóa qua một bản dây 30 điểm liền có thể. Bên ngoài thiên phú đẳng cấp, D cấp trở lên. Cường tráng lão sư đưa ra hai ngón tay, thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, chúng ta có ngoài định mức phụ trọng khảo hạch nghị lực. Thiên phú không đủ, nghị lực đến gót. chỉ cần có thể thông qua chúng ta khảo hạch, dê cấp thiên phú, chúng ta cũng muốn. Thậm chí hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hàng sau những cái kia ánh mắt một lần nữa sáng lên học sinh. Biểu hiện đặc biệt nổi bật E cấp, chúng ta cũng sẽ đặc biệt cho khảo hạch cơ hội. Hoa, dưới đài lập tức vang lên rối loạn tương mừng. Rất nhiều thiên phú tại dê cấp, E cấp bồi hồi học sinh nháy mắt ngồi ngay ngắn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vương Huyền Sinh ngòi bút cũng có chút dừng lại, tại Bác Nhạc Vũ đại phía dưới vạch một đường. Cái này tựa hồ là hiện nay nghe được phù hợp nhất tình huống của hắn tiêu chuẩn. Nhưng mà, hy vọng ngọn lửa vừa vặn đốt lên, liền bị tiếp xuống chi tiết yêu cầu lặng yên bóc cắt. Đương nhiên đi Bác Nhạc Vũ đại lao sư sờ lên cái cằm, nói bổ sung, cái này đặc biệt cũng là có điều kiện. Đầu tiên, ngươi thiên phú phương hướng nhất định phải là phòng ngự, thể chất cường hóa hoặc là tương quan biến chủng. Một cái E cấp vi quan cảm chi hoặc là mau phát ra tốc sinh trưởng khẳng định cũng được. Dưới đài lại là một trận cười vang. Thứ nhì, liền tính thiên phú phương hướng phù hợp, ngươi năng lực thực chiến cũng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Chúng ta nói E cấp đặc biệt, chỉ chính là ngươi thiên phú bình xét cấp bậc là E cấp, nhưng ngươi thực tế tố chất thân thể, kỹ xảo cách đấu, năng lực phòng ngự, trải qua hệ thống huấn luyện phía sau, ít nhất phải có thể đạt tới bình thường D cấp giác tỉnh giả bình quân trình độ. Chúng ta nhận chính là có thể đánh có thể kháng học sinh, không phải nhận cần bắt đầu lại từ đầu dưỡng thành bé con. Năng lực thực chiến đạt tiêu chuẩn. E cấp thiên phú, thực tế chiến lược đạt tới D cấp bình quân trình độ. Vương Huyền Sinh yên lặng ước định chính mình. Nếu như không sử dụng vô hạn tiến hóa mang tới thực lực chân thật, vẹn vẹn lấy trên mặt nổi biểu hiện ra E cấp kiên nhẫn bị phu cùng ước chừng E cấp đỉnh phong tố chất thân thể, đi tham gia thực chiến khảo hạch, kết quả sẽ như thế nào? Sợ rằng rất khó. Hắn có lẽ có thể dựa vào vượt qua thường nhân ý chí lực cùng hệ thống phụ trợ tính toán né tránh, biểu hiện so bình thường E cấp học sinh tốt hơn nhiều, nhưng muốn nói đạt tới D cấp bình quân chiến lực trình độ, nhất là đối mặt những công kích kia tính cực mạnh thiên phú lúc, dựa vào phòng ngự cùng né tránh là không đủ. Hắn thiếu hụt một kích chiến thắng thủ đoạn công kích, mà thủ lâu tất thua. Càng quan trọng hơn là, hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình chân thật thực lực danh giới cuối cùng. Một khi tại khảo hạch mà biểu hiện ra vượt xa E cấp thiên phú vốn có lực phòng ngự hoặc tố chất thân thể, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, đây là hắn tuyệt đối phải tránh khỏi. Bác Nhạc Vũ đại lão sư đi xuống, một vị khác đến từ Nam Trạch Vũ đại mang theo kính mắt gọc vàng, khí chất càng nghiêng về học giả lão sư đi tới. Nam Trạch Vũ đại, chú trọng lý luận sáng tạo cái mới cùng năng lượng sử dụng nghiên cứu. Ta trường học sắp đặt lý luận đặc chiêu thông đạo. Học giả thanh âm ôn hòa rất nhiều, văn hóa khóa thành tích cực kỳ ưu dị người, có thể thích hợp nối lòng thiên phú đẳng cấp yêu cầu. Thi viết thành tích xếp hạng cả nước phía trước 5 người, thiên phú cánh cửa có thể xuống tới D cấp. Xếp hạng phía trước 1 người, có thể cân nhắc tình cảm cân nhắc E cấp đỉnh phong. Lý luận đặc chiêu. Vương Huyền Sinh ánh mắt hơi sáng. Đây là hắn cường hạng. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ cùng hệ thống phụ trợ hạ siêu cường lý giải năng lực phân tích, hắn có lòng tin tại thi viết bên trong lấy được cực tốt thứ tự. Thế nhưng kính mắt lão sư đẩy một cái kính mắt, trong kính phản xạ ra trí tuệ quang mang, cho dù là lý luận đặc chiêu, học sinh cũng nhất định phải có đủ cơ bản năng lực tự vệ cùng võ đạo tiềm lực. Nhập học phía sau cần thông qua cơ sở thể năng cùng thực chiến đạt tiêu chuẩn kiểm tra, nếu vô pháp tại trong vòng thời gian quy định đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, vẫn đem đối mặt chuyển hệ hoặc nghỉ học xử lý. Cơ bản năng lực tự vệ, võ đạo tiềm lực, tiêu chuẩn thấp nhất. Những từ ngữ này giống như là từng đạo vô hình công xiềng. Cho dù bằng vào lý luận thành tích may mắn nhập môn, đến tiếp sau thực chiến đạt tiêu chuẩn kiểm tra vẫn như cũng là một tòa quấn không ra đại sơn. Đối với một cái bên ngoài E cấp thiên phú học sinh đến nói, muốn tại đại học loại kia thiên tài tụ tập hoàn cảnh bên trong, đuổi kịp những người khác tiến độ, thông qua thực chiến kiểm tra, nói nghe thì dễ, nói rõ sẽ kéo dài 2 giờ. Các đại võ đại chiêu sinh đại biểu thay phiên lên này, mở ra điều kiện ngũ hoa tám môn, nhưng hạch tâm yêu cầu lại một cách lạ kỳ nhất trí, văn hóa khóa là cơ sở, thiên phú đẳng cấp là cánh cửa, năng lực thực chiến là mấu chốt. Đối với Vương Huyền Sinh mà nói, văn hóa khóa hắn không có áp lực chút nào, thậm chí có thể tạo thành nghiền ép ưu thế. Nhưng E cấp thiên phú cánh cửa và cùng với xứng đôi, tuyệt không có khả năng đạt tiêu chuẩn năng lực thực chiến yêu cầu giống hai cái nặng nề khóa, một mực khóa cứng hắn thông hướng bất luận cái gì một chỗ võ đạo đại học cửa lớn. Nói rõ sẽ kết thúc, các học sinh nghị luận ầm ĩ rút lui. Có người vui mừng khôn xiết, có người hủ rũ. Huyền Sinh, bạn ngồi cùng bàn Trần Hạo chen chúc tới, hắn cũng là E cấp thiên phú, giờ phút này vẻ mặt buồn thiu, song song, này làm sao làm à? Bác Nhạc Vũ đại nghe tới có chút hy vọng, có thể cái kia thực chiến đạt tiêu chuẩn. Ta điểm này công phu mèo ba chân, đi lên không phải liền là làm bao cắt sao? Vương Huyền Sinh trầm mặc dọn dẹp bàn bút ký, không có trả lời. Ai, xem ra thực sự cân nhắc bình thường đại học. Trần Hạo than thở, ngươi nói, chúng ta liều sống liều chết luyện nhiều năm như vậy, quay đầu lại liền cái vé vào cửa đều lấy không được, cầu cái gì đâu? Đúng vậy a, cầu cái gì đâu? Vương Huyền Sinh nhìn thoáng qua chính mình bản bút ký bên trên ghi chép những cái kia rậm rạp chẳng trị điều kiện cùng yêu cầu, trong lòng lần thứ nhất với cái thế giới này lấy thiên phú luận cao thấp quy tắc, sinh ra một tia băng lãnh chất vấn cùng. Không cam lòng. Nếu như hắn không có vô hạn tiến hóa là có hay không cũng chỉ có thể giống Trần Hạo đồng dạng, nhận mệnh lựa chọn một đầu cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt bình thường con đường. Không, tuyệt không. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay. Hắn nắm giữ là vượt qua cái này cái thế giới nhận biết tiềm lực. Trước mắt hoàn cảnh khó khăn, chỉ là tạm thời. Hắn theo dòng người đi ra hội trường, trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, có vẻ hơi cô độc. Xung quanh tiếng thảo luận vẫn như cũ nhiệt liệt, lại phản phất không có quan hệ gì với hắn. Liên tại hắn tự hỏi nên như thế nào phá giải tử cục này lúc, trong túi mã hóa điện thoại lại lần nữa nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn bất động thanh sắc đi đến một chỗ ít người nơi hẻo lánh, lấy điện thoại ra. Là một đầu mới mã hóa tin tức, nơi phát ra vẫn như cũ là cái kia thần bí chiêu mộ con đường. đệ thất hiệu liệt phùng khảo sát nhiệm vụ, cuối cùng triệu tập. Tối nay 10 giờ, quán ba Hắc Tấn hậu viện, quá hạn không đợi. Nhắc lại, nhu cầu cấp bách năng lượng xét dị thường tiếp xúc người, nghiệm chứng thông qua, dự chi tiền đặt cọc 50 vạn liên minh tệ. 50 vạn liên minh tệ. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co vào. Số tiền kia đủ để cho hắn mua được đại lượng xúc tiến kiên nhẫn bị phu tiến hóa, tăng lên tố chất thân thể hy hữu tài nguyên. Thậm chí có thể để hắn bên ngoài thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn xung kích đến dây cấp. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ lại lần nữa trần trụi bày tại trước mặt. Đi, có thể nhìn thẳng vào nguy hiểm không biết, thậm chí là phúc xả bày ra cả bẫy. Không đi, thì nhất định tại võ đại thu nhận học sinh tử cục bên trong dãy rùa, nửa bước khó đi. Cảnh đêm dần dần dày, đèn hoa mới lên. Vương Huyền Sinh đứng ở sân trường trong bóng tối, nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng lầu dạy học, nơi đó gánh chịu lấy vô số người mộng tưởng cùng tương lai. Mà lựa chọn của hắn lại chỉ hướng thành thị một góc khác chỗ kia ngư long hỗn tạp, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại hắc ám chi địa. Hắn hít sâu một hơi, đưa điện thoại thu về túi áo, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Có chút đường, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi. Chương 104, Chiêu Sinh lão sư ánh mắt chương 104, Chiêu Sinh lão sư ánh mắt nói rõ sau đó ngày thứ 2 bắt đầu, tinh thành nhất trung bầu không khí triệt để thay đổi. Trong sân trường khắp nơi có thể thấy được mặc các loại chế phục Chiêu Sinh lão sư, bọn họ hoặc tại niên cấp chủ nhiệm lớp cùng đi tham quan sân trường cơ sở, hoặc đang cố ý an bài phòng khách bên trong cùng ngưỡng mộ trong lòng học sinh cùng với gia trưởng gặp mặt nói chuyện. Không khí bên trong tràn ngập một loại vô hình cạnh tranh cùng sàng chọn khí tức. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi cùng thời gian nghỉ trưa, thành Chiêu Sinh các lão sư săn mới giờ cao điểm. Vương Huyền Sinh mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy cuối hành lang, một vị trước ngực đeo đế đô vũ đại huy chương nam tử trung niên, chính mỉm cười cùng niên cấp đệ nhất, nắm giữ B cấp linh năng cảm chi thiên phú Lâm Tuyết trò chuyện. Lâm Tuyết bên cạnh vây quanh mấy cái đồng học, trên mặt đều mang thần sắc hâm mộ. Vị kia Chiêu Sinh lão sư thái độ ôn hòa, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lâm Tuyết thưởng thức và mời chào chi ý, thậm chí mơ hồ nâng lên đặc thù tài nguyên nghiêng cùng đạo sư đặt trước chờ làm động lòng người điều kiện. Cách đó không xa, một vị khác Giang Đông vũ đại nữ lão sư thì đang cùng nắm giữ B cấp hỏa diễm thân hỏa trường manh trò chuyện vui vẻ. Trương Mánh biểu thị đầu ngón tay nhảy vọt ngọn lửa nhỏ, dẫn tới vị kia nữ lao sư liên tục gật đầu, bên cạnh chủ nhiệm lớp trên mặt cũng cười nở hoa. Những này đứng đầu danh giáo lao sư ánh mắt, giống như tinh chuẩn đèn pha, chỉ tập trung tại những cái kia chói mắt nhất thiên tài trên thân. Bọn họ thái độ nhiệt tình mà chủ động, phản phất không phải học sinh lựa chọn trường học, mà là trường học tại tranh đoạt những học sinh này. Vương Huyền Sinh bình tĩnh thu về ánh mắt, hướng đi phòng học của mình. Đối với loại này tình cảnh, hắn sớm thành thói quen, nội tâm cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hắn chiến trường, không ở nơi này. Nhưng mà, coi hắn đi đến cửa phòng học lúc, lại nhìn thấy bên trong cũng có chút náo nhiệt. Hai vị mặc thâm lam sắc chế phục, khí chất tương đối giản dị Chiêu Sinh lão sư, đến từ Tây Sơn Vũ Đại cùng Bắc Nhạc Vũ Đại ngay tại chủ nhiệm lớp Lý lão sư cùng đi, cùng lớp học mấy vị đồng học trò chuyện. Con mắt của bọn hắn đánh dấu rõ ràng là những cái kia thiên phú tại C cấp trung hạ du đến D cấp thượng du học sinh. Cái này học sinh số lượng nhiều nhất, là bình thường võ đại chủ yếu sinh nguyên, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất quần thể. Đồng học, ngươi thạch phu thuật thiên phú rất vững chắc, mặc dù chỉ là D cấp, nhưng phương hướng phát triển rất rõ ràng, vô cùng thích hợp chúng ta Tây Sơn Vũ Đại phòng ngự hệ thống tốc độ của ngươi loại thiên phú. Tại chúng ta Bắc Nhạc Vũ Đại tác chiến ở vùng núi khoa hệ bên trong sẽ rất có đất dụng võ. Hai vị lao sư thái độ cũng coi như thân thiết, kiên nhận giới thiệu riêng phần mình trường học đặc sắc cùng ưu thế, đáp trả học sinh cùng gia trưởng bọn họ đưa ra các loại vấn đề. Phòng học bên trong bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương, bị hỏi học sinh trên mặt tỏa ánh sáng, tích cực lộ ra được chính mình, còn không có bị hỏi thì mong mỏi, sợ bị bỏ sót. Vương Huyền Sinh từ cửa sau nhỏ giọng đi vào phòng học, tận lực không làm cho chú ý, nghĩ trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng mà liền tại hắn xuyên qua lối đi nhỏ lúc, cái kia hai vị Chiêu Sinh lão sư ánh mắt lơ đãng quét qua hắn. Trong đó Bắc Nhạc Vũ Đại vị kia cường tráng lão sư, ánh mắt tại Vương Huyền Sinh trên thân dừng lại ước chừng nửa giây. Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được trong ánh mắt kia dò xét, giống như máy quét thần tốc lướt qua, tựa hồ tại ước định hắn khí huyết cường độ cùng tinh thần trạng thái. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa giây về sau, ánh mắt kia liền không chút nào dừng lại rời đi, một lần nữa trở xuống đến trước mặt vị kia ngay tại biểu thị vi quan tiềm thức đồng học trên thân. Trong ánh mắt không có xem thường, cũng không có khinh thị, chỉ là một loại thuần túy căn cứ vào hiệu suất cùng giá trị. Xem nhẹ, tựa như là tại một đống khoáng thạch bên trong tìm kiếm có giá trị kim loại. Máy quét thần tốc xi qua hắn khối này phế thạch nhận định không có khai thác giá trị, vì vậy không tại đầu nhập có bất kỳ chú ý gì. Một vị khác Tây Sơn Vũ Đại lao sư càng là từ đầu tới đôi đều không có chú ý tới Vương Huyền Sinh tồn tại. Chủ nhiệm lớp Lý lao sư ngược lại là nhìn thấy Vương Huyền Sinh, hắn há to miệng, tựa hồ muốn hướng Chiêu Sinh lão sư giới thiệu một chút, nhưng nhìn một chút Vương Huyền Sinh, lại nhìn một chút chính nói đến lửa nóng Chiêu Sinh lão sư cùng mấy cái kia C cấp, D cấp học sinh, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại, chỉ là đối Vương Huyền Sinh ném tới một cái mang theo ấy này ánh mắt. Vương Huyền Sinh khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình cũng không thèm để ý, an tĩnh ngồi về nơi hẻo lánh chỗ ngồi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia vô hình giới hạn. C cấp là một nấc thang, D cấp là một cái khác hạm. Một khi thấp hơn D cấp, liền như là ngã vào một cái thế giới khác, liền bị bình thường võ đại Chiêu Sinh lão sư con mắt đối đãi tư cách đều cơ hồ đánh mất. Phòng học bên trong náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. Trương Hạo bằng vào C cấp tật phong bộ thành công hấp dẫn hai vị lão sư chú ý, hắn chính miệng lưỡi lưu loát giới thiệu ưu thế của mình, âm thanh so bình thường cao mấy phần bối. Thậm chí bình thường mấy cái văn hóa khóa thành tích rất kém cỏi, nhưng thiên phú cũng có dê cấp học sinh, giờ phút này đều được đến Chiêu Sinh lão sư vài câu đơn giản hỏi thăm. Chỉ có Vương Huyền Sinh vị trí nơi hẻo lánh, phản phất tạo thành một cái khu vực chân không, không người hỏi thăm. Loại này bị triệt để coi nhẹ cảm giác, so trực tiếp trào phúng càng làm cho người ta ngạt thở. Nó im lặng tuyên cáo một sự thật, tại cái này lấy thiên phú phân chia đẳng cấp hệ thống bên trong, ngươi, E cấp Vương Huyền Sinh, không đáng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nghỉ chưa kết thúc tiếng chuông vang lên, hai vị chiêu sinh lão sư vẫn chưa thỏa mãn kết thúc cuộc nói chuyện, lưu lại mấy tấm tuyên truyền sách cùng phương thức liên lạc, tại chủ nhiệm lớp cùng đi rời phòng học. Bọn họ từ đầu đến cuối, không có cùng Vương Huyền Sinh nói một câu. Lão sư vừa đi, phòng học bên trong bầu không khí nháy mắt nổ tung. Hoa, Bác Nhạc Vũ đại lão sư nói ta thiên phú rất có tiềm lực. Nếu như khảo hạch nghị lực biểu hiện tốt, có cơ hội vào lớp chọn. Tây Sơn Vũ đại đáp ứng cho ta cuộc thi bổ sung cơ hội. Quá tuyệt. Hạo ca, ngươi càng khuynh hướng cái kia chỗ a. Ta nhìn Đế Đô Vũ đại lão sư buổi sáng cũng tìm ngươi. Trương Hạo hưởng thụ lấy xung quanh lấy lòng, ra vẻ thận trọng sờ lên cằm, "Ân, còn phải lại nhìn xem, nhiều so sánh một chút điều kiện." Bất quá Bác Nhạc Vũ đại sát thực thành ý rất đủ. Hắn nói xong, ánh mắt lơ đãng đảo qua Vương Huyền Sinh bên này, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, đó là một loại đứng tại chỗ cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Vương Huyền Sinh phảng phất không nhìn thấy, chỉ là từ trong túi sách lấy ra bên dưới tiết khóa tài liệu giảng dạy, chia đều ở trên bàn. Bạn ngồi cùng bản Trần Hạo lại gần, trên mặt lại là hưng phấn lại là thất lạc, "Huyền Sinh, Tây Sơn Vũ đại lão sư cùng ta hàn huyên hai câu, nói ta mặc dù chỉ là E cấp vi nhược nhẫn tính nhưng thân thể nội tình tạm được, để ta thử xem bọn họ thể năng kèm theo kiểm tra." "Ai, bất quá hy vọng cũng không lớn. Ngươi đây, có lão sư tìm ngươi sao?" Vương Huyền Sinh lật sách tay dừng một chút, khẽ lắc đầu. Trần Hạo thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có việc gì. Nói không chừng còn có trường học khác đâu." Lại nói, "Bình thường đại học cũng rất tốt." Vương Huyền Sinh không có trả lời. Hắn biết Trần Hạo là xuất phát từ hảo ý, nhưng loại này an ủi giờ phút này nghe tới lại đặc biệt chói tai. Buổi chiều chương trình học, Vương Huyền Sinh có chút không quan tâm. Chiêu sinh các lao sư loại kia xem nhẹ ánh mắt, giống một cái nhỏ bé đâm ở đáy lòng hắn. Không phải là bởi vì bị khinh thị mà phẫn nộ, mà là vì nó vô cùng chân thật phản ứng hắn giờ phút này gặp phải tuyệt cảnh, trên mặt nổi e cấp thiên phú, tựa như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, đem hắn cùng đầu kia thông hướng càng mạnh lực lượng con đường ngăn cách. Sau khi tan học, hắn không có lập tức trở về nhà, mà là lại lần nữa đi gian kia bỏ hoàng phòng chứa đồ. Hắn cần phải tỉnh táo, cần suy nghĩ phá cục phương pháp. Tỷ tỷ tư liệu bên trong nâng lên, một chút võ đại sẽ thiết lập lý luận thi viết cùng đặc thù tiềm lực khảo hạch, đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Nhưng như thế nào tại những này khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng, lại không bại lộ chính mình chân thực con bài chưa lật, cần tinh diệu hơn kế hoạch cùng khống chế. Hắn từ trong túi sách lấy ra cái kia bộ mã hóa điện thoại, khởi động máy. Trên màn hình không có bất kỳ cái gì mới tin tức, tối hôm qua đầu kia liên quan tới quán 3H tấn kết sủ thủ lao chiêu mộ tin tức, vẫn như cũ giống ác ma nói nhỏ, dù hoặc lấy hắn 50 vạn liên minh tệ, đủ để mua sắm đại lượng hắc thiết tụy dịch hoặc là bách đoán quả, thậm chí có thể lấy được một chút quân phương chạy ra sơ cấp gen cường hóa liệu. Cái này có thể cực lớn rút ngắn hắn sắp sáng mặt tiên phú tăng lên tới D cấp thời gian. Nhưng nguy hiểm. Liên tại hắn cân nhắc lợi hại thời điểm, màn hình điện thoại bỗng nhiên lại sáng lên một cái. Không phải mã hóa tin tức, mà là một cái xa lạ bản địa dãy số gửi tới bình thường tin nhắn. "Vương Huyền Sinh đồng học ngươi tốt, ta là Nam Khê Vũ đại triều sinh cố vấn Triệu lão sư. Ta trường học chú ý tới ngươi tại lý luận phương diện tiềm lực, thành mời ngươi tại tuần này 6-9 giờ sáng, đến sở giáo dục tinh thành thứ 3 phòng học, tham gia ta trường học tổ chức học sinh năng khiếu lý luận thi biết. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể thấy được trang web thông báo. Chờ mong ngươi tham dự. Ban tuyển sinh Nam Khê Vũ đại, Nam Khê Vũ đại." Vương Huyền Sinh cấp tốc tại trong đầu lục soát. Đây là một chỗ xếp hạng tương đối dựa vào sau, lấy bồi dưỡng hậu cần bảo đảm cùng lý luận người nghiên cứu mới tăng trưởng bình thường võ đại. Tỷ tỷ tư liệu bên trong tựa hồ đơn giản đề cập tới, đánh giá là tài nguyên đồng dạng, an phận ở một góc, lý luận khảo hạch tỷ lệ cực cao. Bọn họ thế mà lại chủ động cho chính mình gửi tin tức, là bởi vì chính mình văn hóa khóa thành tích xếp hạng sao? Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, một cái quang minh chính đại biểu hiện ra lý luận ưu thế, từ đó thu hoạch được quan tâm cơ hội. Vương Huyền Sinh trong lòng khẽ rung lên. Nhưng ngay sau đó, lại một cái tin nhắn ngắn tiếp vào, vẫn là cái số kia, ấm áp nhắc nhở, "Vương đồng học, lần này thi viết mặc dù mặt hướng tất cả lý luận thành tích ưu lương người mở ra, nhưng chúng tuyển cuối cùng vẫn đem nghiêm ngặt tham chiếu thiên phú đẳng cấp cùng năng lực thực chiến tiêu chuẩn." Mới biết, đầu thứ hai tin nhắn, giống như là một chậu nước lạnh, tinh chuẩn dội tắt hắn vừa bạn dâng lên một chút hy vọng. Đầu này ấm áp nhắc nhở trần trụi nhắc nhở hắn, cho dù ngươi lý luận thi cho dù tốt, cũng không thay đổi được ngươi E cấp thiên phú sự thật. Chúng ta ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là đi ngang qua sân khấu, mở rộng sàng chọn cơ số mà thôi. Ngươi đừng ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Triều sinh lão sư ánh mắt chưa hề chân chính thay đổi. Loại kia căn cứ vào thiên phú đẳng cấp sàng chọn cùng coi nhẹ ở khắp mọi nơi. Vương Huyền Sinh nhìn xem cái kia hai cái trước sau mâu thuẫn tin nhắn, khóe miệng chậm rãi hiện ra một tia băng lãnh độ cong. Hắn tắt điện thoại, thả về túi áo. Sau đó, hắn từ cặp sách tầng dưới chót nhất, rút ra một tấm nhiều nếp nhăn, vẽ bản đồ đơn giản trang giấy. Đó là hắn tối hôm qua căn cứ giải rác tin tức cùng hệ thống phụ trợ suy tính, phát thảo ra tiến về quán 3H tận bản đồ. Cảnh đêm dần dần sâu, phòng chứa đồ cửa sổ nhỏ bên ngoài, thành thị đèn nê ông theo thứ tự sáng lên. Vương Huyền Sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại địa đồ điểm cuối cùng cái kia ghi chú quán 3H tấn gạch đỏ bên trên. Xem ra, ôn hòa con đường từ vừa mới bắt đầu liền đối hắn đóng lại. Như vậy, cũng chỉ có thể đi một cái khác đầu. Chương 105, ngoài định mức khảo hạch chương 105, ngoài định mức khảo hạch thứ 7 sáng sớm, sắc trời tối tăm mờ mịt, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Sở giáo dục tinh thành trước đại lâu cũng đã một phen cảnh tượng nhiệt náo. Khác biệt loại hình chiếc xe dừng sát ở bên đường, các gia trưởng che dù, đối chính là sẽ tiến vào trường thi hải tử làm sau cùng căn dặn. Vương Huyền Sinh chống đỡ một cái màu đen cũ ô, một thân một mình từ trạm xe buýt đi tới. Hắn mặc một thân rửa đến hơi trắng bệnh đồng phục, con cái kia hư hại cặp sách, lẫn trong đám người đồng thời không đáng chú ý cùng mặt khác phần lớn có phụ mẫu đi cùng, thần sắc khẩn trương kích động học sinh so sánh, hắn lộ ra đến quá phận yên tĩnh cùng độc lập. Cục giáo dục thứ ba cửa phòng hội nghị, kéo đường ranh giới, hai vị nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu lấy thẻ dự thi cùng thân phận tin tức. Đội ngũ sắp xếp không dài, Vương Huyền Sinh thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng chỉ có 50, 60 người. Cái này cùng trước mấy ngày nói rõ sẽ người đông nghìn nghịt tràng diện tạo thành so sánh rõ ràng. Kỳ thi lý thuyết học sinh chuyên Nam Khê Vũ Đại Hoành Phi treo tại cửa ra vào, lộ ra có mấy phần quận cũ bé. Hiển nhiên, đối với đại đa số chí hướng võ đại học sinh mà nói, loại này thiên về lý luận, đối thiên phú yêu cầu vẫn như cũ nghiêm khắc tuyển chọn, lực hấp dẫn có hạn. Đến học sinh, phần lớn thiên phú tại D cấp, E cấp bồi hồi, văn hóa khóa thành tích tương đối nổi bật, mang trên mặt một loại đánh cược lần cuối quyết tuyệt cùng bất an. Thẩm tra đối chiếu xong tin tức, Vương Huyền Sinh đi vào phòng họp. Nội bộ không gian rộng rãi, cái bàn bị kéo đến rất mở, bảo đảm mỗi cái thí sinh ở giữa có đầy đủ khoảng cách. Trên bục giảng ngồi ba vị lao sư giám khảo, biểu lộ nghiêm túc, trong đó một vị chính là ngày đó đang nói rõ sẽ lên phát biểu Nam Trạch Vũ Đại vị kia mang kính mắt gọng vàng học giả loại hình lao sư, trước ngực hắn cũng đứng bên trên Nam Khê Vũ Đại huy hiệu trưởng. Xem ra Nam Khê Vũ Đại cùng Nam Trạch Vũ Đại quan hệ mật thiết, hoặc là cùng hưởng bộ phận chiêu sinh tài nguyên. Vương Huyền Sinh tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, lấy ra bút túi, bình tĩnh chờ đợi bắt đầu thi. Hắn ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn thấy mấy cái cùng trường khuôn mặt, đều là niên cấp bên trong văn hóa khóa bài danh phía trên nhưng thiên phú học sinh bình thường. Đối mắt nhìn nhau lúc, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia đồng bệnh tương liên bất đắc dĩ. Tiếng chuông vang lên, bài thi phát xuống. Thật dày một sớp bài thi, bao dung năng lượng cơ sở lý luận biến dị sinh vật đồ giám và phân tích điểm yếu nguyên lý cơ học kỹ năng chiến đấu cơ bản ảnh hưởng địa hình hoang dã và khí hậu bảo trì và chế tạo trang bị đơn giản chờ mười mấy cái môn học, đề lượng to lớn, độ khó cực cao. Rất nhiều đề mục rõ ràng siêu cương, dính đến năm nhất thậm chí năm thứ hai đại học lý luận tri thức. Trong phòng họp nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh cùng nhỏ xíu thở dài. Không ít học sinh sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi chán, hiển nhiên bị trận thế này dọa cho phát sợ. Vương Huyền Sinh thần tốc xem một lần bài thi, nhưng trong lòng có chút nhất định. Những kiến thức này, hắn sớm đã thông qua hệ thống phụ trợ cùng tự thân đã gặp qua là không quên được năng lực, gặp thấu trường cấp 3 có thể tiếp xúc đến tất cả lý luận sách vở, thậm chí bao gồm tỉ tỉ gửi đến đại học cấp thấp tài liệu giảng dạy. Rất nhiều siêu cương nội dung, hắn vừa lúc có chỗ đọc lướt qua. Hắn hít sâu một hơi, cầm lên bút, bắt đầu đáp đề. Ngòi bút vạch qua trang giấy, phát ra tiếng vang xào xạc, dày đặc mà trôi chảy. Hắn không có chút nào dừng lại, lựa chọn gần như một cái liền có thể tính ra đáp án, luận thuật đề mạch suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, thậm chí có thể trích dẫn nhiều loại lý luận tiến hành giao nhau luận chứng. Hệ thống tại ý thức chỗ sâu lặng yên vận chuyển, phụ trợ hắn tiến hành cao tốc tính toán cùng phức tạp thôi diễn, bảo đảm mỗi một cái công thức, mỗi một cái số liệu đều tinh chuẩn không sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xung quanh thí sinh có vò đầu bứt tai, có cắn cán bút trầm tư suy nghĩ, có nhìn xem mảng lớn trống không bài thi mặt lộ tuyệt vọng. Trên giảng, vị kia đeo kính Nam Khê Vũ Đại triều sinh lão sư, Triệu lão sư, đẩy một cái kính mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Hắn ánh mắt tại mấy cái múa bút thành văn học sinh trên thân hơi dừng lại, khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy càng nhiều học sinh thống khổ rẽ rủa dáng rất lúc, lại khẽ lắc đầu. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong Vương Huyền Sinh trên thân. Cái này học sinh từ bắt đầu thi lên, liền gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại, viết tốc độ nhanh đến kinh người, mà còn biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, không nhìn thấy do dự chút nào cũng khó khăn. Loại này biểu hiện, tại loại này khó khăn thi viết bên trong, rất không tầm thường. Triệu lão sư bất động thanh sắc đứng lên, giả vờ tuần sát trường thi, chậm rãi dạo bước đến Vương Huyền Sinh phụ cận. Hắn ánh mắt rơi vào Vương Huyền Sinh đáp đề thẻ cùng bài thi bên trên. Chỉ nhìn mấy lần, Triệu lão sư con ngươi liền có chút có rút lại một chút. Lựa chọn toàn bộ điền thoa song song, mà còn bằng vào hắn ánh mắt chuyên nghiệp, liếc mắt qua, đáp án tựa hồ hoàn toàn đúng. Phía sau luận thuật đề, viết tinh tế, logic nghiêm mật, không những đáp ra muốn điểm, thậm chí còn có không ít độc đáo kéo dài kiến giải, thật sâu độ cùng chiều rộng, vừa xa một học sinh trung học 4 có trình độ. Nhất là đạo kia liên quan tới lôi hệ năng lượng tại ở mức hoàn cảnh bên trong truyền đặc tính cùng phòng hộ áp trục đề, Vương Huyền Sinh đáp án gần như hoàn mỹ, thậm chí nâng lên mấy loại đại học giai đoạn mới sẽ tiếp xúc đến năng lượng ức chế tài liệu. Thiên tài. Đây là một cái lý luận phương diện tuyệt đối thiên tài. Triệu lão sư nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn chủ trì qua rất nhiều giới học sinh năng khiếu thi biết, chưa bao giờ thấy qua đáp đề như vậy thông thuận, xác suất chúng cao như thế, kiến giải sâu sắc như vậy học sinh. Cái này đã không thể dùng văn hóa khóa thành tích tốt để hình dung, đây quả thực là đối năng lượng lý luận cơ sở có gần như bản năng khắc sâu lý giải. Hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn thẻ dự thi bên trên danh tự, Vương Huyền Sinh, cùng tiên phú đẳng cấp, E cấp. E cấp. Triệu lão sư tâm tình kích động giống như là bị rót một chậu nước lạnh, cấp tốc tỉnh táo lại. Đáng tiếc, kinh người như thế lý luận tiên phú, lại phối một cái như vậy cấp thấp nhục thân tiên phú. Cái này tương phản to lớn, để người bóp cổ tay thở dài. Võ đạo cuối cùng là phải nhìn thực chiến. Lý luận mạnh hơn, không cách nào chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu, ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều. Nam Khê Vũ Đại mặc dù coi trọng lý luận, nhưng cũng không thể tuyển nhận một cái hoàn toàn không cách nào thích ứng võ đạo tu hành cùng thực chiến huấn luyện học sinh. Hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên này, trong lòng tiếc hận, dạ bước về tới bục giảng. Cái này Vương Huyền Sinh, lý luận thi viết đệ nhất sợ rằng không có chút hồi hộp nào, nhưng cuối cùng có thể hay không tuyển chọn. Ai, khó. Khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên. Các học sinh như chút được gánh nặng lại ủ rũ túi đầu nộp lên bài thi, trong phòng học tràn ngập vẻ bài bầu không khí. Song song, cuối cùng ba đại đề ta gần như tất cả đều là mụ viết quá biến thái cái này đề, người nào làm ra được a? Vương Huyền Sinh, ngươi làm đến thế nào? Một cái cùng trường học sinh lại gần nhỏ giọng hỏi, ta nhìn ngươi viết đến rất nhanh. Vương Huyền Sinh một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhàn nhạt đáp lại, tạm được, có chút để xác thực rất khó. Bạn học kia nhìn hắn biểu lộ bình tĩnh, cũng không mò ra sâu cạn, đành phải than thở đi ra. Vương Huyền Sinh đi ra cục giáo dục đại lâu, mưa đã cạnh. Hắn hít thật sâu một hơi sau cơn mưa không khí thanh tân, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn tới cửa một bên bảng thông báo bên trên, mới dán ra một tấm bắt mắt áp phích. Bắc Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực kỵ sân trường mở ra ngày mai với ta trường học sân vận động cử hành. Hoan nên có trí tại khiêu chiến bản thân, rèn luyện ý chí đồng học nô nức tập hợp tham gia. Biểu hiện ưu dị người, đem thu hoạch được ngoài định mức thêm điểm cơ hội. Trên poster in Bắc Nhạc Vũ Đại nặng nghề sơn hình huy hiệu trưởng cùng rất có lực trùng kích lời tuyên truyền, thiên phú quyết định khởi điểm, nghị lực quyết định điểm cuối cùng. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, hiện trường báo danh, không cần trước thời hạn xét duyệt, giới hạn hôm nay. Vương Huyền Sinh bước chân dừng lại. Lý luận thi viết vừa vặn kết thúc, Bắc Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực liền ngay sau đó bắt đầu. Cái này sắp xếp thời gian, trùng hợp giống là chuyên môn là những cái kia tại lý luận khảo thí bên trong cảm giác tốt đẹp, nhưng lại bị khốn tại thiên phú đẳng cấp học sinh, cung cấp một cái khác phát tiết cùng chứng minh con đường. Có đi hay không? Lý luận thi biết, hắn tự tin có thể cầm điểm cao, nhưng cái này có thể không đền bù e cấp thiên phú nhược điểm, vẫn là ẩn số. Mà Bác Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực, mặc dù nghe tới càng giống là một loại tư thái tính bổ sung kiểm tra, nhưng tỷ tư liệu bên trong nâng lên, Bác Nhạc Vũ Đại đối với cái này có chút coi trọng, có khi thậm chí sẽ dành cho ngoài dự liệu cơ hội. Nhiều một cái cơ hội, tóm lại là tốt. Hắn không do dự nữa, đi đến bảng thông báo phía trước lâm thời báo danh điểm. Phụ trách đăng ký chính là một người mặc Bác Nhạc Vũ Đại huấn luyện phục tuổi trẻ học sinh, hẳn là theo đội đến học trường. Tính danh, trường học, thiên phú đẳng cấp. Học trưởng cũng không ngẩng đầu lên, máy móc mà hỏi thăm. Vương Huyền Sinh, tinh thành nhất trung, e cấp kiên nhẫn bị phù. Vương Huyền Sinh bình tĩnh trả lời. Nghe đến e cấp cái kia học trưởng đăng ký tay dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vương Huyền Sinh một cái, trong đôi mắt mang theo một tia không hiểu, tựa hồ đang suy nghĩ một cái e cấp thiên phú đến xem náo nhiệt gì. Nhưng hắn không nói gì, vẫn là đưa qua một tấm phiếu báo danh cùng một biển mã số. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, sân vận động, đừng đến muộn. Khảo hạch cường độ rất lớn, lượng sức mà đi. Học trưởng công thức hóa nhắc nhở một câu, liền ra hiệu kế tiếp. Vương Huyền Sinh tiếp nhận phiếu số 77 hảo, một cái không tính may mắn chữ số. Hắn đem nhét vào túi, quay người rời đi. Vừa đi ra mấy bước, trong túi mã hóa điện thoại lại lần nữa chấn động. Lần này không còn là tin nhắn, mà là một cái không biết dãy số trực tiếp gọi. Dãy số trải qua tầng tầng ngụy trang, tới nguyên địa biểu hiện là luận mã. Vương Huyền Sinh ánh mắt ngưng lại, bước nhanh đi đến một cái góc tối không người, nghe điện thoại, nhưng không có lập tức lên tiếng. Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một trải qua rõ ràng ứng dụng thay đổi giọng nói xử lý, khàn khàn mà quỷ dị điện tử âm, tiên sinh số 77, người thi viết thành tích rất xuất sắc, chúng ta rất hài lòng. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. 77 hảo, đây là hắn vừa vặn cầm tới Bắc Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực dãy số. Đối phương làm sao có thể biết? Mà còn thi viết thành tích xuất sắc, chỉ là vừa vặn kết thúc Nam Khê Vũ Đại thi viết, vẫn là. Điện tử âm tiếp tục vang lên, mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. Như vậy, có hứng thu tham gia một chặng chân chính phụ gia khảo hay sao? Thù lao gấp bội. Chương 106, lý luận khảo thí nghiền ép. Chương 106, lý luận khảo thí nghiền ép thứ hai. Tinh thành nhất trung bầu không khí cũng không bởi vì cuối tuần đi qua mà lắng lại, ngược lại càng thêm sao động. Lý luận thi viết thành tích giống như đầu nhập mặt hồ lại một tảng đá lớn, kích thích mới gợn sóng. Tiết khóa thứ nhất phía trước, lớp 12 lầu dạy học cột công cáo phía trước lại lần nữa bị vây đến chật như nêm cối. Lần này gián tiếp không phải chiêu sinh thể lệ, mà là một tấm mới mẻ xuất hiện kỳ thi lý thuyết học sinh chuyên Nam Khê Vũ Đại tinh thành khảo khu phiếu điểm. Thật dài danh sách từ trên xuống dưới sắp hàng tính danh, trường học, điểm số cùng xếp hạng. Vô số đạo ánh mắt vội vàng quét mắt danh sách đỉnh, tìm kiếm lấy những cái kia tên quen thuộc cùng chính mình có thể vị trí. Thứ nhất, Vương Huyền Sinh, tinh thành nhất trung, 295 phân. Cái này sao có thể? Một cái sắc nhọn âm thanh bạch phá huyền áo, mang theo khó có thể tin kiếp sợ. Trong chốc lát, cột công cáo phía trước lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào xếp hạng thứ nhất cái kia một nhóm. Tính danh, Vương Huyền Sinh trường học, tinh thành nhất trung điểm số, 295 xếp hạng, một hoa. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch về sau, là giống như núi lửa bộc phát xôn xao. Vương Huyền Sinh. Cái nào Vương Huyền Sinh? Là lớp chúng ta cái kia. E cấp Vương Huyền Sinh. 295 phân. Mắt điểm không phải 300 sao. Hắn chỉ chụp 5 phân. Nói đùa cái gì? Bộ kia để biến thái muốn chết, ta có thể đạt tiêu chuẩn liền cảm ơn trời đất, hắn làm sao có thể 295? Có phải là sai lầm? Chúng tên chúng họ. Đám người xôn xao, tiếng nghị luận, tiếng chất vấn, tiếng thán phục hỗn tạp cùng một chỗ. Gần như tất cả tham gia trận kia khảo thí học sinh đều không thể tin được con mắt của mình. Bộ kia đề độ khó bọn họ tự mình kinh lịch, có thể thi đến 200 phân trở lên đều xem như là lý luận mũi nhọn, 250 phân trở lên quả thực không phải người ư. Mà Vương Huyền Sinh, cái này bình thường tại trong lớp trầm mặc ít nói, thiên phú chỉ có E cấp, cơ hồ bị tất cả chiêu sinh lão sư xem nhẹ người, vậy mà thi ra tiếp cận mát điểm khủng bố thành tích. Đây quả thực là đối với bọn họ nhận biết một loại phá bỡ. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Một cái tự xưng là lý luận thành tích không sai, thì 210 phân học sinh sắc mặt đỏ lên, chỉ vào phiếu điểm kêu to, hắn khẳng định là gian lận. Không lại chính là tiết đề. Đối. E cấp thiên phú, văn hóa khóa làm sao có thể như thế cường. Cái này không hợp lý. tiếng chất vấn bắt đầu xuất hiện, nhất là tại những cái kia điểm số thấp hơn nhiều Vương Huyền Sinh người chính giữa. Ghen tị và khó có thể tin để bọn họ càng muốn tin tưởng tồn tại tấm màn đen. Nhưng mà, loại này chất vấn rất nhanh liền bị ép xuống. Thế để, gian lận, ngươi làm Nam Khê Vũ Đại lão sư giám khảo là người mù sao? Ngày đó Triệu lão sư đích thân tuần thi, liền tại Vương Huyền Sinh đứng bên cạnh rất lâu. Chính là, mà còn các ngươi không có phát hiện sao? Lần này thi viết 10 hàng đầu, gần như đều bị chúng ta nhất trung cùng nhị trung lý luận đại lao bao hết, điểm số cũng đều 230-40 phút, nói rõ đề mục mặc dù khó, nhưng luôn có người có thể làm ra đến. Chỉ là Vương Huyền Sinh, làm đến quá không hợp thói thường tốt điểm mụ, 295 phân. Cái này não làm sao lớn lên? Hắn có phải là đem đại học sách giáo khoa đều gánh vác? Thông tin giống dã hỏa đồng dạng truyền khắp toàn bộ niên cấp, thậm chí cấp tốc lan tràn đến phòng giáo sư làm việc cùng trường học lãnh đạo trong hai. Vương Huyền Sinh, lý luận thi viết thi toàn thành phố đệ nhất, 295 phân. Chủ nhiệm lớp Lý lão sư nghe đến khoa đại biểu hồi báo lúc, tay run một cái, nước trà kém chút vẩy ra đến. Trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc, lập tức xông lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có kinh hỉ, có khó có thể tin, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sâu sắc tiếc hận, như thế tốt lý luận người kế tục, làm sao lại là e cấp thiên phú đâu? Phòng hiệu trưởng bên trong, mấy vị trường học lãnh đạo cũng đang thảo luận chuyện này. Cái này Vương Huyền Sinh, ngược lại là cho chúng ta một kinh hỉ. Thầy chủ nhiệm nâng đỡ kính mắt, Nam Khê Vũ Đại Triệu lão sư mới vừa gọi điện thoại tới, đặc biệt hỏi thăm Vương Huyền Sinh tình huống, ngựa khí vô cùng kinh ngạc cùng coi trọng. Coi trọng có làm được cái gì? Một vị khác phó trưởng học thở dài một cái, lý luận cho dù tốt, thiên phú đẳng cấp thẻ tại nơi đó, Nam Khê Vũ Đại nhiều nhất cho cái tự trả tiền dự tính tư cách liền tính phá lệ. Đáng tiếc à, nơi này luận trình độ, thả tại bất luận cái gì một chỗ đứng đầu môn khoa học xã hội đại học đều là bà bối, có thể mà lại hắn lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Hiệu trưởng trầm ngâm một lát, ngón tay gõ mặt bàn, vô luận như thế nào, đây cũng là chúng ta trường học vinh dự. Thông báo Lý lão sư, quan tâm kỹ càng một cái này học sinh, nhìn xem đến tiếp sau có cái gì chuyển cơ. Vào giờ phút này, ở vào trung tâm phong bạo Vương Huyền Sinh, lại bình tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, phảng phất ngoài cửa sổ cùng trong hành lang ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Cầm trong tay hắn một bản cao đẳng năng lượng hình học sao chủ 4, chính nhìn nhập thần. Bạn ngồi cùng bàn Trần Hạo cơ hồ là xông vào phòng học, thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn, kích động mặt đỏ dần, "Huyền Sinh, nổ. Ngươi thi 295, toàn thành phố đệ nhất, ngươi quá ngưỡng bức." Hắn lớn giọng lập tức hấp dẫn trong lớp tất cả đồng học chú ý, từng tia ánh mắt nháy mắt tập trung tại Vương Huyền Sinh trên thân, tràn đầy các loại cảm xúc, khiếp sợ, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, còn có phía trước những cái tia trào phúng qua hắn người thời khắc này xấu hổ cũng khó có thể tin. Trương Hạo cũng ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Hắn lý luận thi viết chỉ thi 180 phần, miễn cương tính toán trung thượng. Giờ phút này nghe đến Vương Huyền Sinh tiếp cận mắt điểm, trong lòng giống như là đánh đổ ngũ vị bình, đã ghen ghét lại không chịu tin tưởng, cuối cùng chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói khẽ với người bên cạnh nói, lý luận tốt có làm được cái gì? Trên chiến trường quái vật sẽ cùng ngươi thi viết sao? Vương Huyền Sinh ngẩng đầu, đối Trần Hạo nhàn nhạt cười cười, đề mục vừa vận đều sẽ mà thôi, vận khí tương đối tốt. Cái này không phải vận khí a, ngươi đây là thực lực, biến thái thực lực. Trần Hạo kích động khoa tay múa chân, phản phất thi đệ nhất là chính hắn. Lúc này, chủ nhiệm lớp Lý lão sư bước nhanh đi vào phòng học, mang trên mặt không để nén được kích động cùng thần sắc phức tạp. Hắn đi thẳng tới Vương Huyền Sinh trước mặt, âm thanh đều có chút phát run, "Vương Huyền Sinh, tốt, thật cho lão sư, cho trường học làm vẻ vang. Nam Khê Vũ Đại Triều Sinh lão sư đặc biệt gọi điện thoại đến biểu dương ngươi." Toàn lớp yên tĩnh lại, nghe lời Lý lão sư lời nói. Triệu lão sư nói, "Lý luận của ngươi trình độ là hắn năm gần đây gặp qua xuất sắc nhất cao trung học sinh, không có cái thứ hai. Cá nhân hắn vô cùng thượng thức ngươi." Lý lão sư nói đến đây, ngữ khí lại không tự chủ được trầm thấp mấy phần, mang theo một tia tiếc nuối. Hắn cũng bày tỏ sẽ hết sức hướng trường học tranh thủ, nhưng thế nhưng chúng tuyển cuối cùng vẫn là muốn nhìn tổng hợp đánh giá, nhất là thiên phú và năng lực thực chiến phương diện. Phòng học bên trong vừa vặn dâng lên một điểm nhiệt liệt bầu không khí, lại bị chậu nước lạnh này tưới xuống dưới. Quả nhiên vẫn là quấn không ra cái này nút chết. Các bạn học ánh mắt cũng dần dần từ thuần túy khiếp sợ biến thành xen lẫn đồng tình cùng tiếc hận. Lý luận thiên tài bị nhốt ở e cấp thiên phú lồng, cố sự này nghe tới thậm chí có chút bi kịch sát thái. Vương Huyền Sinh trên mặt biểu lộ lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, cảm ơn Tạ lão sư, ta minh bạch. Lý lão sư nhìn xem hắn bình tĩnh bộ dạng, trong lòng càng cảm giác khó chịu, chỉ có thể dùng sức vô bờ vai của hắn, đừng nản chí, còn có cơ hội. Bác Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực ngươi không phải cũng báo danh sao? Biểu hiện tốt một chút. Cả ngày, Vương Huyền Sinh cũng cảm giác mình giống như là trong vườn thú hầu tử, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể dẫn tới nhìn chăm chú cùng xì xào bàn tán. Lý luận đế bút thi quái vật e cấp học bá loại hình biệt danh lặng yên truyền ra. Đối với những này, hắn một mực không rảnh để ý, hắn biết rõ, trận này lý luận khảo thí nghiền ép, vẹn vẹn một khối nước cờ đầu, gõ mở ra một tia khe hở, để một chút ánh mắt ngắn ngủi lưu lại ở trên người hắn. Nhưng muốn chân chính đẩy ra cánh cửa kia, còn cần càng nhiều, càng thực chất đồ vật. Sau khi tan học, hắn lại lần nữa đi tới bỏ hoang phòng chứa đồ. Mới vừa đóng cửa lại, cái kia bộ mã hóa điện thoại liền chấn động lên. Biểu hiện trên màn ảnh một cái mới mã hóa biểu kiện nhắc nhở, phát hiện người ID là một chuỗi luận mã, chủ đề lại làm cho ánh mắt của hắn ngưng lại. Liên quan tới phụ gia khảo hạch sân bãi cùng nội dung thay đổi thông báo. Hắn lập tức điểm mở biểu kiện. Bên trong không có dài dòng văn tự, chỉ có một tấm mơ hồ bản đồ điện tử screenshot, tiêu chú một cái mới tọa độ, nằm ở tinh thành ngoại thành bỏ hoang khu công nghiệp. Ngoài ra còn có một cái thời gian, tối mai nửa đêm 12 giờ. Cùng với một câu ngắn gọn cảnh cáo, khảo hạch nội dung, sinh tồn cùng quan sát. Mục tiêu, lấy được tín tiêu cùng tồn tại sống đến bình minh. Cảnh cáo, tồn tại không thể khống nguy hiểm cùng chân thật uy hiếp, tỷ lệ tử vong dự tính 15. Lựa chọn lui ra, mời xem nhẹ cái này điều kiện. Lựa chọn tiếp tục, thù lao dự chi 10 đã chuyển vào xác định dấu tên tài khoản. Vương Huyền Sinh lập tức thông qua tầng tầng đại diện, thẩm tra cái kia dấu tên tài khoản. Tài khoản bên trong, bất ngờ nhiều ra 5 vạn liên minh tệ. Đối phương trước trả tiền. Cái này không hợp với lẽ thường. Hoặc là tài đại khí thô tới cực điểm, hoặc là đây chính là một cái không cách nào cự tuyệt mồi nhử, hoặc là nói, một cái kiểm tra. Tỷ lệ tử vong 15. Chân thật uy hiếp. Cái này đã vượt xa khỏi một tràng khảo hạch phạm chủ. Liên tại hắn nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng cân nhắc cái kia cao tới 15 tử vong nguy hiểm cùng đối phương mục đích thực sự lúc, điện thoại lại nhẹ nhàng chấn động một cái. Là một cái khác cái tin tức, đến từ một cái hắn gần như sắp lãng quên dãy số, cái kia đã từng tại Hắc thị cho hắn cung cấp qua lôi hệ kết tinh tình báo, danh hiệu hiện thử thư nặc danh con buôn. Tin tức rất ngắn, chỉ có một câu, đừng đi cái kia phế khí công xưởng. Bọn họ tại câu một đầu chính mình cũng sợ hãi cả lớn, mà ngươi, có thể chỉ là mỗi câu. Chương 107, nghị lực chắc thí biểu diễn chương 107, nghị lực chắc thí biểu diễn tinh thành nhất trung sân vận động, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Chủ nhật sáng sớm, nơi này không có ngày thường ồn ào náo động, thay vào đó là một loại gần như trang nghiêm khẩn trương cảm giác. To lớn chàng trong quán, Bác Nhạc Vũ đại giáo kỳ treo ở trung ương, dưới cờ, 10 vị mặc thống một hắc sắc y phục tác chiến, thần sắc lạnh lùng quan giám khảo giống như điêu khắc đứng sừng sững. Bọn họ trên người tán phát ra thiết huyết khí tức, im lặng nói cho mỗi một cái vào chàng người, trận này khảo hạch tuyệt không phải trò trẻ con. Giữa sân bãi, chỉnh thể trưng bày mấy chục bộ đặc chế phụ trọng trang bị, cũng không phải là bình thường bao cát, mà là lóe ra yếu ớt năng lượng rực rỡ kim loại áo lót cùng sạc cạn, phía trên có khắc Bác Nhạc Vũ đại sơn hình huy hiệu. Bên cạnh còn có mấy đài tạo hình kỳ lạ máy móc, kết nối lấy mũ bảo hiểm thức máy cảm ứng, hiển nhiên là dùng cho giám sát sinh lý chỉ tiêu cùng tinh thần trạng thái. Phía trước tới tham gia khảo hạch học sinh so trong tưởng tượng muốn nhiều, chừng hơn 100 người, gần như đều là thiên phú tại dê cấp, e cấp, thậm chí còn có mấy cái F cấp đỉnh phong học sinh. Mặt của bọn hắn bên trên hôn tạp khẩn trương, khát vọng cùng đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Đây là bọn họ số lượng không nhiều, có thể cũng là cơ hội cuối cùng. Vương Huyền Sinh lẫn trong đám người, nhận lấy 77 hào phiếu số, dán tại trước ngực. Hắn điệu thấp quan sát bốn phía, cảm thụ được không khí bên trong tràn ngập áp lực. Hắn nhìn thấy Trương Hạo cũng tới, chính một mặt thoải mái mà cùng người bên cạnh suy hư cái gì, C cấp tật phong bộ thiên phú để hắn có đầy đủ sức mạnh, tựa hồ chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện khoe khoang một chút. Khảo hạch rất nhanh bắt đầu. Chủ trì khảo hạch chính là ngày đó ở trường học lộ mặt qua cường tráng lão sư, hắn cầm loa phóng thanh, âm thanh to, không mang mảy may tình cảm, Bác Nhạc Vũ đại, không muốn nhuyễn đản. Chúng ta muốn là có thể tại trong tuyệt cảnh cắn răng kiên trì, có thể vì đồng đội gánh vác một kích chí mạng xương cứng. Thiên phú không đủ, nghị lực đến gót. Nhưng nếu như ngươi liền nghị lực đều không có, vậy liền kịp thời cút đi, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Khảo hạch hạng thứ nhất, phụ trọng linh lực trường kháng áp. Quần áo tốt trang bị, tiến vào xác định khu vực. Linh lực tràng cường độ sẽ từng bước tăng lên, không kiên trì nổi người, tự mình lui ra hoặc từ máy móc phán định đánh mất ý thức lui về phía sau ra. Kiên trì thời gian đưa vào tổng thành tích. Các học sinh theo thứ tự quần áo thật nặng nghề kim loại phụ trọng. Vương Huyền Sinh mới vừa mặc vào, liền cảm giác được một cỗ không tầm thường áp lực nháy mắt bao phủ toàn thân, không những đến từ vật lý bên trên trọng lượng, càng phảng phất có một loại vô hình lực lượng tại đè xuống cơ thể của hắn, xương cốt thậm chí nội tạng. Cái này trang bị vậy mà tự mang cường độ thấp linh lực áp lực tràng. Mọi người bị dẫn dắt đến tiến vào một cái dùng bạch quang vạch ra lớn vòng tròn lớn bên trong. Theo quan giám khảo ra lệnh một tiếng, trong vòng bạch quang đột nhiên thay đổi đến nồng đậm, không khí bên trong áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Ách gần như nháy mắt, liền có mấy cái thể chất hơi yếu học sinh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động. Cái kia áp lực vô hình giống như là muốn đem người đè sập, mỗi nhiều kiên trì một giây, đều cần trả giá to lớn cố gắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có học sinh sắc mặt tảm đạm, mồ hôi rơi như mưa lao ra trắng vòng, hoặc là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bị quan giám khảo mặt không thay đổi kéo ra ngoài. Trong vòng nhân số cấp tốc giảm bớt, Vương Huyền Sinh đứng ở trong đám người, hai chân hơi cong, thân thể trọng tâm chìm xuống, vững vàng đứng vững. Hô hấp của hắn thoáng tăng thêm, thái dương cũng dịn ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Loại này trình độ áp lực, đối với chân thật tố chất thân thể sớm đã vượt qua dê cấp đỉnh phong hắn mà nói, kỳ thật cũng không tính quá lớn gánh vác. Nhưng hắn nhất định phải biểu diễn ra một cái E cấp thiên phú người có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn chính xác khống chế trạng thái bản thân, để bắp thịt run nhẹ nhẹ, để hô hấp thay đổi đến gấp rút mà nặng nề, mặt bên trên biểu hiện ra cắn răng cứng rắn chống đỡ thống khổ biểu lộ, thậm chí tận lực để năng lượng trong cơ thể lưu chuyển ra hiện một chút nhỏ bé, nhìn như kiệt lực vướng víu cảm giác, tất cả những thứ này đều hoàn mỹ phù hợp một cái E cấp thiên phú người tại vượt phụ tải áp lực dưới phản ứng sinh lý. Nhưng mà, hắn hoạch tâm vững như bàn thạch, hai chân giống như mọc rễ đâm tại trên mặt đất. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ, lại hết lần này tới lần khác lần lượt tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứ thế mà chịu đựng. A. Trên đài hội nghị, vị kia to con quan giám khảo ánh mắt đảo qua trong tràng, rất nhanh chú ý tới 77 hảo cái này thoạt nhìn lung lay sắp đổ, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống thân ảnh. Cái kia 77 hảo, E cấp kiên nhẫn bị phu. Có chút ý tứ. Hắn có thể nhìn ra Vương Huyền Sinh khó khăn, nhưng cái kia một loại vô luận như thế nào cũng không chịu ngã xuống dẻo dai, lại chính là Bác Nhạc Vũ đại xem trọng. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Trong tràng chỉ còn lại không đến 20 người. Trương Hạo cũng ở trong đó, hắn bằng vào C cấp thiên phú mang tới tố chất thân thể, biểu hiện tương đối nhẹ nhõm, thậm chí còn dành thời gian đối bên cạnh một cái sắp chống đỡ không nổi nữ sinh lộ ra một cái khiêu khích đủ cười. Vương Huyền Sinh thì tiếp tục lấy hắn biểu diễn, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng xám, thân thể run rẩy biên độ tăng lớn, mỗi một lần hô hấp đều giống như phá phong dương tại lôi kéo, hoàn mỹ diễn lại nọ mạnh hết đà. 20 phút, quan giám khảo tuyên bố hạng thứ nhất kết thúc. Áp lực chàng nháy mắt biến mất, còn lại học sinh đại bộ phận trực tiếp co quắp ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Vương Huyền Sinh cũng thuận thế một cái lảo đảo, một tay chống đất, kịch liệt thở hổn hển, thoạt nhìn vô cùng suy yếu. 77 hảo, Vương Huyền Sinh, E cấp, kiên trì đầy 20 phút, đánh giá, ưu dị. Quan giám khảo tại ghi chép trên bảng viết xuống lời bình, đồng thời tại Vương Huyền Sinh danh tự bên trên vẽ một vòng tròn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau, hạng thứ hai khảo hạch bắt đầu, ý chí viễn cảnh xung kích. Các học sinh đeo lên kết nối lấy máy móc mũ bảo hiểm. Sau một khắc, Vương Huyền Sinh cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến. Không còn là sân vận động, mà là đưa thân vào một mảnh máu tanh chiến trường phế tích. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, dữ tợn biến dị quái vật gào thét đánh tới, sát ý lạnh như băng cùng tuyệt vọng khí tức giống như nước thủy triều đánh thẳng vào hắn giác quan. Huyễn cảnh, mà lại là cực kỳ cao minh, có thể trực tiếp dẫn phát nội tâm hoảng hốt cùng sinh lý khó chịu huyễn cảnh. Bên hai vang lên thê lương kêu thảm, một ít học sinh mới vừa đội nón an toàn lên không bao lâu, liền tinh thần sụp đổ, thét chói tai vang lên, kéo mũ bảo hiểm, sắc mặt tảm đạm, toàn thân mồ hôi lạnh. Vương Huyền Sinh giữ vững linh đài một tia thanh minh. Cái này huyễn cảnh dĩ nhiên giống y như thật, sát ý nghiêm nghị, nhưng trải qua dưới mặt đất khe hở liều mạng tranh đấu, thậm chí nhìn thẳng vào qua ảnh liêm loại kia quỷ dị tồn tại hắn, tâm trí cứng cỏi vượt xa người bình thường. Loại này trình độ xung kích, thậm chí không cách nào làm cho hắn tim đập rộn lên bao nhiêu. Nhưng hắn lại lần nữa bắt đầu chính xác biểu diễn. Hắn để thân thể tại trong hiện thực có chút co rút, cau mày, trên mặt lộ ra thống khổ dễ rủa biểu lộ, trong cổ họng phát ra kiềm chế gầm nhẹ, phản phất tại huyễn cảnh bên trong cùng địch nhân đáng sợ quyết tử đấu tranh, thừa nhận to lớn tinh thần áp lực. Hắn thậm chí tận lực mô phỏng ra tinh thần lực sắp hao hết yếu ớt ba động. Ý chí lực không sai, thế mà sống đến bây giờ. Quan giám khảo nhìn xem trên máy móc Vương Huyền Sinh sinh lý chỉ tiêu phản hồi, nhịp tim hơi cao, huyết áp ba động, da điện phản ứng kịch liệt, tất cả những thứ này đều biểu thị hắn chính thừa nhận to lớn thống khổ nhưng vẫn tại đau khổ chống đỡ. E cấp thiên phú có loại này ý chí lực, khó được. 30 phút huyễn cảnh khảo hạch kết thúc. Vương Huyền Sinh đúng lúc tại kết thúc phía trước mấy giây, biểu hiện ra một cỗ tiêu hao tất cả ý chí lực, cuối cùng miễn cưỡng chống nổi đến trạng thái hư nhược, lấy mũ bảo hiểm xuống lúc, ánh mắt tan rã nháy mắt, mới chậm rãi tập trung, hoàn mỹ hiện ra một cái ý chí lực tiếp cận cực hạn hình tượng. 77 hảo, Vương Huyền Sinh, ý chí huyễn cảnh kiên trì đầy 30 phút, đánh giá, ưu dị. Quan giám khảo lại lần nữa ghi chép, trong ánh mắt tán thưởng lại nhiều hơn một phần. Cuối cùng một hạng, là thuần túy thể lực sức chịu đựng khảo hạch, cực hạn chết phản bảo. Tại vẫn như cũ quần áo phụ trọng trạng thái, tại đặc chế lực trường trên đường chạy vừa đi vừa về bắn gọn, mãi đến kiệt lực. Đây là nhất thử thách cứng nhắc tố chất thân thể một hạng. Vương Huyền Sinh nhất định phải càng cẩn thận khống chế tốc độ cùng biểu hiện. Hắn cất bước không nhanh, bảo trì tại E cấp học sinh bên trong đạt tiêu chuẩn, sau đó theo thời gian chuyển rời, dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, tốc độ chậm chạp hạ xuống, hô hấp thay đổi đến vô cùng gấp rút, bộ pháp lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Mỗi một lần trở về đều giống như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhưng lại như kỳ tích bắt đầu lần tiếp theo. Bên sân, phía trước bị đào thải các học sinh đều tại vây xem, nhìn xem trên sân mấy cái kia còn tại kiên trì thân ảnh, nhất là cái kia 77 hảo. Ôi trời ơi, hắn còn đang chạy. Hắn thật là e cấp. Cái này nghị lực cũng quá kinh khủng. Ta nhìn xem đều cảm giác phải tự mình run chân. Chắc không được lý luận có thể thi cao như vậy, người này là quái vật a. Trương Hạo đã ngừng, hắn đạt tới mục tiêu dự chủ của mình, thành tích coi như không tệ, chính hưởng thụ lấy xung quanh ánh mắt hâm mộ. Nhưng hắn nhìn xem trên sân cái kia vẫn còn tại dãy rủa Vương Huyền Sinh, sắc mặt lại có chút khó coi. Một cái E cấp phế vật, dựa vào cái gì cướp đi hắn danh tiếng? Cuối cùng, tại Vương Huyền Sinh hoàn mỹ suy diễn xuất thể lực triệt để hao hết, cơ hồ là dùng ý chí lực kéo lấy thân thể hoàn thành một lần cuối cùng trở về phía sau, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, hướng về phía trước bổ nhào, một tay chống đất, kịch liệt nôn ra một trận, toàn thân bị mồ hôi triệt để thấm thấu, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra ta đã đến cực hạn tín hiệu. Quan giám khảo đè xuống đồng hồ bấm giây, nhìn xem phía trên biểu thị thời gian, trong mắt lóe lên chân chính kinh ngạc. 77 hảo, Vương Huyền Sinh, cực hạn chết phản bảo thành tích, 38 phân 17 giây. Tổng hợp đánh giá, ưu dị. Nghị lực đẳng cấp ước định, tiếp cận C cấp tiêu chuẩn. Hoa. Bên sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiếp cận C cấp tiêu chuẩn nghị lực ước định. Đây là một cái E cấp thiên phú người có thể được đến đánh giá. Cường tráng quan giám khảo nhanh chân đi đến gần như mệt là Vương Huyền Sinh trước mặt, đích thân đem hắn đỡ lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, tiểu tử, rất không tệ. Rất không tệ. Người cố này sức lực, đối chúng ta Bắc Nhạc Vũ Đại con đường. Tốt chuẩn bị cẩn thận đến tiếp sau thực chiến khảo hạch, chỉ cần biểu hiện không phải quá khó nhìn, ta đích thân thay ngươi hướng văn phòng tuyển sinh thân thỉnh. Đây là minh xác ưu ái cùng hứa hẹn. Vương Huyền Sinh trên mặt gạt ra vẻ bại mà cảm kích đủ cười, thở phì phò nói, cảm ơn. Cảm ơn tạ lão sư. Ta sẽ cố gắng. Quan giám khảo hài lòng gật đầu, lại khích lệ vài câu, mới quay người rời đi. Vương Huyền Sinh tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, lảo đảo đi đến khu nghỉ ngơi, cầm lấy bình nước suy yếu uống nước. Nhưng mà, buông xuống đôi mắt chỗ sâu, nhưng là một mảnh tỉnh táo cùng thanh minh. Biểu diễn thành công. Hắn thành công tại không bại lộ thực lực chân thật dưới tình huống, cho thấy vượt xa E cấp tiên phú vốn có cứng cỏi vì chính mình thắng được quý giá quan tâm cùng cơ hội. Đúng lúc này, hắn tiếp thân trong túi mã hóa điện thoại, lại lần nữa chấn động một cái. Lần này, chấn động phương thức rất kỳ lạ, ngắn ngủi liên tục chấn động 3 lần. Đây là hắn thiết lập cao nhất ưu tiên cấp cảnh cáo. chỉ có khẩn cấp nhất, nguy hiểm nhất tình báo mới sẽ phát động. Vương Huyền Sinh con ngươi hơi co lại, mượn uống nước động tác, cực kỳ ẩn nấp nghiêng người sang, dùng thân thể ngăn lại tầm mắt mọi người, thần tốc liếc qua màn hình điện thoại. Trên màn hình chỉ có một nhóm không ngừng lập loè màu đỏ cỏ, đến từ hiển thử cao nhất nguy cảnh cáo, công xưởng là cả bẫy. Bọn họ tại Si Cha lôi kháng tính cá thể. Danh sách đã tiết lộ. Đi mau. Chương 108, tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn sơ hiện chương 108, tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn sơ hiện khảo hạch nghị lực mang tới ngắn ngủi quan tâm giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, gợn sóng rất nhanh tản đi. Thứ hai, tinh thành nhất trung khôi phục nó vốn có tiết tấu, chỉ là không khí bên trong y nguyên nổi lơ lửng chiêu sinh quý đặc thù cảm giác nóng bỏng. Đối với đại đa số học sinh mà nói, Vương Huyền Sinh cái tên này càng nhiều là cùng lý luận quái vật cùng nghị lực quái nhân liên hệ tới, cái kia kinh người 295 phân cùng tiếp cận C cấp nghị lực đánh giá, trở thành buồn tẻ chuẩn bị kiểm tra bên trong một vệ đề tài nói chuyện, nhưng đề tài nói chuyện sau đó, E cấp thiên phú hiện thực vẫn như cũ giống một bức băng lãnh tưởng, vắt ngang tại nơi đó. Vương Huyền Sinh bản nhân thì một lần nữa về tới loại kia điệu thấp thậm chí gần như ẩn hình trạng thái. Hắn đúng hạn lên lớp, nghiêm túc ghi bút ký, tại lý luận trên lớp thỉnh thoảng sẽ bị lao sư điểm danh trả lời những cái kia xảo trá vấn đề, hắn luôn là có thể đưa ra tinh chuẩn thậm chí siêu cương đáp án, dẫn tới một trận sợ hai thán phục cùng càng thêm ánh mắt phức tạp. Nhưng tại thực chiến huấn luyện trên lớp, hắn vẫn như cũ biểu hiện trung quy trung cũ, thậm chí có chút bộ bề, hoàn mỹ duy trì lấy một cái lý luận cường, thực tiễn yếu thiên phú phòng ngự cấp E người vốn có hình tượng. Chỉ có hắn chính mình biết, bình tĩnh biểu tượng bên dưới, ám lưu mãnh liệt. Tiễn thử đầu kia cao nhất nguy cảnh cáo, giống một cây gai, sâu sắc đâm vào thần kinh của hắn bên trên. Công xưởng là cạm bẫy Si Cha lôi kháng tính cá thể danh sách đã tiết lộ. Mỗi một cái từ đều lộ ra khiến người bất an hàn ý mục đích của đối phương tựa hồ xa không chỉ tìm kiếm năng lượng xét dị thường tiếp xúc người đơn giản như vậy, mà là tại tiến hành một loại nào đó sẵn chọn, thậm chí có thể cùng phúc xạ hoặc là thế lực khác có quan hệ. Mà danh sách tiết lộ thì mang ý nghĩa hắn bí danh hoặc ngụy trang có thể đã bại lộ, nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Hắn không thể không càng cẩn thận, gần như đình chỉ tất cả không cần thiết trường học bên ngoài hoạt động, liền gian kia bỏ hoang phòng chứa đồ, hắn cũng giảm bớt đi tần số. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều trực tiếp về nhà, phảng phất một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn, là võ đại chiêu sinh mà lo nghĩ học sinh lớp 12. Nha, là duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy một ít buông lòng cảm. Mẫu thân kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng nóng hổi đồ ăn, phụ thân mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi thu nhận học sinh tình huống, trong lời nói tận lực che giấu lo lắng, biểu đạt hỗ trợ. Nhưng mà, phần này yên tĩnh, tại thứ tư buổi tối, bị một tia không dễ dàng phát giác vết dạng lặng yên đánh vỡ. Lúc ấy, Vương Huyền Sinh ngay tại chính mình trong căn phòng nhỏ, mượn đèn bàn chỉ riêng, nghiên cứu tỉ tỉ gửi tới những cái kia võ đại tư liệu, đồng thời phân tâm giám sát mã hóa trên điện thoại tín tức lưu. Mẫu thân ở phòng khách xem TV, phụ thân thì đang xem báo. Trong phòng khách điện thoại cố định vang lên. Mẫu thân nhận điện thoại. "Uy, a, Thanh Nguyệt a." Mẫu thân âm thanh lập tức tràn đầy vui sướng cùng tự ái, "Hôm nay làm sao có thời gian gọi điện thoại về?" Ân, chúng ta đều tốt, tiểu Huyền cũng tốt." Ngay tại vì võ đại chiêu sinh cố gắng đâu là tỉ tỉ thông lệ điện thoại. Vương Huyền Sinh thả xuống bút, thoáng nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý cũng tạm thời từ những cái kia nguy hiểm trong tin tức rời ra chỗ khác. Tỉ tỉ bình thường một tuần sẽ đánh 1-2 lần điện thoại trở về báo bình an. Hắn nghe đến mẫu thân cười cùng tỉ tỉ trò chuyện được nhà, hỏi đại học bên trong sinh hoạt, căn dặn nàng chú ý thân thể, nhiều ăn ngon một chút. Tất cả nghe tới đều giống như ngày thường. Nhưng dần dần, Vương Huyền Sinh có chút nhíu mày. Bên đầu điện thoại kia tỉ tỉ, âm thanh xuyên thấu qua ống nghe loáng thoáng truyền đến. Tốc độ nói tựa hồ so bình thường hơi nhanh một kia, tiếng cười cũng giống như ngắn ngủi một điểm, bớt chút ngày trước lười biếng cùng tùy ý, nhiều một điểm. Tận lực duy trì nhẹ nhàng. Đây là một loại cực kỳ nhỏ khác biệt, nếu không phải Vương Huyền Sinh đối tỷ tỷ cực kỳ quen thuộc, lại tự thân cảm giác vượt xa người bình thường, gần như không thể nhận ra cảm giác. Không có việc gì rồi mụ, thật đều tốt. Chương trình học. Ân, là có chút gấp, có tiểu tổ hạng mục khá là phiền toái, bất quá có thể làm được. Yên tâm đi, tỷ tỷ âm thanh truyền đến, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Vương Huyền Sinh lại bắt được một tia ẩn tàng rất khá cảm giác mệt mỏi, không phải trên thân thể, càng giống là tinh thần bên trên một loại nào đó kiệt quệ. Mẫu thân tựa hồ không có nghe được bất cứ gì thường nào, còn tại vui tươi hớn hở nói, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Đừng quá mệt mỏi chính mình. Đúng, tiểu Huyền lần này lý luận khảo thí thi toàn thành phố đệ nhất đâu. 295 phân. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một sát na, lập tức vang lên tỉ tỉ rõ ràng để cao âm điệu, tràn đầy ngạc nhiên âm thanh, thật quá tuyệt. Tiểu Huyền đâu? Nhanh để hắn đến tiếp điện thoại. Cái này phản ứng bản thân không có vấn đề, nhưng trong nháy mắt kia chỉ hoãn, cùng với đưa qua phân khoa trường kinh hỉ ngữ khí, ngược lại để Vương Huyền Sinh trong lòng cái kia lo nghĩ sâu hơn. Tỷ tỷ từ nhỏ liền biết hắn thông minh, lý luận khảo thí thi tốt cũng không tính ngoài ý liệu tin tức, nàng càng nhiều có phải là vì hắn cao hứng, mà không phải loại này gần như mang tính chất biểu diễn kinh ngạc. Mẫu thân ở phòng khách gọi hắn, "Tiểu Huyền, mau ra đây, tỷ tỷ tìm ngươi." Vương Huyền Sinh lấy lại bình tĩnh, ra khỏi phòng, nhận lấy mẫu thân đưa tới micro. "Tỷ." Hắn bình tĩnh mở miệng, "Có thể a tiểu tử ngươi, 295 phân. Thật cho tỷ mà dài." Tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, "Thanh Thuy em hai." Tràn đầy cảm giác tự hào, ta liền nói đệ đệ ta lợi hại nhất. Thế nào? Hữu Chiêu Sinh lão sư liên hệ ngươi sao? Nam Kê Vũ đại bên kia có tin tức không có? Nàng liên tiếp hỏi, chủ đề xít sao vây quanh Vương Huyền Sinh, hỏi đến vừa nhanh vừa vội, phảng phất nóng lòng nắm giữ đối thoại quyền chủ đạo, tránh cho bị hỏi chính mình tình huống. Vương Huyền Sinh một bên đơn giản đáp trả còn không có chính thức thông tin Bắc Nhạc Vũ đại mới vừa tham gia khảo hạch nghị lực, một bên ngưng thần lắng nghe. Hắn nghe đến tỷ tỷ âm thanh phía sau, cực kỳ yếu ớt, phảng phất tận lực đè thấp bối cảnh âm, không phải đại học ký túc xá phổ biến huyên náo, cũng không phải thư viện yên tĩnh, mà là một loại trầm thấp, quy luật vù vù âm thanh, giống như là một loại nào đó cỡ lớn thiết bị vận hành tâm, lại giống là nơi xa truyền đến, vị tài liệu cách âm loại bỏ phía sau sân huấn luyện tiếng vang. Nhưng thời gian này, đại học bên trong sân huấn luyện có lẽ sớm đã đồng người đối, mà còn tỉ tỉ tiếng hít thở. Mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng đang nói chuyện khoảng cách, Vương Huyền Sinh vẫn là có thể nghe ra một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, phản phất mới vừa tiến hành qua một loại nào đó cường độ thấp tiêu hao thể lực hoạt động, hoặc là đang đứng ở một loại nào đó tình trạng khẩn trương phía dưới. Thì, người bên kia thế nào? Tiểu tổ hạng mục còn thuận lợi sao? Vương Huyền Sinh giống như vô ý đem chủ đề dẫn trở về. Đầu bên kia điện thoại lại là một lần gần như khó mà phát giác dừng lại. A, hạng mục A. Tạm được, chỉ là có chút mệt nhọc, đều là chút vụn vặt công tác. Tỷ tỷ ngữ khí lập tức thay đổi đến hời hợt, tốc độ nói một lần nữa tăng nhanh, đúng, ngươi mới vừa nói Bắc Nhạc Vũ Đại khảo hạch nghị lực. Thế nào? Mệt lạ a. Ta cùng ngươi nói, loại này khảo hạch chính là liều một mạch, ngươi khẳng định không có vấn đề. Nàng lại bắt đầu thuần thục đem chủ đề chuyển rời về Vương Huyền Sinh trên thân, đồng thời rất nhanh lấy bạn cùng phòng đều ta có chút sự tình làm lý do, đội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Tốt tốt, không nói a Tiểu Huyền, cố gắng. Ba mụ, ta lần sau lại đánh cho các ngươi. Tạm biệt. Điếu bận rộn âm vang lên. Vương Huyền Sinh cầm mịt rô, đứng tại chỗ, lông mày cao lại. Tỷ tỷ treo. Mẫu thân đi tới, nhận lấy mịt rô cất kỹ, trên mặt còn mang theo tiểu ý, đứa nhỏ này, luôn là hấp tấp. Xem ra đại học bên trong xác thực rất bận. Phụ thân cũng từ trên báo chí ngẩng đầu, đẩy một cái kính lão, người trẻ tuổi bận rộn điểm tốt, phong phú. Phụ mẫu hiển nhiên không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng Vương Huyền Sinh bất an trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Tỷ tỷ biểu hiện, quá không đúng. Thời khắc đó ý duy trì nhẹ nhõm, cái kia nóng lòng rời đi chủ đề, cái kia bối cảnh bên trong kỳ quái vụ vụ. Cái kia không che giấu được nhỏ bé hề hoài cùng khẩn trương. Tất cả những chi tiết này ghép lại cùng một chỗ, chỉ hướng một cái kết luận, tỷ tỷ phía trước nâng lên phiền toái nhỏ sợ rằng căn vốn không có giải quyết, thậm chí có thể thay đổi đến càng hỏng bét. Cái kia tiểu tổ hàng ngũ, có lẽ chỉ là lý do. Nàng có thể gặp phiền toái càng lớn, lại không muốn để người nhà lo lắng, lựa chọn một người gắng gượng chống đỡ. Vương Huyền Sinh trầm mặc đi trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại. Tâm tình thay đổi đến trở nên nặng nề. Tỷ tỷ là hắn trọng yếu nhất thân nhân một trong, cũng là cái này nhà kiêu ngạo. Nàng tính cách cứng cỏi thật mạnh, nếu như không phải gặp chân chính khó khăn khó giải quyết, tuyệt sẽ không toát ra cho dù một tia khác thường. Nàng hiện tại đến cùng gặp phải cái gì? Trên học nghiệp áp lực thật lớn, nhân tế bên trên phức tạp tranh chấp, vẫn là càng nguy hiểm, liên quan đến võ đạo người tu hành ở giữa sự tình. Hắn thực sự nghĩ muốn biết rõ đáp án, muốn làm chút gì đó. Nhưng cách nhau hai địa phương, tin tức thiếu thốn, hắn thậm chí liền tỉ tỉ cụ thể gặp cái gì cũng không biết. Loại này cảm giác bất lực để hắn cảm thấy nôn nóng. Hắn vô ý thức nắm chặt trong túi mã hóa điện thoại. Thực lực, hắn cần phải nhanh hơn tăng cao thực lực. Không chỉ là vì thông qua võ đại chiêu sinh, càng là vì có năng lực đi ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, đi bảo vệ người nhà. Hiển thử cảnh cáo, tỷ tỷ dị thường, giống hai cỗ thúc ép lực lượng, đè xuống hắn. Đầu kia nguy hiểm nhưng thủ lao phong phú phụ gia khảo hạch mời, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Nguy hiểm cao, cao báo đáp. Có lẽ, đây là một đầu không đi không được đường tắt. Liên tại hắn tâm trạng thời điểm hỗn loạn, mã hóa điện thoại lại lần nữa chấn động. Không phải điện thoại, cũng không phải hiển thử cảnh cáo, mà là một đầu đến từ ban tuyển sinh Nam Khê Vũ Đại Triệu lão sư chính thức điều kiện. Trong điều kiện cho rất dài, đầu tiên là độ cao khen ngợi hắn tại lý luận thi viết bên trong kinh người cùng chắc tuyệt biểu hiện, gọi là nhiều năm không thấy lý luận kỳ tài. Nhưng ngay sau đó, bút chuyển hướng, nội dung thay đổi đến quan phương mà tuyển chuyển. Đại ý là, trải qua văn phòng tuyển sinh hội nghị khẩn cấp cùng tổng hợp quyết định, mặc dù hắn lý luận thành tích cực kỳ nổi bật, nhưng xét thấy võ đạo đại học tính đặc thù cùng đối năng lực thực chiến cứng nhắc yêu cầu, cùng với hắn bên ngoài e cấp thiên phú hạn chế, trường học không cách nào trực tiếp cho tuyển chọn tư cách. Nhưng mà, quý tài chi tâm phía dưới, Nam Khê Vũ Đại nguyện ý cung cấp một cái cực kỳ hiếm thấy dự bị quan sát danh ngạch. Hắn có thể tại thanh toán cao học phí cùng tài nguyên phí điều kiện tiên quyết, lấy dự bị sinh thân phận nhập học, tiếp thu kỳ hạn một học kỳ quan sát. Nếu như tại một học kỳ bên trong, hắn năng lực thực chiến có thể đạt tới trường học quy định thấp nhất bảo đảm dây thì có thể chuyển thành chính thức đệ tử. Nếu không, đem cho trong lui. Điều kiện cuối cùng cương điệu, nên danh ngạch số lượng ít, hy vọng hắn thận trọng cân nhắc, đồng thời trong vòng 3 ngày hồi phục. Vương Huyền Sinh nhìn xem điều kiện cuối cùng cái tia thiên văn sổ tự học phí cùng tài nguyên phí danh sách, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh trào phúng. Quả là thế. Trên lý luận nghiên ép, nghị lực bên trên biểu hiện xuất sắc, cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là một cái cần kết xu tài chính đổi lấy, lại hy vọng xa vời quan sát cơ hội. E cấp hoàn cảnh khó khăn, chưa hề chân chính giải trừ. Hắn đóng lại biểu kiện, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nặng nề trên bóng đêm. Trong bóng đêm, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú, có tỷ tỷ miễn cưỡng vui cười mặt, hữu chiêu sinh lão sư xem nhẹ ánh mắt, có cảm bấy lập loại hàn quang, cũng có cái kia cao tới 10 năm tỷ lệ tử vong khảo hỏi mời. Áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén mà kiên định. Tựa hồ, không có càng nhiều lựa chọn. Chương 109, Vương Huyền Sinh lo lắng chương 109, Vương Huyền Sinh lo lắng Nam Khê Vũ Đại biểu kiện, giống một phần băng lãnh bản án, triệt để bóp tắt thông qua chính quy con đường thu hoạch được ưu đãi hy vọng. Cái kia cao dự bị quan sát phí tổn, đối với một cái phổ thông tiền lương gia đình mà nói, không khác con số trên trời, huống chi phía sau còn đi theo một cái gần như không có khả năng hoàn thành thực chiến đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Vương Huyền Sinh trầm mặc tắt đi biểu kiện giao diện, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Dự đoán bên trong kết quả, không phải sao? Ở cái thế giới này, không có đầy đủ lực lượng hoặc giá trị, liền bị bố thí cơ hội đều cần trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Hắn đem lực chú ý cưỡng ép từ chiêu sinh hoàn cảnh khó khăn bên trên rời đi, nhưng một loại khác càng sâu sầu lo, lại giống như dây leo quấn lên trong lòng, tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt cái kia thông không tầm thường điện thoại. Trời tối người yên, phụ mẫu đã chìm vào giấc ngủ. Vương Huyền Sinh ngồi một mình ở trước bàn sách, đèn bàn quang mang đem thân ảnh của hắn kéo dài, ném ở trên vách tường, có vẻ hơi cô tịch. Hắn không giống như ngày thường nghiên cứu lý luận hoặc rèn luyện tinh thần lực, mà là hiếm thấy có chút thất thần. Trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại tối hôm qua trò chuyện mỗi một chi tiết nhỏ. Tỷ tỷ cái kia so bình thường hơi nhanh một tia tốc độ nói, cái kia ngắn ngủi mà hơi có vẻ tận lực tiếng cười, cái kia tính toán khống chế chủ đề, tránh cho nói đến tự thân cấp thiết, cái kia bối cảnh bên trong trầm thấp, không nên xuất hiện tại khu ký túc xá bù bù, còn có cái kia không che giấu được, một tia tinh thần bên trên cảm giác mệt mỏi. Những này nhỏ xíu dị thường, đơn đọc sách đi ra có lẽ đều có thể dùng học nghiệp áp lực lớn lâm thời có việc đến giải thích, nhưng chúng nó đồng thời xuất hiện, chỉ hướng tính cũng quá rõ ràng. Tỷ tỷ đang giấu giếm cái gì? Nàng gặp phải tuyệt không phải nàng hời hợt nâng lên tiểu tổ hạng mục phiền phức đơn giản như vậy. Vương Huyền Sinh ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, lông mày càng nhăn càng chặt. Tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt, từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiểu nữ. Bê cấp thiên phú linh năng chức pháp để nàng thuận lợi thi vào cả nước xếp hạng hàng đầu thiên su võ đại. Nàng thông minh, độc lập, thật mạnh, tính cách sáng sủa mà cứng cỏi, là trong nhà kiêu ngạo, cũng là Vương Huyền Sinh một mực cố gắng đuổi theo mục tiêu. Chính là bởi vì hiểu rõ tỷ tỷ, Vương Huyền Sinh mới càng thêm vững tin, có thể làm cho nàng toát ra như vậy nhỏ bé lại không cách nào hoàn toàn che giấu vẻ mệt mỏi cùng khẩn trương, tuyệt đối không phải cái gì bình thường học nghiệp nan đề. Sẽ là gì chứ? Nhân tế tranh chấp. Tỷ tỷ tính cách mặc dù sáng sủa, nhưng trong xương có loại ngạo khí, khinh thường tại đùa bỡn thủ đoạn, đi thẳng về thẳng, tại đại học loại kia thiên tài tụ tập, quan hệ phức tạp hoàn cảnh bên trong, đắc tội người là có thể. Nhưng lấy nàng thiên phú và thực lực, đồng dạng mâu thuẫn có lẽ không đủ để cho nàng như vậy quá nhiễu. Nhiệm vụ thất bại. Thiên su võ đại thường xuyên sẽ có thực chiến nhiệm vụ, tỷ tỷ cũng nhắc qua mấy lần. Là nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đưa đến tổn thất, để nàng nhận lấy sự phạt hoặc là chất vấn. Cái này có khả năng. Tỷ tỷ trách nhiệm tâm cực mạnh, nếu như là bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nàng khẳng định sẽ lưng đeo áp lực to lớn trong lòng. Hoặc là, càng học bét. Vương Huyền Sinh trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút liên tưởng không tốt. Tỷ tỷ thiên phú và dung mạo đều rất xuất chúng, có phải hay không là bị cái gì có quyền thế ăn chơi thiếu gia dây dưa, hoặc là quấn vào một số thiên tài ở giữa cạnh tranh, trở thành vật hy sinh. Thậm chí, có phải hay không là tại lúc thi hành nhiệm vụ, không cẩn thận trêu chọc một số trường học bên ngoài nguy hiểm thế lực. Mỗi một loại khả năng tính đều để Vương Huyền Sinh trong lòng cảm giác nặng nề một điểm. Hắn nhớ tới tỷ tỷ lần trước khi trở về, thỉnh thoảng sẽ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, trong ánh mắt tựa hồ so ngày trước nhiều một điểm nặng nề đồ vật. Lúc ấy hắn chỉ cho là học nghiệp mệt nhọc, bây giờ nghĩ lại, cái kia có lẽ chính là phiền não bắt đầu. Hắn thực sự muốn biết tỷ tỷ đến cùng gặp cái gì, nhưng hắn không thể trực tiếp gọi điện thoại đi hỏi, tỷ tỷ tất nhiên lựa chọn che giấu, chính là không muốn để cho người nhà lo lắng, tùy tiện truy hỏi sẽ chỉ gia tăng nàng gánh nặng trong lòng, thậm chí có thể làm cho nàng để chứng minh chính mình không có việc gì mà làm ra càng mạo hiểm hành động. Loại này rõ ràng phát giác được thân nhân có thể chính bản thân chỗ phiền phức thậm chí nguy hiểm bên trong, lại không cách nào biết được tình huống cụ thể, không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cảm giác bất lực, giống một cái băng lên tay, xích sao nắm lấy Vương Huyền Sinh trái tim. Lo nghĩ giống như nhỏ xíu hỏa diễm, ở đấy lòng hắn tiêu đốt. Hắn cần lực lượng, cần tài nguyên, cần nếu có thể can thiệp và giải quyết phiền phức năng lực, mà không phải giống như bây giờ, liền tự thân tiền đồ đều dễ ruột tại e cấp thiên phú trong vũng bùn, chỉ có thể bị động chờ đợi một cái xa vời cơ hội. Tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn, giống như là một chiếc gương, chiếu ra hắn tự thân nhỏ yếu cùng bất đắc dĩ. Nếu như hắn đủ cường đại, nắm giữ đủ thực lực cùng tài nguyên, hắn liền có thể trực tiếp liên hệ tỷ tỷ, nói cho nàng, tỷ, có chuyện gì, nói cho ta có thể giải quyết. Hoặc là dứt khoát tự mình đi một chuyến thiên su võ đại, nhìn tới đấy là ai dám tìm hắn tỷ tỷ phiền phức. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể tại chỗ này phí công suy đoán cùng lo lắng. Loại này đối lực lượng khát vọng, chưa từng như giờ phút này cường liệt như vậy cùng cấp thiết. Hắn ánh mắt, không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía cái kia bộ im lặng nằm ở trên bàn mã hóa điện thoại. Màn hình là đen, nhưng nó kết nối lấy một cái hắc ám, nguy hiểm. Lại cũng có thể ẩn chứa thần tốc thu hoạch lực lượng đường tắt thế giới. Công xưởng là cả bẫy. Si cha lôi kháng tính cá thể. Danh sách đã tiết lộ hiện thử cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên hai, nguy hiểm không thể nghi ngờ. Cái kia cao tới 15 tử vong dẫn đầu cùng chân thật uy hiếp miêu tả, tuyệt không phải đe dọa. Thế nhưng, Nam Khê Vũ đại đường, cơ hội bị chắn mất. Bác Nhạc Vũ đại tuy có ưu ái, nhưng cuối cùng vẫn cần thực chiến khảo hạch, hắn nhất định phải ở trước đó sắp sáng mặt thực lực tăng lên tới dê cấp, cái này cần tài nguyên, đại lượng tài nguyên. Tỷ tình huống bên kia không rõ, nhưng hiển nhiên không thể lạc quan. Có thể cần ngoại bộ tài nguyên chi viện, mà trong nhà phụ mẫu chỉ là người bình thường, thu vào có hạn, căn bản là không có cách chống đỡ hắn võ đạo tu hành cần thiết khổng lồ chi tiêu, chớ nói chi là cái kia bút giá trên trời dự bị quan sát phí tổn. Tất cả áp lực cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, hắn nhất định phải nhanh tận khả năng nhiều thu hoạch tu hành tài nguyên. Mà thông thường an toàn con đường đối hắn cái này e cấp thiên phú người mà nói hầu như không tồn tại. Hắc thị, mạo hiểm, mũi lao liếm máu, những này hắn một mực tại cẩn thận lẩn tránh sự tình, tựa hồ ngay tại trở thành lựa chọn duy nhất. Đầu kia phụ gia khảo hỏi mời, cùng với cái kia dự đoán thanh toán 5 vạn liền minh tệ, giống ác ma nói nhỏ, sức hấp dẫn thay đổi đến chưa từng có cường đại. Đi, khả năng là tự chui đầu vào lưới, cựu tử nhất sinh. Không đi, thì chú định vây chết tại chỗ, trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ có thể hãm sâu phiền phức mà bất lực tương trợ. Vương Huyền Sinh ánh mắt tại đèn bàn u ám kia sáng bên dưới rõ ràng diệt diệt, nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Nguy hiểm cùng ích lợi, bảo hộ cùng mạo hiểm. Nặng nghề lựa chọn đè ở trên vai của hắn. Liên tại hắn tâm thần có chút không tập trung lúc, bàn đọc sách một góc, cái kia bộ ngày bình thường chỉ có phụ mẫu sẽ dùng đến liên hệ thân thích cũ kỹ gia đình cố lời nói, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Chói hai tiếng chuông tại yên lặng như tờ đêm khuya đột nhiên nổ vang, dọa đến Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Thời gian này, làm sao sẽ có người đánh cố lời nói? Một cỗ cực kỳ linh cảm không lành nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ là vọt ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Chuông điện thoại còn tại cố chấp vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt chói tai cùng quỷ dị, phảng phất mang theo một loại nào đó chẳng lành ý vị. Phụ mẫu cửa phòng ngủ mở, mẫu thân hất lên y phục, còn buồn ngủ thò đầu ra, muộn như vậy, ai vậy? Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, cướp trước một bước đi đến điện thoại bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua cuộc gọi đến biểu thị, biểu hiện trên màn ảnh, vậy mà là một cái không biết dãy số. Đêm khuya, không biết dãy số, gọi gia đình cố lời nói. Vương Huyền Sinh tay treo giữa không trung, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Điện thoại này sẽ là đánh cho người nào? Là tìm phụ mẫu bình thường điện thoại quấy rầy, vẫn là hướng về phía hắn đến, hoặc là cùng tỷ tỷ có quan hệ? Chương 110, Hắc thị thâm nhập chương 110, Hắc thị thâm nhập đêm khuya tiếng chuông giống như băng lãnh còi báo động, nháy mắt đem Vương Huyền Sinh trái tim nắm chặt. Không biết dãy số, tại thời gian này đánh vào gia đình cố lời nói, lộ ra nồng đậm chẳng lành. Tay của hắn treo đang ống nghe phía trên, đầu ngón tay có chút phát lạnh. Phụ mẫu cửa phòng ngủ mở ra, mẫu thân lo âu nhìn qua bên này, không thể để bọn họ phát giác dị thường. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp lên máy mắt, tiếng chuông im bặt mà dừng. Đối phương giật máy, trong phòng khách rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại kiểu cũ đồng hồ treo tường kim đồng hồ đi lại tí tách âm thanh, cùng với chính mình có chút quá nhanh nhịp tim. Là đánh nhầm, vẫn là một loại nào đó thăm dò, cảnh cáo, hoặc là cùng tỷ tỷ có quan hệ. Vương Huyền Sinh đứng tại chỗ, không lúc đích, giác quan lại tăng lên tới cực hạn, cẩn thận lắng nghe ngoài phòng bất luận cái gì một tia động tĩnh. Không có dị thường tiếng bước chân, không có năng lượng ba động, chỉ có gió đêm thổi qua song cửa sổ nhỏ bé nhẹ nào. Mấy phút đi qua, lại không cái gì dị trạng. Hắn chậm rãi thả xuống tay, đối với mẫu thân lộ ra một cái tận khả năng vẻ mặt nhẹ nhõm, khả năng là đánh nhầm, hoặc là điện thoại quấy rầy. Mẫu thân nhẹ nhàng thở ra, rủi rủi con mắt, dọa ta một hồi, muộn như vậy. Nhanh ngủ đi Tiểu Huyền, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng ngáp một cái, một lần nữa đóng lại cửa phòng ngủ. Vương Huyền Sinh lại hào không buồn ngủ. Hắn đứng tại đen nhánh trong phòng khách, nhìn xem cái kia bộ trầm mặc điện thoại, ánh mắt băng lãnh. Trùng hợp. Hắn tử không tin loại này trùng hợp. Điện thử cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, danh sách đã tiết lộ. Vô luận cú điện thoại là này người nào đánh tới, đều giống như một cái minh sát tín hiệu, thời gian yên bình kết thúc. Có đồ vật, hoặc là có người đã bắt đầu tới gần cuộc sống của hắn. Không thể đợi thêm nữa. Tỷ tỷ mơ hồ hoàn cảnh khó khăn, chiêu sinh gần như tuyệt vọng tử cục, còn có cái này đêm khuya chẳng lành tiếng chuông. Hết thảy tất cả đều đang bức bách hắn nhất định phải nhanh thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được tài nguyên. Chính quy không có cách nhìn, như vậy, liền chỉ còn lại đầu kia trải rộng đùi gai nguy hiểm đường. Hắn lặng yên không một tiếng động trở lại gian phòng, khóa ngược lại cửa. Đèn bàn lại lần nữa sáng lên, mờ nhạt tia sáng chiếu sáng trong mắt của hắn sau cùng do dự rút đi, thay vào đó là một loại gần như băng lãnh quyết đoán. Hắn cần tiền, cần có thể để cho kiên nhẫn bị phu thần tốc tiến hóa, để tố chất thân thể đột phá đến dê cấp tài nguyên. Đại lượng tài nguyên. Phía trước tiểu đả tiểu nháo hắc thị giao dịch, hạt cắt trong sa mạc. Hắn nhất định phải tiến hành càng đại tông hơn, càng nguy hiểm giao dịch. Hít sâu một hơi, Vương Huyền Sinh lại lần nữa khởi động cái kia bộ mã hóa điện thoại, tiếp vào tầng tầng đại diện, thuần thục đăng nhập chợ đấu trảo tầng sâu giao diện. Màu u lam màn ánh sáng bên trên, vô số tin tức lưu nhấp nhô. Cầu mua, bán ra, thuê, tình báo. Kỳ quái, tràn ngập dục vọng cùng khí tức nguy hiểm. Hắn không có lại đi nhìn những cái kia liên quan tới đệ thất hiệu liệt phùng hoặc năng lượng xét dị thường chiêu mộ tin tức, vậy rất có thể là chí mạng cả bấy. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, xuất thủ một vài thứ, đổi lấy cần thiết liên minh tệ. Hắn đầu tiên xem chính là tài liệu thu mua khu. Ánh mắt thần tốc loại bỏ từng đầu tin tức. Trường kỳ thu mua hắc thiết nghĩ hậu phân bí tuyến thể, phẩm chất yêu cầu A cấp trở lên, giá cả gặp mặt trả giá cầu mua lôi kích một tâm, niên đại 10 năm trở lên, năng lượng phản ứng ổn định, tiền mặt giao dịch giá cao thu thay đổi dị tinh hoạch, thuộc tính không hạn, số lượng nhiều từ ưu những này thu mua phương phần lớn không rõ lai lịch, ra giá cao hơn nhiều quan phương con đường, nhưng giao dịch điều kiện cùng tính an toàn cũng không có chút nào bảo đảm. Vương Huyền Sinh trầm ngâm một lát, từ gầm giường một cái cực kỳ ẩn nấp hốc tối bên trong, lấy ra một cái cỡ nhỏ nhiệt độ ổn định hộp cầu chỉ. Mở ra phía sau, bên trong yên tĩnh nằm mấy thứ đồ, một bình nhỏ ám lam sắc chất lỏng sền sệt, vài miếng lóe ra yếu ớt hồ quang điện vảy màu đen, cùng với một khối nhỏ ẩn chứa không ổn định hỏa nguyên làm màu đỏ sẫm quan thạch. Đây đều là hắn phía trước mấy lần mạo hiểm sản phẩm phụ năng lượng độ tinh khiết không sai, nhưng cũng ẩn chứa nhất định nguy hiểm cùng không ổn định nhân tố, một mực không tìm được cơ hội thích hợp xuất thủ. Hiện tại, không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn cẩn thận lựa chọn một cái thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy thu mua thường, một cái danh hiệu tảng ra có mấy chục đầu hoàn thành giao dịch đi chép lại đánh giá còn có thể người sử dụng. Đối phương ngay tại đại lượng cầu mua các loại hy lưu biến dị tài liệu, không hạn thuộc tính. Vương Huyền Sinh không có trực tiếp liên hệ, mà là trước lợi dụng hệ thống tin tức xử lý công năng, thần tốc si tra cái này tảng ra thư ngỏ hơi thở cùng giao dịch lịch sử. Đại bộ phận ghi chép bình thường, nhưng có mấy đầu mơ hồ khiếu lại, ám thị có ép giá cùng kiểm tra thủ đoạn hà khắc tiền qua. Nguy hiểm có thể khống chế. Vương Huyền Sinh sáng lập một cái hoàn toàn mới, duy nhất một lần giấu tên tài khoản, đem mấy thứ tài liệu mơ hồ bức ảnh cùng đơn giản năng lượng số ghi phát đưa qua, kèm theo bên trên một cái thăm dò tính hơi cao báo giá. Tin tức phát ra phía sau, chính là chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mã hóa trong kênh nói chuyện yên tĩnh không tiếng động. Vương Huyền Sinh kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời phân tâm giám sát mặt khác mấy cái có thể tình báo hữu dụng kênh. Ước chừng nửa giờ sau, hồi phục tới. Hàng nhìn, năng lượng hỗn tạp, xử lý thô ráp, giữ gìn công làm. Tối lam chất lỏng hoạt tính sói mòn nghiêm trọng, lôi vảy hồ quang điện không ổn định, hỏa khoáng thạch có bạo liệt nguy hiểm. Không đáng người giá cả. Đối phương hồi phục băng lãnh mà bắt bẻ, không khách khí chút nào chê bai hàng hóa của hắn. Điển hình ép giá lời nói. Vương Huyền Sinh mặt không đổi sắc, ngón tay thần tốc đánh bản phi bảo, năng lượng số ghi chân thật, nơi phát ra đặc thù, phương thức xử lý mặc dù phi thường quy, nhưng năng lượng cốt lõi giữ gìn hoàn hảo. Báo giá có thể điều khiển tinh vi, nhưng trên diện rộng ép giá không bàn nữa. Lại qua mấy phút, ba loại đóng gói, một cái giá cả, 8 vạn liên minh tệ. Đồng ý, liên ước định giao dịch chút thời gian. Không đồng ý, không bàn nữa. Đối phương báo ra một cái thấp hơn nhiều giá thị trường, nhưng lại miễn cưỡng cắm ở Vương Huyền Sinh tâm lý ranh giới cuối cùng bên trên giá cả. Hung ác mà tinh chuẩn ép giá. Vương Huyền Sinh ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết đối phương khẳng định lợi nhuận rất lớn, nhưng hắn cần dùng gấp tiền, không có quá nhiều có kẻ mặc cả tư bản. 10 bạn. Bổ sung những tài liệu này nơi phát ra khu vực tiềm ẩn mạch khoáng tin tức, mơ hồ bản. Hắn thử nghiệm làm cuối cùng tranh thủ. Lần này đối phương hồi phục rất nhanh, 9 bạn. Tin tức không muốn. Giao dịch địa điểm, Tây khu già nổi hơi quán ba phía sau ngõ hẻm, tối mai 11 giờ. Chỉ tiếp thụ tiền mặt. Quá hạn không đợi. Lao qua lô quán ba. Đó là so quán ba hấp tấn càng hỗn loạn, càng thiếu hụt trật tự khu vực, ăn cướp cùng đen ăn đen cơ hội là chuyện thường ngày. Vương Huyền Sinh trầm mặc mấy giây. Có thể, nhưng ta cần trước xác nhận giao dịch hoàn cảnh an toàn. Tối mai 10 giờ, nói cho ta cụ thể điểm giao dịch cùng giao tiếp phương thức. Nếu không bị bỏ, hắn nhất định phải tranh thủ một điểm quyền chủ động, tránh cho trực tiếp bước vào đối phương hoàn toàn khống chế hoàn cảnh. Lần này, đến phiên đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, mới hồi phục, có thể. Tối mai 10 giờ, chờ thông tin. Thông tin gián đoạn. Vụ giao dịch thứ nhất miễn cưỡng đạt tới, nhưng nguy hiểm cực cao. Vương Huyền Sinh không có chút nào buông lỏng, lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn cần càng nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía tình báo khu. Nơi này nước càng sâu, càng nguy hiểm, nhưng lích lợi cũng có thể càng lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tuyển lựa, tránh đi những cái kia rõ ràng là cạm bẫy giá cao cầu mua quân phương bí mật trọng kim treo thưởng đặc biệt nhân vật hành tung loại hình tin tức. Cuối cùng, hắn ánh mắt lưu lại tại một đầu không đáng chú ý cầu mua tin tức bên trên, cầu mua, tinh thành xung quanh, đệ tam hiệu, đệ thất hào địa hạ liệt phùng gần đây năng lượng triều tịch dị thường ba động nguyên thủy giám sát số liệu, không chính thức, nhất là lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính dị thường khu. Yêu cầu số liệu chân thật hữu hiệu, giá cả xem số liệu giá trị cùng độc nhất vô nhị tính mà định ra. Môi rồi chờ cái giày. Thông báo người ID rất lạ lẫm, nhưng ngữ khí thoạt nhìn như là cái nào đó từ nhân sở nghiên cứu hoặc độc lập đoàn đội. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi động. Hắn phía trước vì tự thân an toàn cùng nghiên cứu vô hạn tiến hóa từng lợi dụng hệ thống phụ trợ, lén lút giữ lại cùng phục chế qua một phần nhỏ đến từ trường học thí nghiệm lâu cũ kỹ giám sát thiết bị dòng số liệu, trong đó vừa lúc đã bao hàm một chút liên quan tới đệ thất hiệu liệt phùng khu vực biên giới năng lượng số ghi, mặc dù không đủ tất cả mặt, nhưng xác thực ghi chép mấy lần nhỏ bé dị thường ba động, vừa lúc liên quan đến lôi hỏa hai loại thuộc tính. Những này số liệu đối hắn mà nói giá trị không lớn, nhưng có lẽ có thể bán cái giá tốt. Hắn lại lần nữa sáng tạo một cái duy nhất một lần giấu tên tài khoản, đem số liệu hàng mẫu tiến hành mã hóa cùng cắt, biến mất mấu chốt thời gian chọc cùng chính xác tọa độ, chỉ lưu lại sóng năng lượng hình đặc thù đoạn ngắn, phát đưa qua. Lần này, hồi phục tới càng nhanh, mà còn mang theo một tia khó mà che giấu cấp thiết, số liệu hàng mẫu có giá trị. Chúng ta cần càng hoàn chỉnh nguyên thủy ghi chép, nhất là thời gian danh sách cùng định vị tin tức. Giá giá. Vương Huyền Sinh tỉnh táo hồi phục, hoàn chỉnh số liệu có. Giá cả quyết định ở các ngươi ra giá cùng giao dịch phương thức. Ta cần an toàn đáng tin online thanh toán, không chấp nhận offer liền tiền mặt. Hắn kiên trì online thanh toán, mặc dù có thể bị truy tung nguy hiểm, nhưng xa so với họ phở lỉn đối mặt không biết người mua muốn an toàn. Trải qua một phen khẩn trương online đánh răng co, đối phương cuối cùng đồng ý lấy một cái coi như không tệ giá cả, 5 vạn liên minh tệ, thông qua một cái độ cao dấu tên hóa mã hóa tiền tệ tiến hành thanh toán, điều kiện tiên quyết là Vương Huyền Sinh trước hết gửi đi một nửa số liệu tiến hành nghiệm chứng. Vương Huyền Sinh ước định nguy hiểm, đem một nửa mã hóa số liệu phát đưa qua. Mấy phút phía sau, một bút dấu tên mã hóa tiền tệ chuyển vào hắn xác định giả lập ví tiền. Hắn xác nhận thu khoản phía sau, đem còn lại số liệu và tiết lộ khóa gửi đi. Giao dịch hoàn thành. Toàn bộ quá trình thần tốc, ẩn nấp, không có liên quan đến họ Phở Lìn gặp mặt, nguy hiểm tương đối khá thấp. Hai khoản giao dịch, để hắn cấp tốc chủ tập 14 vạn liên minh tệ tài hữu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mua sắm có thể tăng trưởng rõ rệt thực lực tài nguyên, nhất là có thể xúc tiến tiên phú tiến hóa hàng hiếm có, số tiền này còn xa xa không đủ. Hắn còn cần càng nhiều. Hắn ánh mắt thay đổi đến sắc bén, quét mắt những cái kia càng nguy hiểm cao, càng cao hồi báo khu vực. Hắn ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại một đầu bị thật cao đỉnh đưa, số tiền thưởng khiến người liễu lơi cầu mua tin tức bên trên, treo thưởng. Cầu mua nhiên tiêu băng nhãn tình báo tương quan hoặc vật thật vài phiến. Bất luận cái gì trải qua xác minh hữu hiệu manh mối, thấp nhất 10 vạn liên minh tệ lên. Cung cấp xác thực vị trí hoặc vật thật, giá cả gặp mặt trả giá, cam đoan để ngươi hài lòng. Tuyệt đối bảo mật. Nhiên tiêu băng nhãn. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Cái kia quỷ dị, ẩn chứa cực hạn băng hỏa lực lượng uy hiệu. Cái kia khả năng cùng tỷ tỷ gặp phải phiền phức, cùng ảnh liêm cùng đáy sông sát chết trôi đều có liên quan thần bí vật phẩm. Lại có người tại treo giải trên trời. Hắn biết thứ này liên lụy lớn, nguy hiểm vô cùng, nguyên bản hạ quyết tâm tuyệt không dính vào. Thế nhưng, treo giải trên trời, mà còn đối phương hứa hẹn tuyệt đối bảo mật. Kết xù hồi báo dụ hoặc, giống như hải yêu tiếng ca, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có số tiền kia, hắn không chỉ có thể giải quyết chính mình tài nguyên vấn đề, thậm chí có thể có dư lực đi trợ giúp tỷ tỷ. Nguy hiểm cùng ích lợi tại cán cân hai đầu kịch liệt lay động. Hắn biết khả năng này là đùa lửa, thậm chí khả năng là tự chịu diệt vong. Nhưng đêm khuya tiếng chuông, tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn, thu nhận học sinh tuyệt lộ, giống từng cái vô hình tay ở phía sau đẩy hắn. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia treo thưởng tin tức, ánh mắt kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, sáng lập cái thứ ba duy nhất một lần giấu tên tài khoản, cẩn thận từng ly từng tí biên soạn một cái tin tức, có quan hệ Nhiên Thiêu Băng Nhãn mơ hồ tình báo, chỉ hướng cái nào đó đã biến mất bờ sông thế lực cũng có thể liên quan người danh hiệu. Manh mối cần tiến một bước xác minh. Báo giá. Hắn đem tin tức phát đưa ra ngoài, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Lần này, hắn bước vào, có thể là chân chính vực sâu. Tin tức phát ra phía sau, tên bên trong lâm vào dài dằng dặc tĩnh mịch, phản phất đá chìm đáy biển. Liên tại Vương Huyền Sinh cho rằng đối phương không rảnh để ý, hoặc là chính mình bại lộ cái gì lúc, hồi phục tới. Không có bắt tự, chỉ có một cái không ngừng lập lòe, màu đỏ tươi, đại biểu cho cao nhất ưu tiên cấp cùng cực kỳ nguy hiểm mã hóa tọa độ. Tọa độ vị trí, không tại hỗn loạn tây khu, cũng không tại vắng vẻ vùng ngoại ô mà là tinh chuẩn chỉ hướng, tinh thành nhất trung, lớp 12 lầu dạy học, hắn tủ chứa đồ. Chương 111, gặp phải dọa dẫm chương 111, gặp phải dọa dẫm màu đỏ tươi tọa độ giống như lung đỏ bàn ủi, thiếu đốt lấy Vương Huyền Sinh vắng mặt. Tinh thành nhất trung, lớp 12 lầu dạy học, hắn tủ chứa đồ. Đối phương không những biết hắn giấu tên tài khoản, không những biết hắn phát ra liên quan tới Nhiên Tiêu Băng Nhãn thăm dò, thậm chí tinh chuẩn định vị đến hắn tại trong thế giới hiện thực vị trí cụ thể. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt từ cổ sống chui lên đỉnh đầu, để hắn huyết dịch cả người gần như ngưng kết. Bại lộ, triệt triệt để bại lộ. Hắn phía trước tất cả cẩn thận, tất cả nguy trang, tất cả tầng tầng giấu tên, tại trong mắt đối phương, phản phất chỉ là một cái buồn cười cho cười. Cái kia treo thưởng Nhiên Tiêu Băng Nhãn tồn tại, năng lượng của nó cùng thủ đoạn, xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn cùng thâm thúy. Đây cũng không phải là giao dịch, mà là trần trụi cảnh cáo cùng thị uy. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên đứng lên, hô hấp thay đổi đến gấp rút, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng. Hắn gần như có thể cảm giác được, một đôi vô hình, ánh mắt lạnh như băng chính xuyên thấu mạng lưới cùng hiện thực ngăn trở, vương vàng khóa chặt hắn. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, trong nhà cũng không an toàn. Hắn cưỡng chế kinh hãi trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất thanh trừ hết trên điện thoại tất cả thao tác vết tích, tắt máy, rút ra pin tấm. Sau đó cấp tốc đem trong phòng chỗ có khả năng liên quan đến hắc thị, hệ thống hoặc là tự thân bí mật vật phẩm, tất cả nhét vào cái kia đặc chế, mang theo che đậy tưởng kép trong túi sách. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình thoạt nhìn bình tĩnh, đẩy ra cửa phòng. Mụ, ta đi ra chạy cái bước, có chút khó chịu. Hắn đôi chính tại chuẩn bị bữa sáng, mẫu thân nói, âm thanh tận lực bảo trì ổn định. Mẫu thân hơi kinh ngạc, sớm như vậy, còn không có ăn điểm tâm đâu. Trở về lại ăn. Vương Huyền Sinh không dám lưu thêm, thay đổi giày, vội vàng rời khỏi nhà. Không khí sáng sớm mang theo ý lạnh, trên đường phố người đi đường thưa thớt. Vương Huyền Sinh bước nhanh đi, nhìn như chạy bộ sáng sớm, kỳ thực đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đối phương tất nhiên tinh chuẩn định vị đến hắn tủ chứa đồ, lại không có lập tức áp dụng càng kịch liệt hành động, mà là gửi đi một tọa độ cảnh cáo. Điều này có ý vị gì? Là cảnh cáo hắn không muốn lại tra xét Nhiên Tiêu Băng Nhãn sự tình, vẫn là ám thị hắn tủ chứa đồ bên trong có đồ vật, hoặc là cả hai đều có. Hắn không thể trở về nhà, cũng không thể đi trường học. Tọa độ kia giống như là một cái minh sắc cấm khu tiêu chí. Hắn cần một chỗ tỉnh táo suy nghĩ, một lần nữa ước định thế cục. Hắn nghĩ tới cái kia bỏ hoang phòng chứa đồ, nơi đó tương đối ẩn nấp, mà còn có nhiều cái xuất khẩu. Hắn thay đổi phương hướng, đi vòng chút đường, xác nhận không người theo dõi phía sau, lại lần nữa thuần thục trèo lên thang chữa cháy, tiến vào gian kia che kín cho bụi phòng chứa đồ. Đóng cửa lại, dựa lưng vào băng lãnh cửa sắt, hắn mới thoáng thở dài một hơi, nhưng trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Hắn vốn chỉ là muốn thông qua hắc thị giao dịch thần tốc thu hoạch tài nguyên, lại không nghĩ rằng một chân bước vào kinh khủng như vậy khu nước sâu. Nhiên Tiêu Băng Nhãn liên lụy đồ vật, xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Từ bỏ cái kia hai bút đã nói xong giao dịch, từ bỏ cái kia cần thiết 9 bạn liên minh tệ. Tỷ tỷ hoàn cảnh khó khăn, thu nhận học sinh áp lực, gia đình cố lời nói đêm khuya tiếng chuông. Những này lửa xém lông mày vấn đề cũng không bởi vì sợ hãi của hắn mà biến mất. Tài nguyên, hắn ý nguyên vô cùng cần thiết tài nguyên. Vương Huyền Sinh ánh mắt biến ảo, cuối cùng bị một loại đập nồi dìm thuyền ngoan lệ thay thế. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cùng Nhiên Tiêu Băng Nhãn tương quan manh mối nhất định phải triệt để cắt đứt, tuyệt không lại đổ vào. Nhưng cái kia hai bút tài liệu giao dịch, nhất là cùng tàng ra cái kia bút họ Phở Lìn giao dịch, nguy hiểm tuy cao, nhưng có lẽ còn có thể liệu một phen. Hắn một lần nữa lắp ráp điện thoại tốt, nhưng không còn dám đăng nhập phía trước bất luận cái gì tài khoản, mà là lợi dụng hệ thống sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, cùng lúc trước tất cả hành động hình thức đều hoàn toàn khác biệt giả lập thân phận, cẩn thận từng ly từng tí kết nối vào một cái công cộng mạng lưới thiết điểm, bắt đầu thu thập liên quan tới lão qua lô quán ba cùng với xung quanh khu vực tình báo mới nhất, đặc biệt là liên quan tới tàng ra cái này danh hiệu Phong Bình. Giải giáp tin tức tập hợp, chắp vá ra hình ảnh khiến người bất an. Lão qua lô quán ba là tây khu nổi tiếng ngoài vòng pháp luật chi địa, gần nhất chỉ an cực kém, phát sinh mấy vụ hắc thị giao dịch an cơ án. Mà liên quan tới tàng gia có mấy đầu dấu tên phản nàn tiếp, ám thị thường xuyên cùng đối tượng hợp tác nội ứng ngoại hợp ăn hết hàng hóa, thậm chí giết cầu, nguy hiểm cực cao. Nhưng đối phương ước định giao dịch thời gian là tối mai, hắn còn có thời gian chuẩn bị. Vương Huyền Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu lợi dụng hệ thống mô phỏng tính toán các loại khả năng tình huống gặp gỡ cùng phương án ứng đối. Hắn cần một bộ kỹ càng dự án, bao gồm lộ tuyến quy hoạch, rút lui phương án, phản chế thủ đoạn, thậm chí lúc cần thiết làm sao lợi dụng hoàn cảnh gây ra hỗn loạn thoát thân. Liên tại hắn hết sức chăm chú chế định kế hoạch lúc, phòng chứa đồ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ, gần như khó mà phát giác tiếng bước chân. Không phải trường học nhân viên quét dọn. Nhân viên quét dọn bước chân nặng nề mà quy luật. Tiếng bước chân này rất nhẹ, mang theo một loại tận lực cẩn thận, dừng ở phòng chứa đồ ngoài cửa. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, nháy mắt nín thở, bắp thịt toàn thân kéo căng, lặng yên không một tiếng động gần sát khe cửa, đồng thời ý thức nặng vào thể nội, kiên nhẫn bị phu năng lượng lặng yên bao trùm toàn thân, lôi hoa tá giáp kỹ xảo tại bắp thịt trong trí nhớ bị kích hoạt. Người ngoài cửa không có lập tức động tác, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Vài giây đồng hồ phía sau, một tấm gấp nhỏ trang giấy, lặng yên không một tiếng động từ khe cửa phía dưới nhét vào. Sau đó, tiếng bước chân vang lên lần nữa, cấp tốc đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vương Huyền Sinh không có lập tức đi nhặt mảnh giấy kia, mà là duy trì tuyệt đối mà yên lặng, cẩn thận lắng nghe trọn vẹn 2-3 phút, xác nhận bên ngoài lại không có cái gì động tĩnh phía sau, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tấm kia gấp trang giấy. Trang giấy rất bình thường, phía trên dùng một loại siêu siêu mèo mèo, phản phất tận lực dùng tay trái viết chữ viết, viết một hàng chữ, tản ra chính là Đồ Phu. Cháy mau. Đồ Phu. Vương Huyền Sinh nhìn thấy cái tên này, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn tại Hắc Thị cảnh cáo trên bảng danh sách gặp qua cái này danh hiệu. Đồ Phu Tây khu lão qua lô quán ba khu vực nổi tiếng Hắc Thị ác ôn, lấy tâm ngoan thủ lạn, đen ăn đen nghe tiếng, nghe nói cắm tại trong tay hắn giao dịch người không dưới 2 chữ số, mà còn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tàng ra chính là Đồ Phu. Cái kia cùng hắn hẹn xong tối nay giao dịch người, vậy mà là cái này nổi tiếng xấu ác ôn. Như vậy vừa rồi nhét tờ giấy người là ai? Tiền thử. Vẫn là cái gì khác người? Cái này tờ giấy là cảnh cáo. Vẫn là khác một cái bẫy. Vương Huyền Sinh lưng phát lạnh. Hắn kế hoạch ban đầu là căn cứ vào đối phương chỉ là một người tham tiền ép giá bình thường hắc thị thương nhân, nếu như đối phương là Đồ Phu loại này hào không điểm mấu chốt ác đồ, cái kia kế hoạch ban đầu nguy hiểm đẳng cấp đem thẳng tắp lên cao, tỷ lệ thành công sụt giảm. Đi, gần như tương đương tự chui đầu vào lưới. Không đi, tổn thất 9 vạn liên minh tệ nhu cầu cấp bách tài chính, đồng thời có thể bởi vì lỡ hẹn mà đắc tội cái này địa đầu xà, đến tiếp sau phiền phức không ngừng. Liên tại hắn tâm niệm cấp chuyển, cân nhắc lợi hại thời điểm, cái kia bộ mã hóa điện thoại vậy mà lại chấn động một cái. Lần này là một cái đến từ Tàng Gia thông tin tình cầu, trực tiếp đánh tới cái này vừa bắt đầu dùng không lâu mới giả lập thân phận bên trên. Đối phương làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới cái này thân phận mới? Vương Huyền Sinh nhìn trên màn ảnh không ngừng lập loại tình cầu, cảm giác vậy liền giống một con rắn độc lưỡi tại Hiska zzzzzzz rung động. Tiếp, vẫn là không tiếp. Hắn hít sâu một hơi, nhấn xuống nút trả lời, nhưng không có lập tức nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm u, khàn khàn, mang theo một tia trêu tức cùng băng lãnh tản nhận âm thanh, cùng lúc trước ôn lại câu thông lúc loại kia cứng nhắc ngựa khí hoàn toàn khác biệt, chuột nhỏ, rất có thể dấu a. Đổi cái ổ mới. Vương Huyền Sinh trầm mặc không nói, trái tim chìm đến đáy cốc. Đối phương không những biết hắn thân phận mới, thậm chí có thể biết hắn thời khắc này vị trí. Ha ha, đối phương thấp cười lên, âm thanh giống như là giấy giáp ma sát, chớ khẩn trương. Hàng của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. 9 vạn liên minh tệ, một phần không thiếu. Tối nay 11 giờ, chỗ cũ. Vương Huyền Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo, đệ thấp thanh tuyến, để âm thanh nghe tới khàn khàn âm u, thời gian địa điểm không có vấn đề. Nhưng ta cần thay đổi giao tiếp phương thức. Ta sẽ đem hàng hóa đặt ở 000 đối phương đánh gây hắn, ngữ khí mang theo mèo vờn chuột bơ bỡn, tiểu bằng hữu, quy củ, để ta tới định. Ngươi không có kẻ mặc cả tư cách. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia khiến người dùng mình uy hiếp, 11 giờ đêm, lão qua lô quán ba phía sau ngõ hẻm. Ngươi tự mình đến, đem tiền cùng hàng ở trước mặt điểm trong. Đừng dở trò gian, cũng đừng nghĩ không đến. Trừ phi, ngươi muốn để phụ mẫu ngươi bên kia cũng tiếp vào loại này đêm khuya chào hỏi điện thoại. Vương Huyền Sinh con ngươi nháy mắt co lại thành tây kim. Chương 112, mới tiến hóa tài nguyên. Chương 112, mới tiến hóa tài nguyên. Trừ phi, ngươi muốn để phụ mẫu ngươi bên kia cũng tiếp vào loại này đêm khuya chào hỏi điện thoại. Lời nói lạnh như băng xuyên thấu qua ống nghe, giống như ngâm độc băng trầm, hung hăng đâm vào Vương Huyền Sinh màng nhĩ, cũng đâm xuyên qua hắn tất cả may mắn cùng tâm lý phòng tuyến. Người nhà, đối phương vậy mà dùng người nhà đến uy hiếp hắn. Tối hôm qua cái kia thông đêm khuya không biết cuộc gọi đến, quả nhiên không phải trùng hợp. Đó là cảnh cáo, là thị uy, càng là giờ phút này uy hiếp chân đệm. Cái này tự xưng Tàng Gia thật là Đồ Phu ác ôn, đã sớm đem lai lịch của hắn mò được rõ rõ ràng ràng. Một cỗ băng lãnh lửa giận nháy mắt xông lên Vương Huyền Sinh đỉnh đầu, để hắn gần như muốn mất khống chế. Nhưng một giây sau, cực hạn phẫn nộ liền bị càng cực hạn tỉnh táo thay thế. Càng là loại này thời điểm, càng không thể sợ. Hắn cầm di động ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, âm thanh lại cưỡng ép đè nén không có bất kỳ cái gì ba động. Ta sẽ đúng giờ đến. Rất tốt. Thanh âm của đối phương mang theo vẻ hài lòng tàn nhẫn, thông minh lựa chọn. Ghi nhớ, đừng có đùa bất luận cái gì hoa văn. Ta chán ghét không tuân quy củ thú săn. Thông tin im bặt mà dừng. Bận rộn ầm vang lên, Vương Huyền Sinh nhưng như cũng duy trì nghe động tác, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, phản phất hóa thành một bức tượng điều khác. Phòng chứa đồ bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bụi trần tại từ cửa sổ xuyên tấu vào ánh sáng nhạt bên trong chậm chạp phiêu phủ. Mồ hôi lạnh cuối cùng hậu chi hậu giác từ thái dương trở xuống. Đối phương uy hiếp tinh chuẩn đánh trúng tử huyệt của hắn. Hắn chính mình có thể mạo hiểm, có thể liều mạng, nhưng tuyệt không thể đem phụ mẫu quấn vào cái này hắc ám vòng xoáy. Cái kia thông đêm khuya điện thoại chính là một cái minh sát tín hiệu, đối phương có năng lực, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Đi, là đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh. Không đi, gây họa tới người nhà, hậu quả khó mà lường được. Căn vốn không có lựa chọn. Vương Huyền Sinh chậm rãi để điện thoại xuống, ánh mắt chỗ sâu cuối cùng một chút do dự triệt để chôn vùi, thay vào đó là một loại gần như hờ hững băng lãnh cùng quyết tuyệt. Tất nhiên không thể lui được nữa, vậy cũng chỉ có thể nên đón. Hắn không suy nghĩ thêm nữa đến cùng là ai nhét tờ giấy, là thiện ý cảnh cáo hay là có mưu đồ khác. Cũng không suy nghĩ thêm nữa Đỗ Phu phía sau phải chăng còn có thế lực khác. Hiện tại, tất cả tâm tư đều phải tập trung ở tối nay 11 giờ, lão qua lô quán ba phía sau ngõ hẻm, cái kia đã biết rất chẳng. Hắn một lần nữa mở ra điện thoại, nhưng không phải liên hệ bất luận kẻ nào, mà là điều ra tây khu bản đồ, đặc biệt là lão qua lô quán ba xung quanh kỹ càng sơ đồ cấu trúc, vệ tinh cầu cùng với tất cả có thể thu thập đến cảnh đường phố bức ảnh. Hệ thống tại ý thức chỗ sâu vận chuyển hết tốc lực, bắt đầu tạo dựng 3D hình mẫu, phân tích mỗi một cái có thể thị giác, mỗi một đầu rút lui lộ tuyến, mỗi một chỗ có thể lợi dụng địa hình hoặc chướng ngại vật. Đối phương để hắn tự mình đi, ở trước mặt giao dịch, cái này rõ ràng chính là muốn ăn chắc hắn. Liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Sinh cơ duy nhất ở chỗ lợi dụng tin tức kém cùng đối phương có thể tồn tại khinh địch. Đồ Phu chỉ biết là hắn là một cái tính toán bán ra cấp thấp tài liệu E cấp học sinh, có thể có chút không vặn, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra hắn nắm giữ hệ thống phụ trợ, càng không nghĩ tới hắn chân thực lực phòng ngự cùng đối nguy hiểm cảm giác vượt xa E cấp tiêu chuẩn. Đây chính là hắn lớn nhất, cũng là duy nhất ưu thế. Thời gian tại khẩn trương cao độ chuẩn bị bên trong phi tốc trôi qua. Vương Huyền Sinh lợi dụng tất cả có thể dùng tài nguyên, chế định một cái cực kỳ mạo hiểm kế hoạch. Hắn cẩn thận kiểm tra muốn giao dịch tài liệu, ở trong đó một mảnh lôi manh lân phiến bên trong, dùng cực kỳ nhỏ năng lượng khắc xuống một cái giản dị phát động thức năng lượng ấn ký, cái này cần hắn đối tự thân năng lượng cực kỳ tinh diệu không chế, một khi năng lượng ba động hơi lớn liền có thể bị phát giác, nhưng hắn thành công. Ấn ký rất nhỏ yếu, duy trì liên tục thời gian cũng sẽ không dài, nhưng cái này có lẽ có thể trở thành một cái chuẩn bị ở sau. Hắn còn đem trên thân chỉ có mấy ngàn liên minh tệ tiền mặt, phân biệt giấu ở đế giày, cổ áo trở không cùng vị trí. Thanh kia rèn luyện qua cao than thép dao găm, xít sao cột vào cánh tay bên trong, lạnh buốt nhiệt độ xuyên thấu qua làn da chuyển đến, nhắc nhở lấy hắn sắp đối mặt nguy hiểm. Màn đêm đúng hạn giáng lâm, giống như màu đen màn sân khấu, bao phủ tinh thành. Tây khu, lão qua lô quán ba phụ cận, ánh đèn u ám, khu phố dơ bẩn, không khí bên trong tràn ngập rượu kém chất lượng tình, rác rưởi cùng một loại nào đó như có như không bạo lực khí tức. Nơi này là luật pháp màu xám khu vực, ban đêm là nơi này sân nhà. Buổi tối 10 giờ 50 phút, Vương Huyền Sinh mặc một bộ mang mũ trùm màu đậm áo khoác, vành mũ ép tới rất thấp, trên mặt làm đơn giản ngụy trang, thoạt nhìn so với tuổi thật thành thục một chút. Hắn giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lao qua lô quán ba phía sau ngõ hẻm liền nhau một đầu yên lặng khu phố trong bóng tối. Hắn không có trực tiếp tiến vào phía sau ngõ hẻm, mà là giống như thạch sùng, mượn nhờ vách tường lồi lõm cùng ống thoát nước nói, cực kỳ khó khăn lại chậm rãi leo lên một tòa bỏ hoang cửa hàng tầng 2 bệ cửa sổ. Vị trí này vừa lúc có thể xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy phía sau ngõ hẻm đại bộ phận khu vực tình huống. Hệ thống phụ trợ thị giác, phóng to, tăng cường u ám dưới ánh sáng hình ảnh. Phía sau trong ngõ chất đầy hư thối rác rưởi cùng trống không thùng rượu, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi, tản ra ảm đạm tia sáng đèn đường đứng ở phần cuối, dưới ánh đèn con muỗi bay lượn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 11 giờ đúng. Đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân. Một cái vóc người cao tráng, mặc áo khoác da, trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam nhân, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, không nhanh không chậm đi đến. Hắn nhìn xung quanh một chút, tựa hồ hơi không kiên nhẫn rượi vào ở trên tường, chính là tư liệu trên tấm ảnh Đỗ Phu. Chỉ có một mình hắn. Vương Huyền Sinh tâm thần căng cứng, hệ thống quét nhìn một phía. Không đối. Tại ngõ nhỏ một đầu khác hắc ám chỗ ngoặt bên trong, cất giấu hai cái mơ hồ nguồn nhiệt phản ứng. Tại lầu đối diện đỉnh, còn có một cái bưng ống dài vũ khí bóng người. Quả nhiên có mai phục, ít nhất ba người. Vương Huyền Sinh ngừng thở, tiếp tục chờ đợi. Lại qua mấy phút, Đồ Phu tựa hồ chờ hơi không kiên nhẫn, lấy ra máy truyền tin thấp giọng mắng vài câu. Đúng lúc này, Vương Huyền Sinh ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy Đồ Phu áo giả kín áo trong cổ áo bên cạnh, tựa hồ đựng một cái thứ gì, dưới ánh đèn đường phản xạ ra một điểm cực kỳ yếu ớt, không giống bình thường hào quang màu xanh lam, đó là một loại cao tần năng lượng ức chế khí đặc thù phản quang. Thứ này bình thường là dùng tới đối phó nắm giữ đặc thù năng lượng thiên phú người. Đối phương không những chuẩn bị vũ lực mai phục, thậm chí còn chuẩn bị nhắm vào năng lượng thủ đoạn trang bị, triệt để ngăn chặn hắn bất luận cái gì may mắn phản kháng có thể. Thật ác độc cay chu toàn chuẩn bị. Vương Huyền Sinh không do dự nữa, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ điều khiển trang bị, đây là hắn buổi chiều tự chế mấy cái giản dị bom khói cùng tạm âm đạn một trong, dùng chính là phòng thí nghiệm trộm được cơ sở tài liệu. Hắn ngắm chuẩn phía sau ngõ hẻm mấy cái khác biệt vị trí, đồng nhiên nhấn xuống nút bấm. Phanh, phanh, suy. Mấy tiếng trầm đục cùng chói hai tạp âm đột nhiên tại trống trải phía sau ngõ hẻm khác biệt nơi hẻo lánh nổ vang. Cùng lúc đó, nồng đậm, gây mùi sương mù màu trắng cấp tốc tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ phía sau ngõ hẻm. Sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Tên hôn đàn nào? Cẩn thận. Có mai phục. Trong ngõ nhỏ lập tức truyền đến Đồ Phu cùng hắn đồng bọn vừa kinh vừa sợ tiếng giống cùng một trận rối loạn. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện loại này biến cố. Liên tại khói bao phủ, đối phương lực chú ý bị hấp dẫn ngay mắt. Vương Huyền Sinh giống như là báo đi săn từ lầu hai bệ cửa sổ thả người nhảy xuống, nhưng không phải nhảy vào phía sau ngõ hẻm, mà là rơi vào liền nhau trên đường phố. Rơi xuống đất không tiếng động, hắn không chút nào dừng lại, đem sớm đã chuẩn bị xong, chứa giao dịch tài liệu túi bị kín, dùng hết toàn lực hướng về phía sau ngõ hẻm khói dày đặc nhất khu vực đống nhiên ném tới. Đồng thời, hắn cũng không quay đầu lại, dọc theo sớm đã kế hoạch xong rút lui lộ tuyến, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như mũi tên rời cùng phóng tới một phương hướng khác phức tạp hẻm nhỏ. Đồ vật cho các ngươi. Thanh âm của hắn đang chạy trốn bị gió đập vỡ vụn, truyền vào phía sau ngõ hẻm. Mu, truy. Sau lưng truyền đến Đồ Phu nổi giận tiếng gầm gừ cùng lộn xộn tiếng bước chân, còn có chiếc xe tiếng động cơ nổ âm thanh. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang bạch phá bầu trời đêm, đạn bắn vào Vương Huyền Sinh sau lưng vách tường cùng thùng rác bên trên, tóe lên từng chôi đốm lửa nhỏ. Vương Huyền Sinh đem thân thể ép đến thấp nhất, lợi dụng tất cả chướng ngại vật tiến hành lần tránh né tránh. Kiên nhẫn bị phu năng lượng bao trùm toàn thân, lôi ba tá giáp kỹ xảo tùy thời chuẩn bị phát động, hệ thống điên cuồng tính toán viên đạn quỹ tích cùng tối ưu né tránh đường đi. May mắn khói cùng tạp âm chỉ hoãn thời gian quý giá, cũng ấy nhiều đối phương nắm chuẩn. Hắn giống như con lươn chui vào chật hẹp, chiếc xe không cách nào thông hành đường tắt, lợi dụng sự quen thuộc địa hình cùng hệ thống phụ trợ, lần lượt hiểm lại càng hiểm hất ra truy binh. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, huyết dịch cọ rửa màng nhĩ, sau lưng truy binh tiếng mắng chửi cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa. Không biết chạy bao lâu, xuyên qua bao nhiêu đầu rắc rối phức tạp hẻm nhỏ, mãi đến triệt để nghe không đến bất luận cái gì truy binh âm thanh, Vương Huyền Sinh mới dám tựa vào một chỗ bẩn thỉu vách tường phía sau, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cùng chạy nhanh mồ hôi nóng ướt đẫm. Tạm thời, an toàn. Hắn tổn thất đám kia giá trị mấy vạn tài liệu, nhưng thành công thoát thân, trọng yếu nhất chính là người nhà tạm thời an toàn. Nhưng mà, liền tại hắn hơi buông lỏng giờ khắc này, hưu, một đạo cực kỳ nhỏ, gần như hòa vào gió đêm tiếng xé gió từ đỉnh đầu đánh tới. Không phải viên đạn, là một loại nào đó vũ khí lạnh. Vương Huyền Sinh ra đầu nháy mắt nổ tung, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên hướng về phía trước một cái chật vật lăn lộn. Xoẹt. Hắn nguyên bản dựa vào trên vách tường, nhiều một thanh sâu sắc khảm vào trong đó, tạo hình kỳ lạ phi đao. Chôi đao còn tại có chút rung động. Đối phương vậy mà còn có cái thứ tư mai phục người. Một mực tiềm phục tại cao hơn điểm cao, chờ lấy hắn thoát ly chiến trường chính, tâm thần buông lỏng giờ khắc này phát động một kích chí mạng. Vương Huyền Sinh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cũng không quay đầu lại, lại lần nữa phát lực lao nhanh. Sau lưng, một cái giống như quỷ mị bóng đen từ chỗ cao nhẹ nhàng rơi xuống, im hơi lặng tiếng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Mới truy sát, bắt đầu.